Sở Dương sáng mắt lên, nhìn về phía đầu bậc thang, nơi đó đang có bốn người bước thật nhanh tới. Sở huynh, lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như cũ. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên xua tan mọi phiền não, người tới chính là Thủy Thanh Linh, nàng đi thẳng tới đối diện Sở Dương. Ở bên cạnh nàng là thị nữ Tiểu Hồng, hai người khác hắn cũng biết, một trong đó là Cao Vĩ Quang đi theo tiểu muội mình tới thành nội, đối phương cũng có ý tứ sâu xa với tiểu muội này, mà một người khác thì đến từ phủ thành chủ. Thủy cô nương càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Sở Dương cười cười, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Cao Vĩ Quang lại hừ lạnh một tiếng, ngươi như thế thật không lễ phép, Thủy cô nương đại giá quang lâm mà ngươi thậm chí cũng không hề đứng lên. Chuyện này liên quan đến ngươi à? Sở Dương thần sắc lạnh lẽo. Sao lại không quan hệ? Thủy cô nương là nhân vật bậc nào? Thân phận cỡ nào? Ngươi không đứng lên đón đã là không tôn trọng nàng rồi, mà không tôn trọng nàng thì chẳng khác nào vũ nhục ta. Cao Vĩ Quang tức giận nói. Hắc! Ta nghe nói ngươi đang theo đuổi một cô gái khác, phải không? Gặp được Thủy cô nương liền di tình biệt luyến à? Sở Dương cười lạnh nói. Cao Vĩ Quang thần sắc hoảng hốt, mấy ngày trước đây hắn trong lúc vô tình phát hiện Thủy Thanh Linh đi tới Thiên Hỏa Quận Thành, khi biết thân phận của đối phương thì hắn đại hỉ. Bỏ qua ba vị bạn đồng hành mà mặt dày mày dạn đi theo hai vị thiếu nữ. Bây giờ bị Sở Dương nói thẳng ra thì hắn buồn bực nói hiệu nói vượng, ta mới tới Thiên Hỏa Quận Thành thì sao ngươi biết chuyện của ta được? Hắn không biết nhưng chúng ta lại biết. Lại có ba người đi tới, người đi đầu chính là Lưu Hãn, giờ phút này mặt lạnh như sương, biết người biết mặt không biết lòng, may mắn Thủy cô nương đến đây, bằng không thì cũng không thấy rõ diện mục thật của người. Yểu điệu thục nữ, quận tử hảo cầu thôi, tính không được cái gì. Trương Dương bên cạnh Lưu Hãn xấu hổ thay cho Cao Vĩ Quang. Người cũng chẳng tốt lành gì. Lưu Hãn buồn bực nói. Ta. Trương Dương hơi bị khuất. Sở chỉ nghiêng đi cùng không để ý đến những người khác mà là nhìn Sở Dương, ánh mắt của nàng đã đỏ lên, đi mau hai bước nhào tới trong ngực Sở Dương thì khóc nấc lên. Tiểu muội đừng khóc, đừng khóc. Sở Dương ánh mắt phức tạp an ủi. Tam ca, chết rồi, bọn họ đều đã chết rồi. Sở chỉ nghiêng triệt để buộc phát những nỗi niềm đã kiềm chế mấy hôm nay. Khóc giống lên không thôi. Ra ra nãi nãi, phụ thân mẫu thân, đại ca nhị ca, họ đã chết cả rồi, hu hu hu, tam ca, sao bọn họ lại chết thế? Ta ngay cả thấy lần cuối cũng không được. Yên tâm, có ta ở đây thì họ sẽ không chết vô ích đâu. Trước mắt Sở Dương tựa hồ hiện ra hình tượng ngày đó, ánh lửa đầy trời, máu tươi thấm đẫm mặt đất, cả cảnh phụ thân ném hắn ra khỏi đó nữa. Sát cơ trong lòng chậm rãi dâng lên. Tam ca, ta muốn báo thù cho bọn họ. Sở chỉ nghiêng rời khỏi ngực Sở Dương, quệt đi nước mắt chảy ròng, quả quyết nói. Chuyện báo thù giao cho ta, nhiệm vụ của ngươi là tu luyện, mau chóng cường đại lên. Sở Dương nói chắc như đinh đóng cột. Hiện tại ta lợi hại làm đó, đã đến cảnh giới tông sư rồi, không giết mấy ma đầu thì ta khó giải mối hận. Sở chỉ nghiêng nói giọng căm hận. Sở Dương giữ vai nàng, để nàng ngồi bên cạnh mình, ở đây đông người không tiện nói thêm gì. Ngươi nói cái gì? Cao Vĩ Quang không ngờ được bọn người Sở Chỉ Nghiên sẽ tới đây, giờ phút này hắn đang hết sức khó xử đứng đó, lòng thì nghĩ nên giải thích sao đây với Thủy Thanh Linh để xóa đi ấn tượng xấu trong lòng đối phương, lại nghe thấy Sở Dương hét lên thì hắn tức giận. Ta nói ngươi cút đi, điếc à? Thứ trướng mắt. Sở Dương mặt không chút thay đổi nói. Ngươi dám mắng ta? Cao Vĩ Quang ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn mắng chửi người ta chứ đâu ai dám mắng hắn. Không đi. Sở Dương cười gằn một tiếng. Nhô tay ra chụp cổ đối phương. Không được tam ca. Sở chỉ nghiên kinh hãi, nàng biết thực lực của Cao Vĩ Quang, đối phương đã sớm bước vào cảnh giới tông sư, nghe nói đã mở ra 15 khiếu huyệt, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, còn tam ca thì sao? Chỉ là một thiếu gia ăn chơi thôi. Nàng muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Dù sao khoảng cách quá gần. Ông! Thể nội Cao Vĩ Quang lập tức hiện ra từng đạo chân khí tạo nên lực phản chấn đánh tới bàn tay Sở Dương, trong lòng hung ác nói, nhà quê đáng chết. Trước cho ngươi ăn chút thiệt thòi rồi sau này dành thời gian diệt ngươi. Nhưng mà bàn tay Sở Dương khẽ run lên khiến chân khí sụp đổ, một tay bóp lấy cổ đối phương. Cái gì? Cao Vĩ Quang quá sợ hãi, muốn dây ruột nhưng lại phát hiện một thân chân khí bị chấn áp. Ngươi không cút thì ta tiễn ngươi đi một đoạn. Nói xong, Sở Dương liền nhấc Cao Vĩ Quang lên, sau đó buông tay ra một chưởng vỗ lên ngực đối phương, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, Cao Vĩ Quang cả người như con tôm cong lại bay ra ngoài cửa sổ, lúc này máu bắn lên không trung. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng cả con đường. Mặt hai nấy đều sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại. Ai cũng không ngờ được Sở Dương lại hung tàn như vậy, càng khiến bọn họ suýt xoa là Cao Vĩ Quang đường đường là tông sư lại chẳng có chút phản kháng nào. Ban ngày ban mặt mà ngươi dám giết người, thật to gan. Viêm Thăng con của thành chủ từng đi cùng Cao Vĩ Quang lúc này giận dữ. ở ngay trước mặt hắn, đánh bay bạn tốt của hắn, đây là coi thường hắn, ở Thiên Hỏa quận thành thì là giẫm mặt của hắn. Sao nào? Ngươi có ý kiến? Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Viêm Thăng, u lãnh nói ra. Ta. Thấy đôi mắt lạnh lùng của Sở Dương, đáy lòng Viêm Thăng mát lạnh, quả thực là không thể nói ra một câu ngoan thoại. Hắn dám khẳng định, chỉ cần mình dám chất vấn thì dù đối phương không giết nhưng kết quả của mình cũng sẽ chẳng tốt hơn Cao Vĩ Quang bao nhiêu. Chương 77, Hoàng Đạo Đế Vương Quyết. Viêm Thăng nhúc nhích môi hiện lên thần sắc xấu hổ buồn bực nhưng lại kìm nén cơn giận, quay sang nói với Thủy Thanh Linh, Thủy cô nương, nơi đây không an toàn, theo ta rời đi chứ. Thiên Hỏa quận thành mặc dù lớn nhưng ai có thể tổn thương được tiểu thư nhà ta. Tiểu Hồng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Viêm Thăng công tử, ta có quen Sở Dương nên có chuyện muốn nói, ngày khác lại đi phủ thành chủ bái phỏng. Thủy Thanh Linh nói khách khí nhưng bên trong ẩn chứa ý tứ cự tuyệt. Vậy thì tốt, nếu như Thủy cô nương có chuyện gì không tiện xử lý thì có thể gọi Viêm mỗ mọi lúc. Viêm Thăng y nguyên 10 phần khách khí, chắp tay, sau đó rời khỏi Duyệt Tân Lâu, thuận tiện mang Cao Vĩ Quang đang hôn mê nằm trên đường phố đi cứu chữa. Không ngờ ngươi lại là ca ca của Chỉ Nghiên. Thủy Thanh Linh thấy Sở Dương, lộ ra ý vị tìm hiểu. Đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy đối phương, lần thứ nhất là bị khí chất hấp dẫn gây xúc động tâm linh bản thân nên nàng liền phá lệ lưu ý trong lòng, lần thứ hai là ban đêm đi tìm hiểu ít chuyện thì ngoài ý muốn thấy Sở Dương đại khai sắc giới, khi đó nàng mới phát hiện Sở Dương không đơn giản, lần thứ ba là ở chỗ này, nàng không ngờ được đối phương là ca ca của một tiểu muội mà nàng biết. Thủy tỷ tỷ, ngươi biết tam ca của ta ư? Sau khi mọi người ngồi xuống, Sở Chỉ Nghiên không hiểu hỏi. Thân phận của hai người khác biệt như ngày và đêm, tỷ lệ quen biết gần như bằng không. Tuy nhiên nàng cũng hết sức nghi ngờ tam ca này của nàng, bởi trong ấn tượng thì tam ca ngoại trừ sống phóng túng thì cũng chẳng có điểm đặc biệt gì xuất chúng, mà một chiêu chế phục Cao Vĩ Quang mới nãy cộng thêm khí chất xuất trần kia khiến nàng hơi nghi ngờ. Rốt cục tam ca đã trải qua cái gì mà mới một năm không gặp đã thay đổi đến thế? Từng có duyên gặp mặt hai lần. Sở Dương đáp lời, sắc mặt ngưng trọng nhìn Sở Chỉ Nghiên, nói: Ngươi đã đến đây thì từ nay về sau liền ở lại Duyệt Tân Lâu đi, không được đi đâu cả. Tam ca, ta ở tại Hương Mãn Lâu rất tốt, có sư tỷ và sư huynh ở đó nên không cần lo vấn đề an toàn. Sở Chỉ Nghiên lắc đầu nói. Sở Dương cười, truyền âm nói, ngươi có biết ta âm thầm giải quyết không ít phiền phức cho ngươi không? Tổng cộng có 18 phe thế lực đang có ý đồ xấu với ngươi, cường giã tông sư ta đã giết hết 18 tên. Cái gì? Sở Chỉ Nghiên quá sợ hãi, đứng phát dậy. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Dương. Yên tĩnh ngồi xuống. Sở Dương uy nghiêm nói, giọng điệu không thể không tuân. Sở Chỉ Nghiên vểnh miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Những người khác không rõ lắm, riêng Thủy Thanh Linh lại xoay chuyển sóng mắt, nói, ở lại đây cũng tốt, dù sao nơi này là chỗ an toàn nhất trong thành, nếu như đủ phòng thì ta cũng muốn ở đây, Sở công tử, có được hay không? Khoe miệng Sở Dương giật một cái, hắn gật đầu nói, đương nhiên có thể. Thủy Thanh Linh là đối tượng hắn kiêng kỵ nhất. Vị này chính là nhân vật trên Tiềm Long bảng, mấy ngày trước còn xếp hạng 97 mà hôm nay đã lên đến hạng 92. Điểm sáng trong cơ thể nàng từ lần đầu gặp là 153 cái đến giờ đã tăng đến 166 cái. Mới chỉ hơn nửa tháng mà tăng lên dòng dã 13 khiếu huyệt, loại tốc độ này khiến cho hắn cảm thấy rùng mình. Vậy xin đa tạ rồi. Thủy Thanh Linh dịu dàng nói. Nếu như có thể ở cùng một chỗ với Thủy Sư tỷ thì an toàn của chúng ta không cần lo lắng. Lưu Hán Nhi hết sức cao hứng. Bày biện rượu thịt trên bàn lại lần nữa, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, trong lúc đó Sở Dương đi an bài, sắp xếp phòng của chúng nữ ở cạnh phòng mình, như thế hắn cũng dễ chiếu cố. Sau cùng, mấy người Sở Chỉ Nghiên rời đi, chỉ để lại Sở Dương và Thủy Thanh Linh. Sở Dương, truyền thừa phệ đà tự. Thủy Thanh Linh nhìn chằm chằm Sở Dương. Sao vậy? Ngươi cũng muốn ư? Sở Dương cười nhạt một tiếng, nhưng trong tiếng cười không có chút ấm áp. Ta cũng không muốn giống những tên ngu xuẩn đến chết cũng không biết chết trong tay ai kia. Thủy Thanh Linh hơi hít mắt, đôi mắt biến thành vàng trăng khuyết nhưng lại đẹp hơn xa, nàng nói, Khô Mục Tâm Kinh của Phệ Đà Tự ở 800 năm trước danh xưng là thiên hạ đệ nhất kinh thư. Sớm đã nghe qua nhưng chưa được gặp, bây giờ xuất thế quả là may mắn của chúng ta. Sở Dương chỉ cười mỉm. Thủy Thanh Linh biết rõ mọi chuyện như thế hiển nhiên là bối cảnh sau lưng rất đáng sợ, tự nhiên không cần nhiều lời. Ta muốn xem thì phải trả cái gì? Thủy Thanh Linh nói thẳng. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, Khô Mục Tâm Kinh là thiên hạ đệ nhất kỳ kinh, giá trị vô lượng. Tạo hóa quyết của Đông Hoa Thánh Tông ngươi mặc dù có thể mở mang 240 khiếu huyệt nhưng cũng chỉ ngang Hoàng Đạo Đế Vương Quyết của Đại Sở, Phổ Độ Tâm Kinh của Kim Quang Tự, Vạn Ma Bảo Điển của Thiên Ma Tông và Tố Nữ Kinh của Tố Nữ Tông mà thôi, kém hơn Xuân Phong Vũ Hóa Công một bậc. Sở Dương coi như cũng có hiểu biết nhất định về nội tình của đương kim hoàng thất và mấy đại thánh địa. Nhìn khắp thiên hạ, Ngũ Đế Quyền mở ra 9981 quy chân chi khiếu có thể nói là công pháp tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh, nhưng với đại sở hoàng thất thì nó chỉ là thủ đoạn họ dùng để bồi dưỡng nhân tài mà thôi. Không hiểu rõ thì không biết nội tình sâu dày kinh khủng của thế giới này. Trừ cái đó ra thì không thể nói chuyện. Thủy Thanh Linh lòng có linh khiếu, phát hiện Sở Dương quả quyết liền biết không thể nói nữa. Điều kiện ta đã nói, phải xem ý ngươi sao? Sở Dương nhún nhún vai. Sở Dương ngươi không có bối cảnh, không có thế lực, mặc dù quan duyệt khô một tâm kinh nhưng tối đa thượng tầng đại sở chỉ biết tên ngươi mà thôi chứ chẳng ai quan tâm ngươi. Thủy Thanh Linh giọng hơi lạnh lùng, hiện tại ngươi đang ở trong tình cảnh gì? Với sự thông minh của ngươi hẳn cũng biết, chung quanh hổ lang rình rập, nơi này tuy là tổng bộ ám vệ của một quận nhưng có thể bảo đảm ngươi bao lâu? Ta nhưng biết Kim Quang Tự, Thiên Ma Tông, Vô Sinh Kiếm Tông và Bách Hoa Cốc đã phái ra số lượng lớn tông sư và đại tông sư đến đây, đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ cưỡng ép xâm nhập nơi này, bắt giữ ngươi. Vậy thì liên quan gì đến ngươi? Sở Dương lặng lẽ nói. Ta có thể bảo vệ ngươi. Thủy Thanh Linh em vang nói. Ở chỗ này, ngươi có thể bảo vệ ta. Sở Dương cười, mang theo trào phúng. Thủy Thanh Linh trầm mặc. Sở Dương bỗng nhiên ngồi thẳng, nhô ra nửa người, nhìn gần nói. Dù ngươi là thánh nữ Đông Hoa Tông thì ở đây bảo vệ ta như thế nào? Đừng bảo rằng ngươi có thể mời những lao tiền bối trong tông của ngươi, Tức Châu là phạm vi thế lực của Kim Quang Tự và Thiên Ma Tông. Một khi tiền bối Đông Hoa Tông ngươi dám nhúng tay thì ta dám khẳng định hắn không rời khỏi thiên hỏa còn được. Thủy Thanh Linh trầm mặc lần nữa. Vốn tưởng tâm tư ngươi không linh, thuần thật như tuyết nhưng không ngờ cũng chẳng ra gì như thế. Sở Dương đứng dậy, muốn rời khỏi. Chí ít ta có thể bảo vệ muội muội của ngươi. Thủy Thanh Linh khẽ thở dài. Lại nói, an toàn của Liên muội muội cũng không thể chiếu cố, Sở Dương hiện tại sống trên đời này còn có tác dụng gì? Sở Dương suy cười một tiếng, sải bước mà đi. Thủy Thanh Linh tối sầm mặt lại, lộ ra vẻ phức tạp, lại sau một lúc lâu, một lao hầu đột ngột xuất hiện đối diện Thủy Thanh Linh, ngồi ngay chỗ Sở Dương ngồi lúc đầu. Mô mô, tại sao muốn bước ta? Thủy Thanh Linh lú oán hỏi. Trước khô một tâm kinh, không thể không thử. Lao hầu đạm mạc nói. Nếu đã thế thì tại sao ngươi không xuất thủ trực tiếp? Với năng lực của ngài thì hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Thủy Thanh Linh nói. Ta cũng nghĩ qua nhưng ta không dám. Lao hầu nghiến răng nghiến lợi, nhìn hậu phương duyệt tân lâu. Quên đi, ở chỗ này chúng ta chỉ là một lữ khách qua đường thôi. Thủy Thanh Linh như có điều suy nghĩ, thản nhiên nói. Linh Nhi. Lao hầu còn do dự, nói, khô một tâm kinh quan hệ trọng đại, khó có thể đạt được ở chỗ sở hoàng. Sở Vân Phi kia cũng đã về tới hoàng thành nên chúng ta không thể làm gì. Mà tiểu tử kia là cơ hội duy nhất của chúng ta, tuyệt không cho phép bỏ lỡ, với dung nhan kinh diễm đương thời của ngươi. Đủ rồi. Thủy Thanh Linh lạnh lùng, đứng dậy nói, ta kính ngươi mới gọi ngươi một tiếng mộ mộ, mới làm một chuyện trái lương tâm như thế, kính xin ngươi không nên được voi đòi tiên. Lao hầu mắt lóe hung quang. Sở Dương đã đi xa lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, có ý tứ. Bóng đêm lại một lần nữa phủ xuống. Sở Dương lặng yên không tiếng động rời khỏi duyệt tân lâu. Bố cục mấy hôm trước rốt cục cũng đâm hoa kết trái. Hắn như ưu linh, tránh qua, né tránh tất cả ánh mắt, rời khỏi thiên hỏa của thành. Chương 78, Pháp Ngu. Tùng Trúc Lâm bên ngoài thành, một nhóm 18 tăng nhân ngồi xếp bằng giữa ngã tư đường. Bọn họ từng người khí độ sâm nghiêm, pháp tướng đoan trang, ngồi xếp bằng trên đất tựa như Phật Đà La Hán. Khí tức của bọn hắn như một thể, khuyết tán bao phủ một phương khiến cho côn trùng không tê ơ, gió đêm yên tĩnh. Đường này không thông. Một lao hỏa thượng xếp bằng ở trước bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ở phía trước xuất hiện một nhóm người áo đen, tổng cộng hơn 30 người, khí tức đáng sợ tựa như tu la khát máu, khí tức của mỗi người bọn họ cũng chẳng kém gì mặc kiếm bị Sở Dương chém giết. Pháp Ngu. Thanh niên áo đen đứng trước nhất nào nào, ngoài ý muốn nói, lão lửa chọc nhà ngươi thế mà cũng xuất quan. Sao nào? Cản đường đi của chúng ta, muốn sao đó? Thế Tôn Sở Nôn, ma đầu đương đạo, ứng hóa phẫn nộ minh vương, hàng yêu trừ ma. Pháp Ngu mở hai mắt, lóe ra quang mang hoàng kim nhạt, nói tiếp, Pháp Nguyên Sư đệ ứng kiếp mà đi, lòng này sinh ý nghĩ nên chủ động xuất quan đến đây trừ ma. Bác Minh Tinh Hải, theo ta đến chỗ Phật Tổ tọa tiền, sám hối sai lầm, nếu không hôm nay liền để ngươi tan thành cho bụi. Ha ha ha. Bác Minh Tinh Hải ngửa mặt lên trời cười to tựa như nghe thấy chuyện đáng cười nhất thế gian, tiếu dung ngưng lại thì hắn lạnh lùng nói, Pháp Ngu, ở trong số cao thủ đại tông sư của Kim Quang Tự thì chỉ có ngươi là ngu dốt không chịu nổi. Tựa như gỗ mục, tư chất kém hiếm, hiếm thấy trên đời. Ngươi thở nhỏ đã là đệ tử của Kim Quang Tự, chuyên tu công pháp nhưng phải đến 30 tuổi mới đến tiên thiên, 49 tuổi đột phá cảnh giới tông sư, 88 tuổi mới gian khổ mở được 12 khiếu huyệt. 12 khiếu huyệt là cánh cửa thấp nhất để bước đến cảnh giới Đại Tông Sư. Qua tuổi 96 rốt cục ngộ đạo Đại Tông Sư, thành tích kinh thiên như thế, chật chật chật, thật khiến thế nhân sợ hãi thán phục. Bởi thế nên sư phụ ngươi mới đổi Phật hiệu của ngươi là Pháp Ngu. Bác Minh Tinh Hải chào phung nói, mà ta đây dù bất tài những 12 tuổi là tiên thiên, 18 là Tông Sư mở ra 9981 quy chân khiếu huyệt, 38 tuổi đạt tới cảnh giới Đại Tông Sư. Tuy ở Thiên Ma Tông ta không tính là gì nhưng một tay ta cũng đủ giết ngươi dễ dàng rồi. Thật sao? Pháp Ngu thần sắc bất động. Lực lượng của ngươi hẳn là bốn người bọn họ hả? Bác Minh Tinh Hải chỉ tay về phía bốn hòa thượng sau lưng Pháp Ngu, nói, Pháp Bất, Pháp Động, Pháp Như, Pháp Sơn, bốn con lửa chọc bất động như sơn, tốt, 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 lần này coi như Kim Quang tự xuất đại thủ bút. Vừa vặn giết bọn ngươi báo thù cho nhóm sư đệ kia của chúng ta. A-di-đà Phật, vậy mà Minh Ngoan mất linh. Thế thì xuống địa ngục sám hối đi. Pháp Ngu hé mắt, sát cơ đột khởi. Các ngươi có 5 đại tông sư và 13 tông sư, bên ta có 12 đại tông sư và 24 tông sư. Bác Minh Tinh Hải hét to, các ngươi muốn đấu với ta. Hắc hắc, muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn đưa tiễn các ngươi về vòng tay ôm ấp của lão lửa trọc. Giết. Bác Minh Tinh Hải vung tay lên, phát ra mệnh lệnh. Hắn không thích phải một đối một, bởi đã có lực lượng tuyệt đối thì phải dùng để nghiền áp. Chư vị sư đệ. Đã đến giờ hàng ma. Pháp Ngu quát một tiếng thật to, lập tức hất bàn tay đang chắp trước ngực ra, lúc này một vệt kim quang thoát trưởng mà ra, hóa thành một bàn tay lớn mảy vàng nóng đập bay Bắc Minh Tinh Hải ra ngoài. Sao ngươi mạnh như thế? Bắc Minh Tinh Hải ngã rơi xuống đất, hãi nhiên nói, ngươi chỉ dùng 12 khiếu huyệt thành tựu đại tông sư thì hẳn phải kém cỏi nhất mới đúng, rất nhiều thiên tài tông sư đủ để trấn áp ngươi, nhưng... A-di-đà Phật, đây chính là lực lượng của Phật. Pháp Ngu mặt không đổi sắc nói. Vậy thì sao, vậy giết cho ta. Bác Minh Tinh Hải giữ tợn nói. Cách xa vài trăm mét, Sở Dương nằm trên một trạc cây cũng nghi hoặc không hiểu, 12 khiếu huyệt chứng đạo Đại Tông Sư là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, nhưng sao lại mạnh như thế? Một trường kia cả ta cũng rất khó ngăn được. Không phải nội tình càng sâu thì sau khi thành tựu Đại Tông Sư càng mạnh à? Lẽ nào bên trong có bí ẩn gì khác? Sở Dương nhắm hai mắt, tâm linh đảo ảnh bao quát hết thảy mọi thứ trong phạm vi ngàn mét, quan sát tỉ mỉ, rõ rõ ràng ràng. Dù sao đi nữa thì đây cũng là một trò hay. Sở Dương không tự chủ nhuận miệng cười. 10 thanh phi kiếm lặng yên không tiếng động từ trên tay hắn bay ra ngoài, chui vào trong bóng tối. Đi săn thì phải phòng ngừa mọi chuyện. Sau một lúc lâu, hắn sáng mắt lên, từ trên cây nhẹ nhàng hạ xuống, đi tới chỗ đại chiến. Hai phe đại chiến chí ít là cường giả tông sư, thực lực cỡ nào. Uy năng triển khai có lực lượng phá hủy sơn nhạc, phạm vi chiến trường mỗi lúc một lớn. Mỗi một hòa thượng của Kim Quang Tự đều cường đại hết mức nhưng không thể ngăn được nhiều người của Thiên Ma Tông, nếu không nhờ Pháp Ngu quá mức cường đại, một người độc chiến năm đại tông sư thì e rằng đã bị vây giết. Phúc! Phúc! Hai đệ tử Thiên Ma Tông đang vây công một tên hòa thượng, sắp quanh sát đối phương tới nơi thì một người trong số đó chợt run lên, lộ ra sơ hở, bị hòa thượng nắm lấy cơ hội, một quyền đánh nát đầu sọ. Một người khác đang muốn đi hỗ trợ thì bỗng nhiên lảo đảo, kém chút té ngã, cũng bị hòa thượng quanh sát. Xảy ra chuyện gì? Hòa thượng không hiểu, nhưng giờ khắc này nào có thể để tâm nhiều như vậy, vội vàng phi thân về một phía khác hiệp trợ đồng bạn. Hắn không phát hiện, hai thanh phi kiếm lặng yên không tiếng động chui vào lòng đất, đi sát mặt đất. Trên chiến trường, từng tên đệ tử Thiên Ma Tông bị giết một cách khó hiểu, từ từ, thế lực hai phe bỗng nhiên ngang nhau, nhưng lúc này mỗi bên đều đã chết gần nửa đệ tử. Phanh! Pháp Như bị một trưởng vỗ bay ra ngoài, ngã rơi xuống đất, đang định đứng lên thì bỗng nhiên biến sát, bưng kín tim. Ngẩng đầu ngã sấp, mất đi khí tức. Phi kiếm lớn chừng bàn tay rời khỏi trái tim, đi sát mặt đất. Sư đệ, Pháp Động phát cuồng, thúc dục công pháp cấm kỵ, lực lượng tăng vọt, quả thực là lôi kéo hai tên đại tông sư Thiên Ma Tông đồng quy vu tận. Đại chiến diễn ra quá mức thảm liệt. Thanh thế thật lớn theo thời gian dần trôi qua mà thu nhỏ lại. Bắc Minh Tinh hai và bốn sư đệ vây công Pháp Ngu mặc dù ở thế thượng phong nhưng quả thực không thể bắt được đối phương, không khỏi gấp, lúc này phát hiện động tĩnh nơi xa không thích hợp. Quay đầu nhìn lại thì nhau mắt. HTTP. Sao chết hết cả rồi? Chiến trường ở xa đã yên tĩnh lại, không còn một hai đứng, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, không một tiếng động. Không thể nào. Pháp Ngu cũng phát hiện dị thường, với thực lực bất đông như sơn của bốn vị sư đệ, dù không phải là đối thủ nhưng liên hợp một chỗ tạo thành hàng ma đại trận tuyệt đối có thể kiên trì nổi, làm sao lại chết? Bọn hắn đều cẩn thận cảm ứng, không phát hiện ra bất kỳ khí tức khác lạ nào. Vậy chỉ có một đáp án, đồng quy vu tận. Đây thực quá thảm liệt. A3. Pháp Ngu hét to, triệt để mất đi tỉnh táo, hai mắt đỏ lên, khí thế dâng cao, quanh thân tách ra kim quang trùng điệp tựa như Phật Đà tại thế. Hắn phi tốc cả người lên không trung, quát to, ma đầu các ngươi đáng chết muôn lần. Vạn Phật hướng tông. Một trưởng vô gia khuyết tán mấy trượng chung quanh, dẫn động cuồng phong quét sạch, cổ mục tàn phá. Đáng chết, sao ngươi lại mạnh như vậy? Bác Minh Tinh Hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dưới một trưởng này không ngờ hắn hô hấp khó khăn, có cảm giác bái phục, năm người bọn hắn bị trưởng đánh bay ra ngoài, người người thổ huyết, đều bị trọng thương. Giết pháp nguyên sư đệ ta, lại hại pháp bất, pháp động, pháp như, pháp sơn, toàn bộ các ngươi đáng chết. Pháp ngu đại hòa thượng triệt để cuồng bạo. Lại một trưởng vô gia, đập một người trong đó ngạnh sinh thành vũng máu. Lão lửa chọc quá mạnh, nhanh thi triển xả thân quyết. Bác Minh Tinh Hải sắc mặt hết sức khó coi, thời khắc này bọn hắn không ngờ lại không thể chống lại pháp ngu, đối phương đã cường đại đến mức vô pháp vô thiên. Ông, ông, ông. Bốn người bọn họ đều vận chuyển ma công, khí thế tăng vọt. Cửu truyền ma công, quán thể quý nhất. Tâm hữu linh tê, Bác Minh Tinh Hải ở trước, ba sư đệ khác ở sau đáp song trưởng lên lưng, chân khí quán thông cùng một chỗ. Chuyển lực lượng vào trong thể nội Bắc Minh Tinh Hải khiến khí thế của hắn tăng vọt lần nữa, đạt đến một loại cực hạn nào đấy. Thiên sát ma quyền, chết đi cho ta. Bắc Minh Tinh Hải mặt đỏ bừng, đánh ra một quyền mạnh nhất đến nay. Ẩm, Ẩm. Khí lưu nổ tung, bùn đất tứ tung, cây cối trong phạm vi trăm thước đều bị chấn nát. Ta ma ngoại đạo, thủ pháp chết mà thôi. Pháp ngu hừ lạnh một tiếng nhưng tỏ ra hết sức thận trọng, tung ra một chiêu phục ma quyền oanh sát hết thể khí thế. Vâng. Hai quyền một đen một vàng va chạm vào nhau rồi nổ tung tựa như hạn địa thăng lôi, càn khôn mông lung. Bốn người Bắc Minh Tinh Hải đều bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi máu sặc sụa, nhao nhao rơi xuống đất xa hơn trăm mét, mà Pháp Ngu cũng không chịu nổi, bị đánh bay trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi kèm theo mảnh vụn nội tạng vỡ nát. Phúc! Phúc! Lại ngay lúc này, mấy thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện, xoay tròn ở giữa rồi chém xuống đầu ba đại tông sư bên cạnh Bắc Minh Tinh Hải. Người là ai? Bắc Minh Tinh Hải không hổ danh là cường giả nổi danh, cảm thấy nguy cơ liền tránh đi một kích tất sát. Người giết ngươi. Sở Dương ngưng tụ ánh mắt, lại xuất hiện thêm mấy thanh phi kiếm, ngạnh sinh giết chết Bắc Minh Tinh Hải. A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm. Pháp Ngu đã đứng lên, sắc mặt vàng nhạt, thần sắc cũng đã bình tĩnh trở lại. Đại Hòa Thượng, ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà đi. Sở Dương chậm rãi bước tới chỗ Pháp Ngu, mỉm cười nói, ngươi mạnh hơn Bắc Minh Tinh Hải nhưng cũng không mạnh đến nỗi hắn không thể phản kháng nổi. Hiển nhiên là do ngươi thúc giục bí pháp, lại thêm mới nãy lưỡng bại câu thương, bây giờ thể nội ngươi hẳn là trống rỗng đi. Nói nghi vấn nhưng giọng lại khẳng định. Không tệ, nhưng nếu muốn giết ngươi cũng không khó. Pháp Ngu nói tiếp, vừa nãy những sư đệ của ta đồng quy vu tận với đệ tử Thiên Ma Tông hẳn là do ngươi tạo ra hả? Không sai. Sở Dương thừa nhận. Để cho ta lại đoán xem, Pháp Nguyên sư đệ và những đệ tử Thiên Ma Tông mấy hôm trước cũng là bị ngươi giết, muốn cho hai phe bọn ta trước đấu ngươi chết ta sống. Pháp Ngu tiếp tục nói. Cũng không sai. Sở Dương gật đầu. Như thế thì ngươi hẳn là Sở Dương. Thời khắc này, Pháp Ngu nào có bộ dáng ngu xuẩn. Ta chính là Sở Dương, ngày đó Tuệ Thông hại nhà ta chết thảm, ta tự nhiên phải trả thù các ngươi. Sở Dương không có dấu dếm. A-di-đà Phật, sai lầm, sai lầm. Nhân nhân quả quả nhân, chẳng qua chỉ là một vòng luân hồi. Pháp Ngu niệm một tiếng Phật hiệu, lộ ra vẻ xấu hổ. Nói những thứ đó có ích lợi gì? Nhưng mà Pháp Ngu này, ta có một chuyện không rõ, ngươi thành đại tông sư chỉ với 12 khiếu huyệt thì sao lại mạnh hơn Bắc Minh Tinh Hải? Sở Dương dò hỏi. A-di-đà Phật, đáp án rất đơn giản. Pháp Ngu lộ ra tiếu dung, hiền lành hết mực, tựa như cao tăng đắc tạo muốn phi thăng Phật quốc lực lạc, nói, dưới địa ngục, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Vừa dứt lời, hắn liền chụp một trưởng về phía đầu Sở Dương. Vẻ từ bi tiếu dung trên gương mặt hắn một mực không có biến mất. Chương 79, Lục Tự Chân Ngôn. Sở Dương lạnh cả tim, phi tốc rút lui, tránh né một kích. Lòng ngươi có ác niệm, sắp rơi vào ma đạo nhưng lại đạt được truyền thừa tổ đỉnh, nói rõ có duyên với Phật tổ, Sở thí chủ, chẳng bằng quy tọa hạ Phật tổ, tiêu trừ ma niệm, ngày sau dễ đăng cực nhạc. Pháp Ngu đánh ra một trưởng liền dậm chân tiến lên, đồng thời nói, sau lưng hắn xuất hiện một đạo công đức kim luân tựa như vầng mặt trời, tản mát ra vạn đạo kim quang khiến hắn trở nên nổi bật tựa như một La Hán Phật Đà. Lại một trưởng võ ra, phong quyển tàn vân, thiên địa gào thét, trong phạm vi mấy trượng đều tràn ngập Phật lực nồng đậm, bài xích hết thể dị khí. Sở Dương đang định phản kích thì cảm thấy thân thể trầm xuống, bị áp chế cực lớn, con ngươi co rụt lại, nhanh chóng lui lại lần nữa. Sở thí chủ, ngươi sinh tâm ma, nếu không tụng kinh trước Phật tát sẽ trở thành ma đầu chỉ biết giết chóc. Pháp Ngu nói liên tục, mỗi một câu nói hắn đánh ra một trưởng. Trường lực của hắn hết sức sâu dày, tựa như có thể dẫn động thiên địa chi lực, bao quát khu vực, áp chế hết thảy. Ngươi phải nên kiệt lực mới đúng chứ, sao còn mạnh như thế? Sở Dương không rõ lắm, hỏi thăm lần nữa. Vốn tưởng đã nắm giữ cục diện, tùy thời có thể giết chết đối phương, nhưng không ngờ được Pháp Ngu lại có sức chiến đấu cỡ đó, điều này khiến hắn rất là giật mình, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Quy y ngã Phật, ngươi tự nhiên sẽ biết. Vẻ từ bi tiêu dung trên mặt Pháp Ngu một mực không đổi, bước chân hắn đột nhiên đình trệ, kim quang sau đầu lóe lên liên tục, há miệng nôn âm, ầm ầm bạo hưởng, chấn nhiếp chúng sinh, khuất phục quỷ thần. Ma, ni, bá, mê, mu. Sáu chữ kim quang lớn từ trong miệng hắn chớp lên rồi đánh lên trên người Sở Dương. Không được. Sở Dương quá sợ hãi, cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Lục đạo luân hồi quyền. Hai tay nhoáng một cái, long tượng giao hội, khí huyết ngưng tụ, lực lượng trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra hóa thành biển cả gầm gừ, tựa như sóng ngầm. Sáu quyền liên tục ngạnh sinh đánh tan sáu đạo kim quang, thế nhưng hắn cũng bị đánh bay xa trăm mét. Lục tự chân ngôn trong truyền thuyết. Sở Dương sục sôi khí huyết, khoe miệng dỉ máu, hắn nhìn kinh hãi nhìn về phía Pháp Ngu. Lục tự chân ngôn là vô thượng bí pháp của Phật gia, nếu như đạt được tinh túy của nó thì có thể hóa thành thủ đoạn hàng ma đáng sợ. Sở thí chủ quả nhiên có đại vận, thật hữu duyên với Phật môn ta, tới đi, Phật tổ tọa tiền tất có một tịch vị của ngươi. Pháp Ngu không nhanh không chậm bước tới trước, khí thế trên người hắn còn đang dâng lên, quanh thân Phật quang vô lượng tựa như có 3.000 Phật tử thiện sướng, dị tượng kinh người. Phật tổ. Hắc hắc. Sở Dương cười lạnh một tiếng, hai mắt lạnh băng, thân thể của hắn không ngờ chậm rãi bay lên, bên trái mây đen cuồn cuộn, bên phải cuồng phong rít gào, hai loại dị tượng phân biệt rõ ràng vậy mà lại phi tốc dung hợp ở đằng sau. Cảnh tượng bực này chứng tỏ ngươi nhập ma sâu rồi, hôm nay không trừ bỏ ngươi thì ngày sau tất thành đại ma. Pháp Ngu cao mày, quắc. Ngã Phật Như Lai phổ độ chúng sinh, lại có phẫn nộ minh vương tượng trấn áp cửu huyền địa ngục, nhất pháp nơi đây gột rửa ô trọc thế gian, là đại nhật Như Lai trưởng. Một trường tung ra lại có thần uy mạnh mẽ chấn áp cửu thiên thập địa. Hay cho một đại nhật Như Lai trưởng. Sở Dương cao mày, mặc dù không biết thế giới này có Như Lai hay chỉ là ý nghĩ tâm linh, nhưng một trường này khẳng định không thể coi thường. Vậy ngươi hãy nếm thử thần thông của ta. Phong vân kết hợp, ma kha vô lượng. Vừa dứt lời, Sở Dương lao vụt tới như mũi tên, song trường khẽ động, ma lộng càng khôn, uy thế tăng vọt hơn 10 lần, tựa như tạc nổ không khí chung quanh. Ẩm. Ẩm. Hai người va chạm vài chục lần trong nháy mắt, vậy mà thế lực ngang nhau. Giết. Sở Dương thét dài, lực lượng cuồn cuộn, không sợ hãi. Pháp Ngu trước mặt khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt, từng khiếu huyệt trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, thâu xuất giang hà chân khí. Pháp Ngu lại khó có thể phân thần. Ngay lúc này, mấy đạo lưu quang hoành không mà đến, tập kích những chỗ chí mạng quanh người Pháp Ngu. Hay cho một ngự kiếm pháp. Cổ trang hạt đeo trên cổ Pháp Ngu đột nhiên tản mát, hóa thành từng hạt bồ đề kim sắc. Phong tơi đánh bay 9 thanh phi kiếm ra ngoài. Hòa thượng ngươi hay lắm, quả nhiên ghê gớm. Sở Dương lui ra sau mấy bước, vừa hơ cánh tay, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phương pháp này không dùng được với ta. Pháp Ngu hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên muốn đánh bay đạo lưu quang này, con ngươi của hắn lại bỗng nhiên co lại to bằng mũi kim, bỗng nhiên hất lên đầu, lưu quang xẹt qua cổ, lưu lại một đạo tơ máu. Tốc độ thật nhanh. Pháp Ngu sờ vết máu trên cổ thì toát mồ hôi lạnh. Tốc độ trôi phi kiếm mới rồi nhanh hơn 9 thanh phi kiếm trước đó mấy lần mà lại ẩn chứa uy năng đáng sợ, nếu không phải cảnh giới cao thâm thì đã bị chiêu đó giết rồi. Đáng tiếc. Sở Dương nói thầm một tiếng, lần nữa phi lên, đồng thời điều khiển 9 thanh phi kiếm tung hoành vừa đi vừa về khiến cho Pháp Ngu ứng phó mệt mỏi, hoàn toàn bị áp chế. Pháp Ngu như thế quá mạnh mẽ, mặc dù phi kiếm có thể quấy dậy nhưng lực sát thương lại quá yếu, nhất thời khó có thể làm gì hắn được, nếu thời gian lâu dài. Sở Dương âm thầm sốt ruột. Đồng nhiên trong lòng hơi động, tâm niệm lực khổng thổ như thủy ngân chảy, đổ xuống một mạch tập kích về phía Pháp Ngu. Pháp Ngu ngưng thần tĩnh sắc, hai mắt lóe ra sát na mê mang, khí tức trong người có hỗn loạn. Cơ hội tốt. Cùng một thời gian, Sở Dương cũng cảm giác quanh thân chậm nhẹ, không rõ tại sao, lại nắm lấy cơ hội, kết hợp phong vân, vận dụng lực lượng từ ma kha vô lượng thúc dục lục đạo luân hồi quyền. Ẩm. Ẩm. Lúc nắm đấm chạm tới người thì Pháp Ngu đã thanh minh, lâm thời chống đỡ. Nhưng há có thể ngăn cản được một kích toàn lực của Sở Dương. Quyền thứ nhất đánh bật bàn tay Pháp Ngu. Quyền thứ hai phá vỡ hộ thể kim quang của Pháp Ngu. Quyền thứ ba đập nát hộ thể cà sa Pháp Ngu mặc trên người. Quyền thứ tư để lại một quyền ấn trên ngực của hắn. Quyền thứ năm thì ngực thỏm, xương ngực vỡ nát, thiếu chút xuyên thấu từ trước ra sau. Pháp Ngu cũng phun ra đại lượng máu sen lẫn mảnh nội tạng. Khí tức của hắn trong nháy mắt xuống tới đáy, tựa như một ngọn lửa cháy hừng hực bị một ngọn núi đè xuống gần như dập tắt. Chết đi cho ta. quyền thứ 6 của Sở Dương liền hạ xuống, không chút do dự, không nể mặt mũi. Rắc, rắc. Thể nội pháp ngu phát ra tiếng vang dọn, khí tức suy yếu tới cực điểm của hắn đột nhiên tăng vọt, từ thể nội phóng xuất ra đại lượng kim quang, rốt cục sen lẫn cùng một chỗ hội tụ đến trước ngực. Nắm đấm hạ xuống, pháp ngu bay rớt ra ngoài, không đợi rơi xuống đất thì hắn đã xoay người hóa thành một đạo lưu quang, Sở Dương chân đạp ngọn cây mau chóng đuổi theo, trong một hô hấp đã đuổi được hơn vài trăm mét. Chỗ này hảo lòi, một hô hấp tầm 1-3s mà đuổi được chừng đó, tốc độ ánh sáng à? Chạy đi đâu? Sở Dương không rõ tại sao pháp ngu còn buộc phát được như thế, nhưng thấy đối phương bỏ chạy thì lập tức đuổi theo, đồng thời 10 đạo lưu quang thoáng lóe lên đã tới sau lưng pháp ngu. Phúc! Phúc! Khiến cho Sở Dương ngạc nhiên là 10 ngọn phi đao lại dễ dàng xuyên thủng thân thể pháp ngu, mặc dù né được chỗ chí mạng nhưng cũng khó có thể chịu đựng. Pháp ngu khựng lại một cái, từ trên nhánh cây ngã xuống. Sở Dương vui mừng định tiến tới thì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi xa cấp tốc đến đây, hắn biến sắc mặt. Trong lòng suy nghĩ đang muốn dùng phi kiếm triệt để chém giết pháp ngu thì trong tâm linh đảo ảnh đã xuất hiện một đoàn kim quang. Cùng thời điểm đó, một bàn tay vàng nóng ở xa hơn ngàn mét đập tới phía hắn. Không thể chống lại. Sở Dương con ngươi co rụt lại, trong lòng phát lệnh, liền cấp tốc rút lui. Chỗ cũ hắn đứng đã bị một trưởng kia đánh thành một cái hố sâu. Khuôn mặt trông khá quen thuộc, không phải hắn chứ. Kim sắc Phật quang không ngờ lại tác động đến tâm linh đảo ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Dương lập tức chạy như bay về phía nội thành. Người tới mang đến cho hắn cảm giác còn kinh khủng hơn pháp ngu, mà đối phương tối đa chỉ ở cảnh giới tông sư mà thôi. Kim Quang Thu Liễm là một thanh niên hòa thượng, góc cạnh rõ ràng, mắt ẩn trí tuệ, hắn dừng lại bên cạnh pháp ngu, lập tức lấy ra một viên đan dược từ trong ngực đưa cho pháp ngu ăn vào. Không, không cần. Pháp ngu sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, gian nan nói, sở, là, đại ma. Pháp ngu khó khăn phát ra mấy chữ thì ngẩng đầu, mất sạch khí tức. Sư Minh. Thanh niên hòa thượng nổi giận, khí tức tuôn trào ra khiến hoa cỏ cây cối chung quanh đều bị chấn nát. Hắn ôm thi thể pháp ngu, đột nhiên đứng lên nhìn về phía thiên hỏa quân thành, đôi mắt hắn tựa như có thể nhìn thấy một thân ảnh đang phi nhanh, ánh mắt đăm chiêu, nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta tất giết ngươi. Sở Dương đã lên tường thành, cảm giác phía sau mát lạnh. Tuệ nhân. Sở Dương quay đầu, ánh mắt híp lại. Hắn rốt cục nhớ đối phương là ai, chính là một nhân vật hắn từng thấy trên Tiềm Long bảng, tăng nhân Kim Quang tự xếp hạng thứ 32, hòa thượng Tuệ Nhân tuổi gần 26. Trên Tiềm Long bảng, trừ xếp tên ra thì chí ít có gần nửa chân dung, trong đó có Tuệ Nhân. Chương 80, đêm trăng máu. Sở Dương trở lại Duyệt Tân lâu liền đánh thức ba người Sở Chỉ Nghiên. Tam ca, trễ vậy rồi có chuyện gì không? Sở Chỉ Nghiên thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Lưu Hán Nhi và Trương Dương cũng nhìn sang Sở Dương. Các ngươi hiện tại hãy rời khỏi nơi này. Sở Dương ngưng trọng nói. Vì sao? Đây là câu hỏi của Trương Dương. Nếu như không đi thì sẽ không thể rời khỏi nơi này. Sở Dương nhìn chằm chằm tiểu muội, thần tình nghiêm túc nói, nghe ta nói, hiện tại lập tức rời đi, đi ra ngoài thành đi. Tam ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sở Chỉ Nghiên gắt. Hẳn là nguy hiểm đến. Lưu Hán Nhi ánh mắt lấp lóe. Ngay lúc nãy, hơn 10 vị đại tông sư của Kim Quang Tự và Thiên Ma Tông đại chiến sống mái ngoài thành, tiếp đó sẽ có thêm nhiều cường giả đến, gần thì Bách Hoa Cốc và Vô Sinh Kiếm Tông, xa thì Bá Thể Tông, Tuyệt Đao Cốc, Trấn Thiên Tông sẽ chạy đến. Đến lúc đó khó tránh khỏi một trận huyết chiến, nếu ngươi không rời đi thì đến lúc đó chỉ sợ cũng phải chôn xương nơi đây. Sở Chỉ Nghiên khẽ run rẩy, sắc mặt liền trợn lên, vậy chúng ta cùng đi đi, Tam ca. Nàng đã nghe Sở Dương nói qua nên biết đại khái sự tình. Ta tự có biện pháp riêng, cứ yên tâm đi, điều ta lo lắng duy nhất chính là ngươi, chỉ cần ngươi có thể an toàn thì ta liền có thể yên tâm đấu với bọn hắn. Sở Dương nói, lấy một cái bình sứ từ trong ngực ra đưa cho Sở Chỉ Nghiên, tiếp theo là một tờ kim phiếu rồi nói, an tâm ở tại Hoàng Thành chờ ta đến. Nhưng, Sở Chỉ Nghiên lo lắng vạn phần. Hay là rời đi đi. Cửa phòng cách đó không xa mở ra, Thủy Thanh Linh đi ra nói, ta rời đi cùng các ngươi. Ta có thể tin tưởng ngươi không? Sở Dương cau mày hỏi. Tùy ngươi nghĩ. Thủy Thanh Linh đạm mạc nói. Sở Dương, Thủy Sư tỷ là bạn tốt của chúng ta nên sẽ không hại chúng ta, ngươi cứ yên tâm. Lưu Hán Nhi vội vàng nói. Sở Chỉ Nghiên cũng gật đầu, lúc ở học viện, Thủy Sư tỷ rất quan tâm ta. Vậy thì tốt, các ngươi mau rời đi đi. Sở Dương rốt cục bàn giao. Sau cùng, bọn họ lặng yên không tiếng động rời khỏi Duyệt Tân Lâu, nhìn qua thân ảnh dần dần đi xa, bên tai hắn vang lên thanh âm của Thủy Thanh Linh, nhớ kỹ. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Sở Dương hiểu ý, khẽ gật đầu. Khô Mục Tâm Kinh quan hệ trọng đại, tất nhiên có rất nhiều cường giả mưu đoạn, cứ việc để Sở Chỉ Nghiên lặng yên rời đi cũng có khả năng bị chặn lại, nhưng có Thủy Thanh Linh thì không cần lo lắng quá. Tối nay, huyết hoa sẽ nở rộ. Bạch. Sở Dương thoát biết, tựa như một làn gió mát hòa trong bóng tối, sau khi đám người Sở Chỉ Nghiên rời đi thì hắn liền diệt sát những nhân vật khả nghi ven đường. Vì bảo vệ bí mật, hắn triệt để đại khai sát giới. Trên tường thành, dưới tâm linh đảo ảnh đã không có bóng dáng bọn họ nữa, Sở Dương quay người lại, một lần nữa dung nhập trong bóng tối. Trụ sở Bách Hoa Cốc, nơi kiếm khởi, sát khí che cả bầu trời, Sở Dương huyết chiến hai đại tông sư, dùng lực lượng của Ma Kha Vô Lượng thôi động Tu La kiếm pháp biến một tòa trang viên thành địa ngục xâm la. Sau cùng tàn sát gần như sạch sẽ. Vô Sinh kiếm tông, lục đạo luân hồi quyền phách tuyệt vô song, tàn nhẫn vô tận, san bằng vài tòa lầu các. Những cường giả ở gần đấy như Thiên kiếm tông, Bảo thể tông, Tuyệt đao cốc, Chấn thiên tông đều bị tàn sát sạch, kể cả những đám cường đạo, cường giả tán tu thế gia, tất cả đều ngã xuống trong bóng đêm. Một đêm này, toàn bộ Thiên Hỏa quận thành thình lình bộc phát khí tức kinh khủng, một số thế lực bản địa bị hù nơm nớp lo sợ, đều co đầu rút cổ. Đọc truyện tại http. Choe nù ạ toại lúc tờ mờ sáng, Sở Dương quay trở lại Duyệt Tân lâu. Người đúng là điên. Cao Thắng Hàn ôm trường kiếm đứng trên nóc phòng Duyệt Tân lâu nhìn thấy cả người Sở Dương toàn máu, chí ít hơn 10 vết thương thì khỏe miệng khẽ giật một cái. Không điên không sống được. Sở Dương cười nhạt nói, ngươi nếu đến bảo vệ ta thì hiện tại có thể yên tâm đi. Ngươi mạnh hơn ta. Cao Thắng Hàn miết miệng, trước đó ít ngày ngươi nhận được cơ duyên gì hả? Sở Dương khẽ gật đầu. Cao Thắng Hàn trầm mặc, hồi lâu mới nói, ngươi làm như vậy là tự dồn mình vào chỗ chết. Làm hay không thì kết quả sẽ khác sao? Sở Dương thoải mái cười một tiếng. Cao Thắng Hàn trầm mặc, thở dài một tiếng, nếu như ngươi chết thì ta nhặt xác cho ngươi. Dứt lời, Cao Thắng Hàn nhảy xuống dưới, đi vào gian phòng của mình. Sở Dương quay người đi tới phía công đức đại sảnh, đặt mông ngồi đối diện Vương lão. Máu tươi trên người hắn chảy xuống tí tách, qua một lát thì dưới chân hắn xuất hiện một vũng máu tươi, đại bộ phận đều là máu của hắn. Hắn mặt không đổi sắc lấy từng cỗ thi thể từ trong nạp hư giới ra, ném tới trong bảo buồn của Vương lão. Tiểu Cao nói rất đúng, ngươi đây là đang muốn chết. Vương lão nhìn chằm chằm Sở Dương, lúc này mới nói. Vẫn là câu nói kia, không điên không sống, sống mà bất ức thì không bằng Tà Dương nở rộ sáng lạ, phải khiến cho những tên gia hỏa có ý đồ kia đau đớn một phen. Sở Dương cúi đầu nhìn vết thương sâu nhất chỗ ngực, đấy là bị một vị đại tông sư của Vô Sinh kiếm tông chém phải, thiếu chút đã phân thây hắn, xương ngực cứng cắp cũng nứt ra, nếu không nhờ nhục thân đủ mạnh thì tối nay hắn đã không về được. Lúc này Sở Dương cười khổ, nói, Vương lão, ta đã thế này rồi mà không chiếm được sự đồng tình của ngươi ư? Ha ha, tiểu tử ngươi, hóa ra là đánh chủ ý lên ta à? Vương lão tức giận nói, xem ở phân lượng ngươi cho tỷ hưu thức ăn, lần này ta sẽ trị liệu miễn phí cho ngươi, lần sau thì không có đãi ngộ này đâu. Nói xong, lão vung tay lên, một đạo quang mang phủ xuống cơ thể Sở Dương, vết thương vỡ ra, xâm nhập cơ thể khiến các loại chân khí dị chủng nhau nhau tăng dã, phi tốc khôi phục. Trong nháy mắt, Sở Dương đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Lần tiếp theo ta sẽ mang nhiều đồ ăn hơn. Sở Dương mặc dù cười hì hì nhưng vẫn hành đại lễ với Vương lão. Tiểu tử, ta không thể không nhắc nhở ngươi, tranh phong từ đại tông sư trở xuống ta sẽ không xuất thủ. Vương lão nghiêm túc nói, tối nay ngươi đại khai sát giới để hấp dẫn sự chú ý cho muội muội mình rời đi, nhưng động tĩnh lần này quá lớn, những tông môn kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, những người tiếp theo sẽ đến chỉ sợ ngươi không thể ứng phó được. Sở Dương trầm mặc, đột nhiên hỏi, chiến lược đại tông sư rốt cục phân chia như thế nào? Ý ngươi là pháp ngu? Vương lão cười thần bí. Sở Dương gật đầu, hắn đã sớm ngờ tới, chuyện xảy ra trong khắp nội thành khó thoát khỏi con mắt của lão gia hỏa này. Nói chung, lúc ở tông sư tích lũy càng sâu thì khi đột phá đến đại tông sư chiến lược sẽ càng mạnh, đây là sự thật, nhưng mọi chuyện không phải tuyệt đối. Vương lão chỉ điểm, nói, đại tông sư coi như là một cảnh giới hoàn toàn mới, liên quan đến lĩnh vực tinh thần và đạo của bản thân. Ngộ đạo càng sâu thì thực lực càng mạnh, như pháp ngu tuy chỉ mở 12 khiếu huyệt miễn cương đạt đến cảnh giới đại tông sư nhưng ngộ tính của hắn phi phàm, lĩnh ngộ Phật lý cực kỳ sâu sắc, lại tìm hiểu thêm mấy loại công phạt chi thuật phi phàm của Kim Quang tự nên chiến lực mới đáng sợ như thế. Lúc sau cùng, hắn tự bảo Xá Lợi Giả, suýt chút nữa đã thoát khỏi tay ngươi. Xá Lợi Giả. Sở Dương chú ý lắng nghe, coi như hiểu. Cảnh giới tông sư xem như cô đọng. Đến đại tông sư là lĩnh ngộ đạo của bản thân. Chân chính bước lên con đường của đạo, đi vào ảnh cửa tu. Những con lửa chọc kim quang tự ở cảnh giới đại tông sư nếu ngộ tính phi phàm, lĩnh ngộ Phật lý sâu sắc thì có thể ngưng tụ Xá Lợi Giả. Một khi thành tựu Xá Lợi Giả thì tương lai có thể đột phá cảnh giới đại tông sư, đánh vỡ giam cầm phàm tục. Vương lão nói. Tuệ nhân thì sao? Hắn chỉ là tông sư mà sao lại khiến ta cảm giác không thể địch lại? Sở Dương hỏi lại. Vương lão cảm thán nói, tuệ nhân xếp hạng thứ 32 trên tiềm long bản là thiên tài chân chính, thiên chi tiêu tử. Hắn là đệ tử đích truyền của Kim Quang Tự, tu luyện phổ độ tâm kinh, hiện tại đã mở được 200 khiếu huyệt. Lại thêm nắm giữ các loại thần thông hàng ma như đại nhật như lai trưởng, lục tự chân ngôn thì trong tông sư đương thời, mấy ai dám nói chắc chắn bắt được hắn. Khoe miệng Sở Dương co giật. Chương 81, 8.000 vạn điểm tích lũy. Một đệ tử đích truyền nói rõ rất nhiều vấn đề. Ở trong tông phái, hậu thiên là ngoại môn, tiên thiên là nội môn, tông sư bình thường đều là đệ tử hạch tâm, nhưng chỉ có đệ tử đích truyền mới là căn cơ của tông phái. Đích truyền, truyền thừa dòng chính. Chỉ có trở thành đệ tử đích truyền mới có tư cách tu luyện công pháp cao nhất của tông phái, nếu không thì không bàn nữa. Công pháp mà tuệ nhân tu luyện chính là một trong những công pháp cao thâm nhất trên đời, có thể mở 240 khiếu huyệt, nắm giữ công phạt chi thuật, có uy năng vượt cảnh giới giết địch. Đây chính là chỗ đáng sợ của đối phương. Vương lão nói bóng gió cũng chính là điểm này, đồng thời cũng coi như khuyên bảo Sở Dương, tiểu tử ngươi hiện giờ nội tình quá kém, dù là phương diện nào cũng đều không phải là đối thủ của người ta, cẩn thận bị thu thập. Lại thỉnh giáo một ít chuyện, Sở Dương mở miệng nói, Vương lão, ta muốn nộp lên một chút công pháp, thử nhìn xem có thể đổi điểm tích lũy hay không. Ánh mắt Vương lão lấp lóe, không hỏi nhiều mà đưa tấm gương ra, nói, nhập tâm thần vào trong, trực tiếp truyền lại là được, tự sẽ đánh giá. Nhưng mà ta nói trước cho ngươi biết, một khi nộp công pháp lên thì không thể tùy ý truyền ra ngoài. Sở Dương cau mày, khẽ gật đầu. Nhìn chằm chằm tấm gương, tâm thần ngưng tụ, cũng cảm giác cả người bị hút vào. Lúc này một cỗ cảm giác kỳ quái xông lên đầu, có minh ngộ, liền chuyển thánh kiếm quyết tới. Chỉ trong nháy mắt liền có đánh giá, đổi được 3.000 điểm tích lũy nhiệm vụ, đổi hay không. Ngay sau đó chính là thánh linh kiếm pháp, cũng là 3.000 điểm tích lũy. Sở Dương thu hồi tâm thần, cau mày khó hiểu hỏi, Vương lão, sao điểm tích lũy thấp như thế? Công pháp tông sư trở xuống đều thuộc loại bất nhập lưu nên tự nhiên phải thấp, mà hai loại công pháp của ngươi trực chỉ đại tông sư, mặc dù tiềm năng có hạn nhưng cũng có chỗ thích hợp. Đặc biệt là kiếm pháp còn chưa hoàn thiện, có thể đổi được 3.000 điểm tích lũy coi như rất tốt rồi. Vương lão trực tiếp trả lời, hiển nhiên hắn đã hiểu rõ trong lòng. Sở Dương trầm mặc, lấy công pháp đổi điểm tích lũy thì hắn đã sớm có dự định rồi nhưng một mực không áp dụng là do không rõ lai lịch. Bây giờ nguy cơ trước mắt, Vương lão lại cho hắn cơ hội nên lúc này hắn mới thử một lần. Đáng tiếc lại hết sức không như ý. Vô luận là trong tiểu lý phi đao hay thế giới phong vân thì công pháp hắn lấy được cũng rất nhiều. Nhưng tuyệt học của kiếm thánh mới chỉ giá chừng này giá trị thì dù lấy hết ra cũng cách xa mục tiêu mà hắn mong muốn, tựa như hạt cắt trong sa mạc. Không bằng giết người. Sở Dương đống nhiên cảm khái. Không phải. Vương lão lắc đầu, cười tủm tỉm nói, cảnh giới tông sư, thừa tiền khải hậu, là một cảnh giới hết sức trọng yếu. Nếu ngươi có công pháp mở 360 khiếu huyệt thì ta dám khẳng định ngươi có thể đạt được 1 tỷ điểm tích lũy. Sở Dương run lên, con ngươi co rụt lại, hỏi, nhiều thế sao? Tông sư là tích lũy, là căn bản, liên quan đến tương lai. Vương lão chân thành nói. Sở Dương giật mình gật đầu, tóm lại một câu, tông sư là căn cơ. Hơi do dự, tâm thần lần nữa chìm vào trong cổ kính, truyền ngũ đế luân hồi quyết tự thôi diễn ra. Lúc trước mệnh danh là ngũ đế luân hồi quyền, lại không đúng lúc, không thỏa đáng bằng quyết, dù sao chủ yếu là để mở khiếu huyệt. Ong, ong, ong. Không ngờ cổ kính lại rung động, toát ra từng tia sáng lóa. Vương lão nhìn đến đây thì cười không ra tiếng, hài lòng gật đầu. Sở Dương thu hồi tâm thần, lộ ra tiếu dung. Ngươi thật quyết định. Một khi nộp lên thì sau này ngoại trừ nhất hệ của ngươi ra thì không thể truyền ra ngoài. Vương lão nghiêm túc nói. Đăng nhập HTTP, tờ ZUIE. Nụ ạ toại nhất hệ của ta rốt cục là sao? Sở Dương hỏi thăm. Gia tộc của ngươi, đệ tử của ngươi. Vương lão giải thích. Được rồi. Sở Dương gật đầu, đưa ra quyết định. Ngũ đế luân hồi quyết quả nhiên là căn cứ ngũ đế quyền mà thôi diễn thành vô thượng tông sư chi pháp, có thể mở 240 khiếu huyệt. Vương lão cảm thán, đáng tiếc, nếu như tiếp tục thôi diễn tiếp thì tuyệt sẽ không chỉ có 8.000 vạn điểm tích lũy mà là 800 triệu, 8 tỷ, 80 tỷ. Sở Dương hô hấp trì trệ, cười khổ lắc đầu, nếu như cửa trước mắt này còn không qua được thì nói gì sau này. Trọng ở lập tức, nắm chắc hiện tại. Vương lão chớp chớp ngón tay cái. Sau đó hắn bắt đầu thao tác để hoàn thành giao dịch, cũng đưa cho Sở Dương 8.000 vạn điểm tích lũy. Ở nơi xa tại đế đô Hoàng Thành, Sở Hoàng ngồi xếp bằng trên trí tôn Long ỷ, phun ra đạo đạo tử khí bỗng nhiên mở mắt, trong chốc lát không gian ngưng kết, thời gian ngừng lưu chuyển. Một mặt gương càng thêm cổ phác lặng yên không tiếng động xuất hiện trước người hắn. Ngũ đế luân hồi quyết. mở 240 khiếu huyệt. Sở Hoàng yên lặng, tâm thần chìm vào trong gương, một lát sau lộ ra nụ cười cổ quái. Có ý tứ. Thu hồi tấm gương, hắn lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Thiên Hỏa quận thành, tổng bộ ám vệ. Tiểu tử, ngươi một đêm chợt giàu thì có nên đổi chút đồ không hả? Vương lão như cười như không nói. Chuyện đó là đương nhiên. Sở Dương trà sát hai tay, hết sức hưng phấn. Đan phương khai khiếu đan, 1000 điểm tích lũy, đổi. Đan phương chân long phá khiếu đan, 10 vạn điểm tích lũy, đổi. Đan phương tiên thiên phá trướng đan, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Đan phương tông sư phá trướng đan, 10 vạn điểm tích lũy, đổi. Linh dược bách khoa toàn thư, 1000 điểm tích lũy, đổi. Phàm cấp luyện đan bí điển, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Trận pháp cơ sở tường giải, 1000 điểm tích lũy, đổi. Vạn hóa quy nhất kiếm trận quyết, phàm cấp, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Ẩn nặc trận, 1000 điểm tích lũy, đổi. Kim cương thiết cốt đan, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Phù văn cơ sở tường giải, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Chờ chút. Sở Dương không chút khách khí tiêu phí lượng lớn điểm tích lũy khiến cho Vương lão trực nhảy mí mắt, rốt cục không nhịn được nói, tiểu tử ngươi, sao đổi cả luyện đan trận pháp? Ngươi muốn tìm hiểu? Hắc, tâm ngươi thật đúng là lớn. Còn đan phương của khai khiếu đan, tiên thiên phá trứng đan, ngươi muốn có để làm gì? Có chỗ hữu dụng. Sở Dương cười thần bí, cũng không thể nói cho đối phương biết hắn đây là đang làm chuẩn bị để tiến vào một thế giới khác. Tùy ngươi vậy. Vương lão đông nhiên cười thần bí, nói, ta có một loại thần bí thư tịch rất thích hợp với ngươi, muốn không? Sở Dương hơi động lòng, vội vàng nói, sách gì? Vương lão lung lay tấm gương trong tay, bên trong phun ra một quyển thư tịch vỏ đen, quyển sách này, thế gian biết tồn tại, số lượng tuyệt đối không cao hơn hai tay. Sách gì? Sở Dương hỏi vấn đề giống như trước, thần sắc vội vàng nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại lấp lóe hiểu ra. Tâm linh bí điển. Vương lão gẳng từng chữ một, không phải công pháp cụ thể nhưng lại tường giải tâm linh chi lực, phân tích tâm linh thần bí nhất thế gian. Có cả bí điển bực này. Sở Dương động dung. Lúc trước, khi đối phó với pháp ngu, nếu không ngờ suy nghĩ mau chóng lấy tâm linh chi lực trùng kích đối phương khiến cho pháp ngu thất thần trong chốc lát, mới có cơ hội này, nếu không muốn chém giết đối phương tuyệt đối khó khăn muôn phần. Đương nhiên, nhưng giá trị của quyển sách này cũng không thấp, không thua gì ngũ đế luân hồi quyết ngươi nộp lên. Ta cũng nói cho ngươi biết đây là bản thư tịch phân tích tâm linh đệ nhất thế gian, bỏ qua hôm nay chỉ sợ sau này không còn cơ hội. Vương lão híp mắt nói. Bao nhiêu điểm tích lũy? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi. Không nhiều, không nhiều, chỉ cần 7000 vạn. Vương lão cười hát hát nói. Cái gì? Sở Dương kêu sợ hãi. Muốn hay không? Vương lão về sau nằm xuống, nhấc chân lên bắt chéo. Ngươi đây là ăn cướp. Ngươi có thể không cần. Ta thật từ bỏ. Bỏ qua hôm nay thì sau này sẽ không có cơ hội tìm được. Đáng chết, biết rõ ta tu luyện khô một tâm kinh liền dùng nó dụ hoặc ta. Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không biết cách vận dụng tâm linh chi lực. Ngươi đây là nắm chắp thóp của ta. Hắc hắc, ngươi cũng không ngốc sao. 7000 vạn điểm tích lũy, thiếu chút cũng không được. Đây là đồ bảo mệnh của ta, Vương lão, Vương đại gia, Vương tổ tông, có thể đưa tặng chút thứ khác không? Như thần khí, như tiên binh, như bảo bối có thể tùy tiện oanh sát đại tông sư. Vật hộ thân có thể ngăn cản một kích của nguyên thần cường giả. Sở Dương khổ hề hề nói. Thứ đó là đồ tốt, lão nhân gia ta còn muốn nữa là. Vương lão trà sát tay, lại nhìn Sở Dương một phen, do dự nói, dù sao đi nữa thì ngươi coi như là một mầm mống tốt, nếu chết thì thật đáng tiếc. Vậy ngài. Sở Dương vội vàng tiến tới góp mặt, trên mặt tràn chứa tiếu dung. Chương 82, Sở Cửu Cửu. Vậy được rồi. Ai bảo chúng ta hữu duyên chứ? Rốt cục Vương lão cũng thỏa hiệp, từ trong ngực móc ra một ngọc bội, nói, sau khi ngươi đổi thì ta liền đưa tặng một ngọc bội hộ thân, thứ này có thể đưa chân khí vào, một khi sung mãn là dùng được, thời gian sử dụng trực tiếp thôi động, sẽ hình thành một đạo bình chướng hộ thể, có thể ngăn cản một kích toàn lực của đại tông sư. Lực lượng bên trong tiêu hao hết thì bổ sung tiếp là được, nhưng nhớ là một khi nó ngăn cản lực lượng vượt quá cực hạn thì sẽ bị vỡ nát. Thật sự là bảo bối tốt. Sở Dương đại hỉ. Sau khi đổi xong thì liền đeo miếng dao long ngọc bội này trên cổ. Nhưng nhìn thấy chỉ còn lại có 800 vạn điểm tích lũy thì không khỏi méo miệng. À phải rồi Vương lão, tại sao công hiệu của chân long phá khiếu đan ta dùng lại kém đi nhỉ, ít nhất phải 2 viên mới có thể mở một khiếu huyệt. Sở Dương nghi ngờ hỏi. Tới đây, ngoài trừ hối đoái ra thì là tìm kiếm một chút đáp án. Pháp ngu cảnh giới đại tông sư hình thành cảnh giới áp chế, thêm cả Phật lý thâm hậu, khiến hắn có hiểu biết cơ bản về cường giả đại tông sư. Đại tông sư bình thường thì hình thành cảnh giới áp chế cực kỳ bé nhỏ, nhưng những người ngộ đạo càng sâu thì áp chế lại càng lớn. Bây giờ Sở Dương lại đưa ra một nghi vấn khác. Chân khí của ngươi hết sức tinh thuần, thế gian hiếm thấy, cho nên công hiệu của chân long phá khiếu đan phải yếu đi nhiều, cộng thêm ngươi đã mở ra hơn 100 khiếu huyệt, càng về sau càng khó khăn, hơn nữa nhục thể của ngươi cực kỳ cường hành, không tự chủ sẽ hấp thu dược lực, dưới nhiều tình huống như thế thì tự nhiên cảm giác công hiệu yếu bớt. Vương lão giải thích, lại nói tiếp, sau này có lẽ sẽ phải dùng 3 hoặc 4 viên mới có thể mở một khiếu huyệt. Phiền toái vậy ư? Sở Dương nhíu mày. Trên thực tế, phương pháp mở khiếu huyệt tốt nhất chính là phục dụng thiên địa linh vật. Bọn chúng ẩn chúng chứa tạo hóa chi khí, lại không có đan độc hay tác dụng phụ, chỉ cần có lực lượng mạnh mẽ khống chế thì sẽ mở khiếu huyệt thế như trẻ tre. Vương lão chỉ điểm lần nữa. Sở Dương ghi tạc trong lòng. Thủy Thanh Linh kia có thứ đó, thời khắc hấp thu thiên địa linh khí hóa thành dược lực hết sức tinh khiết rót vào trong cơ thể. Qua một thời gian sau, với thiên tư của nàng hẳn có thể trùng kích top 10 tiềm long bảng. Vương lão thâm ý sâu sắc nói, lại hẹn gấp rút nói, tiểu gia hỏa, đây chính là lương phối, nếu có cơ hội thì nhất định phải sớm xuất thủ. Sở Dương sờ mũi, trong lòng lại chấn kinh, hỏi, chỗ chúng ta có thứ này để đổi không? Có, mà lại không ít. Vương lại nhún nhún vai, đáng tiếc thật, không tới phiên ngươi. Sở Dương im lặng. Cuối cùng, hắn rời khỏi công đức đại sảnh. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Vương lão phức tạp thì thầm, tiểu gia hỏa, cục này không dễ phá đâu. Trong phòng ngủ, trên giường, Sở Dương khoanh chân nhắm mắt, sau khi tâm tư không linh thì mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Đại tông sư, đi ra con đường của mình, lĩnh ngộ đạo, với uy áp cảnh giới của đại tông sư thì hiểu đạo càng sâu áp chế càng mạnh. Tâm linh bí điển, đổi ra ngũ đế luân hồi quyết, lập tức liền xuất hiện, mà Vương lại chủ động lấy ra, hẳn có thâm ý. Sở Chỉ Nghiên, âm thầm hộ tống ra khỏi thành lại đại khai sắc giới, hấp dẫn lực chú ý, lại thêm Thủy Thanh Linh hộ tống, hẳn là đủ an toàn quay về hoàng thành. Thiên địa linh vật, nhớ kỹ trong lòng. Tuệ nhân, tiếp theo sẽ phải đối diện với những tông sư thiên tài chân chính này, cả đại tông sư. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Sở Dương mở hai mắt ra, trí tuệ chảy xuôi, lý trí thâm tàng, đâu còn vẻ bối rối khi ở trước mặt Vương lão. Túi đầu nhìn dao long ngọc bội trước ngực, lực lượng bên trong sung mãn nên tạm thời không cần bổ sung. Tâm tình hơi bất an cũng dần dịu lại. Lật tay lấy ra tâm linh bí điển, sau khi mở ra liền chìm vào trong sách. Tâm linh chi lực, xen hư ảo vào hiện thực, mờ ảo nhất, không thể phỏng đoán, huyền diệu nhất, khó có thể phát giác. Thế gian chỉ có lác đác người nhập môn. Sở Dương hấp thu chi thức bên trong, qua đó lĩnh ngộ khô một tâm kinh được tăng cường nhanh chóng. Trước kia hắn chỉ căn cứ điển tịch nên lĩnh hội được chút xíu, hao phí hơn 100 năm mới khó khăn lắm đạt tới tầng thứ 4, dù là như thế thì hắn vận dụng cũng hết sức thô thiển. Bây giờ có cuốn bí điển này, hắn tựa như lữ nhân đạt được cam tuyển trong sa mạc. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Liên tiếp mấy ngày hắn đều không ra ngoài, nếu không phải hắn không che giấu khí tức để cho người ngoài nhận biết thì chắc họ đã khẳng định là hắn chạy trốn. Giờ phút này, thiên hỏa quận thành chân chính gió nổi mây phun, cường giả hội tụ, một cỗ áp lực vô hình bao phủ toàn thành. Ngoại trừ bách tính không phát hiện được ra thì phàm là người có tu vi đều cảm thấy dông tố đang kiềm chế sắp bộc phát. Hay cho một tâm linh bí điển. Sở Dương gấp sách lại, lộ ra kinh hỉ rung động, đặc biệt là cái tên sau cùng của trang sách khiến hắn chân chính kinh hãi. Sở Cửu Cửu. Cửu Ngũ, Phi Long Tại Thiên, Lợi Gặp Đại Nhân, Đế Hoàng Chi Vị. Cửu Cửu, Thiên Thượng Địa Hạ, Duy Ngã Độc Tôn, Vạn Dân Chi Chủ, Chúng Thần Chi Vương. Đây là danh hào của Sở Thái Tổ. Sở Thái Tổ rốt cục là người thế nào? Diệt Thánh Địa đệ nhất thiên hạ là Phệ Đà Tự, trấn áp tứ cực bát hoang, Thánh Tông Thần Phục. Sáng chế Hoàng Đạo Đế Vương Quyết, khai sáng đại sở thịnh thế. Sở Dương rất bội phục vị hoàng đế khai quốc này. Thế giới này thật sự có bậc đại thần thông phiên giang đảo hải, có thể lấy sức một mình trấn áp tất cả, điều này cần vĩ lực cỡ nào. Đông. 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 Tiếp gõ cửa đông nhiên vang lên. Áp xuống suy nghĩ trong lòng, Sở Dương mở cửa phòng đi ra ngoài, hắn đã biết là chuyện gì, đuổi người đến gọi, sau đó đi bàn gần chỗ cửa sổ lúc đầu hắn từng ngồi. Sở công tử, bội phục. Tiền Đa Đa đi đầu nâng lên ngón tay cái, hắn nhìn Sở Dương, ánh mắt phức tạp, trong bội phục càng nhiều hơn là thở dài. Sao vậy? Sở Dương sau khi ngồi xuống thì hỏi. Hắn hỏi là trí tôn tiểu, giá trị ra sao? Vốn là đỉnh cấp chi phẩm, lại có thể thôi nhi quảng chi, làm cho nó phổ biến, không kém gì vật tuyệt thế. Tiền Đa Đa giơ ngón tay cái, trực tiếp nói, ngươi cho một cái giá đi. Ngươi cho rằng giá trị thế nào? Sở Dương không đáp, vứt vấn đề cho đối phương. Nếu ngươi ban tiểu phương cho ta, ta cho ngươi 100 vạn lượng hoàng kim, nếu ngươi muốn chịu thành, chiết khấu 100%, thì ta cho ngươi 1% lợi nhuận, nếu ngươi muốn hợp tác. Điểm thứ ba, Tiền Đa Đa không có nói tiếp. Rất có thành ý. Sở Dương rất hài lòng, Tiền Đa Đa chẳng những không giấu đi Tiểu Phương mà còn đưa ra giá cả như thế, hiển nhiên là kiên thủ quy củ của mình. Ta muốn vật bảo mệnh, ngươi có không? Đây là truyền âm. Thì như, Tiền Đa Đa hơi hít mắt. Tự bạo chi trận, vật kịch độc, phương pháp giết người. Sở Dương lánh không nói. Trừ thứ đó ra. Tiền Đa Đa hỏi lại. Ta muốn một thành lợi nhuận, lại cho ta hủy diệt chi trận cường đại nhất trong phạm vi quyền hạn cho phép của ngươi. Sở Dương đưa tay nói, ngươi trước đừng cự tuyệt, đồ tốt trong tay ta còn không ít đâu. Thì như, Tiền Đa Đa nhíu mày. Muối không đáng cho bách tính dùng để ăn, có thể sản xuất hàng loạt, tỉ như đường trắng chân chính như bạch tuyết, ngọt như mật, cũng có thể sản xuất hàng loạt, tỉ như phương pháp sản xuất hàng loạt lưu ly. Sở Dương cười tủm tỉm nói, thế giới này võ đạo phồn thịnh, có được lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy nhiên về mặt vật chất lại tương đối nghèo nàn. Nhân vật thượng tầng ăn uống đều rất tinh xảo, nhưng bách tính dưới tầng chót lại có mấy ai quan tâm. Muối ăn cay đắng. Đường trắng biến màu vàng, có vị chát. Đương nhiên, lợi dụng thần thông chi thuật có thể tiếp tục tinh luyện, nhưng nào có cường giả làm như thế. Trừ đồ ăn uống của mình. Cao quý, vĩnh viễn ở trong mây. Tầng dưới chót chỉ có thể lợn vợn quanh gốc cây. Thật chứ? Tiền Đa Đa hô hấp dồn dập. Hắn biết câu sản xuất hàng loạt mà Sở Dương nói ý vị như thế nào, là dân chúng bình thường cũng có thể sản xuất ra vật cao quý. Sở Dương cười không đáp. Chỉ cần ngươi lấy ra trước một vật thì điều kiện vừa rồi ta làm chủ đáp ứng ngươi, hơn nữa. Hai mắt Tiền Đa Đa lấp lánh kim sắc quan mang, đó rõ ràng là bộ dáng kim tệ. Hắn nói tiếp, hơn nữa, vì vật trong tay ngươi, ta sẽ hết sức bảo đảm cái mạng này của ngươi. Ngươi sẽ phát hiện, đáng giá, hơn nữa. Sở Dương cười, những vậy này đều không có ý nghĩa. Tiền Đa Đa hô hấp trì trệ. Ngay sau đó, Sở Dương liền truyền âm cho đối phương phương pháp luyện chế đường trắng, làm sao trồng cây mía ngọt, lấy ra làm sao, làm như nào mới có thể trắng như tuyết, ngọt như mật. Đồng dạng, khấu trừ một thành lợi nhuận. Sở Dương cười nói, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, muốn biết các ngươi có giấu một thành lợi nhuận hay không cũng không khó. Nếu ta thật đã chết rồi. Sở Dương trầm mặc, tuy có thể xuyên việt nhưng không phải tuyệt đối an toàn, hắn hít sâu một hơi nói, đưa những thứ đó cho muội muội của ta. Yên tâm. Tiền Đa Đa ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Thiếu niên trước mắt hắn có phách lực không sợ tử vong, đáng giá tôn kính. Mặt khác, lại chuẩn bị cho ta một đỉnh lô luyện đan đi. Sở Dương nói xong, đứng dậy mà đi. Tiền Đa Đa ngồi hồi lâu, thần sắc phức tạp, thật đúng là một người trẻ tuổi cao thâm mặt chắc, nhìn không thấu, thật nhìn không thấu. Vừa về đến phòng, Cao Thắng Hàn liền không xin phép mà vào. Ngươi cũng đã biết tình huống bên ngoài hiện tại. Ánh mắt Cao Thắng Hàn nhìn Sở Dương tựa như đang nhìn một người chết. Còn thật không biết. Sở Dương ngồi xuống, tùy ý nói. Ai? Cao Thắng Hàn khẽ thở dài, nơi đây đã là thập diện mai phục, ta không nhìn ra bất kỳ cơ hội sống sót nào của ngươi cả. Tất nhiên là trước bị bắt, sau đó siêu hồn, tiếp theo là giết chết. Trước khi chết, ta sẽ kéo theo mấy tên. Sở Dương nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào, nói tiếp, nói một chút, bên ngoài rốt cục như thế nào? Có cường giả nào chạy đến đây? Ta sợ nói ra người sẽ tuyệt vọng. Cao Thắng Hàn ngồi ở một bên, thần sắc vô cùng phức tạp. Chương 83, điên cuồng sau cùng. Cường giả Kim Quang Tự đã đến với Tuệ Nhân là lãnh đạo, hiện đang ở tại Báo Ân Tự. Ngoại trừ thiếu niên cường giả trên Tiềm Long Bảng là Tuệ Nhân này thì còn có dòng giã 18 đại tông sư, 38 tông sư nội tình thâm hậu, những cường giả này đều là lão niên. Lão niên không có hy vọng đột phá nhưng nội tình thâm hậu, không sợ tử vong. Thiên Ma Tông cũng tới một đám người. Lãnh đạo là một thiếu nữ tên Hoa Thiền Ngữ, cũng là siêu cấp cường giả trên Tiềm Long Bảng, xếp thứ 35. Đồng dạng, nàng cũng mang đến một nhóm lớn cường giả. Bọn hắn âm thầm tranh đấu mấy lần, thương vong không ít nhưng không thương cân động cốt. Trừ họ ra thì Bách Hoa Cốc và Vô Sinh Kiếm Tông cũng tới một nhóm cường giả, bọn họ vốn là hai tông phái có quan hệ mật thiết với nhau mà lần này lại vô duyên vô cớ đấu đến ngươi sống ta chết, chết 5-6 vị đại tông sư, 10 phần thảm liệt. Ngoài ra còn có cường giả của Bá Thể Tông. Tuyệt Đao Cốc, Chấn Thiên Tông ám đấu không ngừng, mỗi đêm đều có cường giả tử vong. Thứ hôm qua bọn hắn đều yên tĩnh trở lại. Cao Thắng Hàn nói đại khái tình huống, lại nói tiếp, tiếp đó, không giải quyết chuyện của ngươi thì bọn hắn sẽ không đấu lại. Sở Dương trầm mặc. Tuệ Nhân và Hoa Thiển Ngữ tạo áp lực rất lớn cho hắn. Còn có một đám Lao Gia Hỏa, đây mới là uy hiếp thật sự. Lao Gia Hỏa không sợ tử vong, bạo phát nội tình sẽ đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến Pháp Ngu sẽ biết sơ qua. Tuy rằng những cố gắng trước kia hắn làm cũng không phí công, chí ít khiến bọn hắn đấu nhau một hồi, cứu hận sâu hơn. Ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Cao Thắng Hàn thâm trầm hỏi. ngươi cứ thế muốn ta chết. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Ta không nhìn thấy hy vọng để ngươi sống. Hoàng Chiêu mặc kệ ư. Trơ mắt nhìn ta bị giết. Sao còn được? Bọn hắn đều không phải phạm nhân, cũng không có động thủ thì không có khả năng đuổi đi. Vậy vì sao ngươi còn không đi? Chuẩn bị nhặt xác cho ngươi. Nếu như thật đến một bước kia, chỉ sợ ngay cả thi thể của ta cũng không còn. Sở Dương tự rêu nói. Cao Thắng Hàn trầm mặc, rốt cục rời đi. Thời gian không nhiều lắm. Sở Dương lẩm bẩm, dù là dưới tâm linh đảo ảnh hắn cũng không dám rời khỏi Duyệt Tân Lâu. Không biết có bao nhiêu cường giả âm thầm khóa chặt khí tức của hắn. Một khi rời đi chắc chắc hắn sẽ gặp lôi đình nhất kích. Hắn tới công đức đại sảnh lần nữa. Tiểu tử ngươi đến vĩnh biệt. Vương Lão không khách khí nói. Ta muốn biết, bọn hắn một khi xâm lấn Duyệt Tân Lâu thì Đại Tông Sư trấn thủ nơi này có ra tay hay không? Sở Dương làm lơ, nghiêm túc dị thường hỏi. Xâm lấn nơi này là dẫm đạp ranh giới cuối cùng của Hoàng Triều, ngươi nói xem có xuất thủ hay không? Vương Lão ngạo nghễ nói. Vậy là tốt rồi. Sở Dương cười. Đừng cao hưng quá sớm, ta sẽ không xuất thủ, ngươi không trông cậy được đâu. Vương Lão vội vàng khuyên bảo. Ngài không thể ủng hộ chút sao? Sở Dương vô tội hỏi. Vương Lão về sau ngửa mặt lên, nằm trong ghế. Sau đó, Sở Dương bắt đầu đổi không ít thứ khiến Vương Lão không khỏi nhích mí mắt, nhịn không được nói, tiểu gia hỏa ngươi thật sự độc ác. Hắc hắc, vô độc bất trượng phu, không phải sao? Sở Dương cười lạnh nói, huống chi ta sắp phải chết, vậy thì chơi một trận lớn với bọn hắn. Ngươi nếu không chết, tất thành đại khí. Vương Lão trầm mặc một lát, đưa ra đánh giá. Sở Dương không quan trọng cười cười, đống nhiên nói, Vương Lão, ta muốn đổi phá vọng chi kim, luyện chế loại phi đao này. Nam Thanh, cần đổi bao nhiêu điểm tích lũy? Hắn lấy ra một thanh phi đao đặt lên quầy, chính là dáng vẻ tiểu lý phi đao. Sở Dương phát hiện, phi kiếm hắn đặc chế không sắc bén như tiểu lý phi đao, thời điểm ra tay cũng ít đi một phần hàm ý. Ngoại hình kém nhưng uy có thể có chút khác biệt. Nhưng vẫn như cũ có thể điều khiển phi hành. Phá vọng chi kim à? Vương Lão nhíu mày, nói, Nam Chuôi, ta thuận tiện luyện chế giúp ngươi, cần 400 vạn điểm tích lũy, ngươi xác định. Xác định. Sở Dương xót xa cắn răng một cái, nặng nề gật đầu. Thôi được. Vương Lão không nói thêm gì, từ trong gương lấy ra một kim loại đen như mực, bình thường không có gì lạ. Loại kim loại này tuy có tác dụng có thể phá vỡ chân khí dễ dàng, đặc tính vô kiên bất tồi nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng khi dùng để đối địch với cường giả siêu việt Đại Tông Sư. Dù là đối phó Tông Sư và Đại Tông Sư cũng rất khó kiến công, dù sao linh giác của bọn họ đều rất nhạy cảm. Lại do giá của nó quá cao nên gần như không có ai đổi. Ta chỉ vì hết sức đánh cược một lần. Sở Dương cười rất miễn cưỡng. Chỉ thấy Vương Lão chắp hai tay lại, phá vọng chi kim hết sức cứng rắn lập tức tan hóa thành một đoàn chất lỏng, hắn tiện tay vạch một cái chia làm năm đám, vô thanh vô tức tạo thành hình phi đao. Định. Vương Lão hơi hít mắt, tay điểm liên tục, quang mang nở rộ khiến Sở Dương không tự chủ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lại thì phi đao đã triệt để thành hình. Ngươi chỉ còn lại 200 vạn điểm tích lũy, muốn gì nữa không? Vương Lão ném phi đao cho Sở Dương, hỏi. Đủ rồi, nếu như... Sở Dương nhếch miệng, trong lòng hiện lên một sự bi thống không hiểu thấu, nếu như ta thật chết đi thì có thể chuyển điểm tích lũy cho muội muội ta được không? Quy củ là chỉ có thể đổi thành hoàng kim hoặc vật phẩm có giá trị đồng dạng. Dù sao nàng không phải ám vệ, cũng chẳng phải tuần sát sứ. Vương Lão đáp. Như thế cũng tốt. Sở Dương gật đầu, nhìn Vương Lão, giống như thoải mái cười nói, hy vọng tương lai ta còn có thể tới đây. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Vương Lão há to miệng, rốt cục thở dài. Sở Dương mặt không đổi sắc quay trở lại phòng, ngồi xếp bằng trên giường, trong mắt lóe ra vẻ không hiểu. Dùng thời gian một nén nhang để bố trí, hắn bắt đầu tu luyện, không quan tâm mọi chuyện bên ngoài. Một nơi xa xôi khác, Thức Châu Châu Thành. Sở Chỉ Nghiên đứng trong một gian phòng ở tiểu lâu, nhìn qua ô cửa, nhìn hướng Thiên Hỏa quận thành xa xa, miệng lẩm nhẩm, Tam ca, ta chỉ có một người thân là ngươi, ngàn vạn lần đừng gặp phải chuyện xấu nhé. Mỗi một ngày, nàng đều muốn cầu nguyện một phen. Mỗi một khắc, nàng đều thầm hận thực lực của mình quá kém. Mỗi một phút, nàng đều đang luyện hóa chân long phá khiếu đan mà Sở Dương cho nàng để tăng thực lực lên. Tam ca ngươi yên tâm, chờ sau khi quay về, ta liền bế tử quan. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt toát lên vẻ lo lắng, còn cả ngọn lửa cựu hận. Trong một gian phòng khác, ngươi giết Pháp Ngu, Bắc Minh Tinh Hải cũng chết trong tay ngươi ư. Thật sự là khinh thường ngươi. Thủy Thanh Linh lộ ra vẻ phức tạp trong mắt, bây giờ, tuệ nhân của Kim Quang Tự, Hoa Thiển Ngữ của Thiên Ma Tông, Tử Linh Lung của Bách Hoa Cốc, Kiếm Diệt của Vô Sinh Kiếm Tông, ngươi chống lại thế nào? Trong bọn họ, Tử Linh Lung kém nhất cũng là cường giả xếp thứ 77 trên Tiềm Long Bảng. Trừ bọn họ ra còn có một đám lao ra hỏa mục nát, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Bọn hắn còn sống chính là vì tông phái. Cứ việc tổng bộ ám vệ tại Thiên Hỏa Thành có một vị đại năng nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thủy Thanh Linh nói nhỏ, cửa này ta không nhìn ra bất cứ hy vọng nào sống sót của ngươi cả, phá cục duy nhất là giao ra Khô Mộc Tâm Kinh, nhưng ngươi dám ư? Nếu giao ra thì chỉ sợ Tuệ Nhân và Hoa Thiển Ngữ kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bố cục xảo diệu nhưng đáng tiếc, vì chỉ nghiên mà ngươi bị bại lộ. Nhưng ngươi cũng xác thực thành công, khiến bọn hắn thù hận sâu sắc khó có thể giải khai. Thủy Thanh Linh thầm than một tiếng. Duyệt Tân Lâu, chỗ ngồi gần cửa sổ. Sở công tử, ngươi nếu đáp ứng đưa phương pháp luyện chế Chí Tôn Tiểu và Đường Trắng Không Hoàn lại thì ta hiện tại y nguyên có thể cam đoan hộ tống ngươi rời đi, thẳng đến Hoàng Thành. Thiên Đa Đa nghiêm túc nói. Ta sẽ không chết. Sở Dương lạnh nhạt nói. Vậy được rồi. Tiền Đa Đa cười khổ một tiếng, trực tiếp ném cho Sở Dương một chiếc nhẫn, nói, đan lâu ngươi muốn ở bên trong, còn có hai bộ khí cục, bên trong có nói rõ, mặt khác là ta tự tặng cho ngươi một chút linh dược. Đa tạ. Sở Dương chắp tay một cái, cầm đồ vào tay rồi ném vào trong nạp hư giới. Hy vọng tương lai chúng ta còn có thể giao dịch. Tiền Đa Đa phức tạp nói một tiếng, quay đầu bước đi. Tiền gia quả nhiên tuân thủ quy củ. Sở Dương yên lặng gật đầu, với tình cảnh trước mắt của hắn. Nếu Tiền Đa Đa muộn chút thời gian thì hắn có khả năng sẽ bị giết, đến lúc đó bọn hắn tâm ngoan một chút liền có thể giấu được hai loại phối phương kia. Nhưng bọn hắn không làm như vậy. Vạn sự sẵn sàng. Sở Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe ra hung quang. Chương 84, cục trong cục. Rốt cục các ngươi đang chờ cái gì? Trở lại phòng một lần nữa, ngồi xếp bằng trên giường, Sở Dương tỏ vẻ khó hiểu. Cường giả Kim Quang Tự và Thiên Ma Tông đều đã đến. Vốn nên cùng nhau tiến lên nhưng chờ đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh, chỉ nhóm ngó trong bóng tối. Hẳn là, hắn nhìn phía tổng bộ ám vệ. Chỉ có một khả năng. Ta vốn tưởng rằng cần ngăn cản mấy ngày, vượt qua mấy ngày nay, hiện tại ngược lại bất đi một phen công phu. Sở Dương nhắm mắt lại, nuốt chân long phá khiếu đan, luyện hóa dược lực, mở khiếu huyệt, tăng cao thực lực. Lại qua hơn 10 ngày, không hề có động tĩnh gì. Sở Dương cũng chờ đến có chút tâm phiền. Trong đêm 3 ngày trước, thời hạn một tháng đã đến nhưng ở chỗ này hắn còn thật không dám vô cớ biến mất, dù là chỉ có một canh giờ. Lúc lần đầu tiên thì hắn chỉ là một tiểu nhân vật không ai chú ý, mà bây giờ không nói Vương lão, đến cả những đại tông sư tọa trấn tổng bộ ám vệ kia cũng luôn luôn chú ý động tĩnh của hắn. Còn có một Cao Thắng Hàn. Chính muốn tiếp tục tu luyện thì trong lòng đỗng nhiên dâng lên ý nghĩ bực bội, Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, dưới tâm linh đảo ảnh thì chỉ thấy trong tổng bộ ám vệ có một ám vệ đi tới bên ngoài cửa một nơi được gọi là cấm địa. Đột nhiên bạo phát khí tức cường đại, liền vọt vào. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang. Hóa ra đây mới là mưu đồ của các ngươi, bố trí một ám vệ làm đại giá, phá hư thủ hộ đại trận nơi này. Sở Dương bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, sắc mặt nghiêm trọng, sát cơ lộ ra, hắn lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong nạp hư giới, trong khoảnh khắc, khí tức của hắn liền biến mất không còn một mảnh. Lúc này, có hơn 8 vị đại tông sư giết vào tổng bộ ám vệ, mỗi người bọn hắn đều mang áo đen che mặt chỉ lộ ra hai mắt. Chặn đại tông sư đi ra trấn thủ. Đại chiến bốc phát trong nháy mắt. Động thủ. Cường giả Thiên Ma Tông, Kim Quang Tự, Vô Sinh Kiếm Tông và Bách Hoa Cốc đã sớm thăm dò từ bên ngoài đồng thời xông về phòng Sở Dương. Tuyệt sát chi cục, rốt cục mở ra. Sở Dương chỉ là đứng chính giữa gian phòng, ánh mắt lánh khốc. Cửa phòng vỡ vụn, đi đầu xông tới là một lão giả áo đen che mặt. Cửa sổ mở toang, cũng có một vị giết tiến vào. Bọn hắn mặc dù mang áo đen che mặt nhưng sao có thể thoát khỏi tâm linh đảo ảnh của Sở Dương, hắn càng biết một chút, mục đích của bọn họ là bắt sống hắn, đạt được Khô Mộc Tâm Kinh rồi sau đó lăng trì xử tử hắn. Người áo đen xông tới từ cửa phòng nhô ra bàn tay đen kịt chộp tới cổ của hắn, còn cường giả phá cửa sổ ở trên tiến đến thì chộp tới vai của hắn. Phúc! Phúc! Tốc độ bọn họ nhanh đến cực điểm, mắt thấy sắp bắt được thì đã thấy hai đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không được! Bọn hắn đều là cường giả đại tông sư, cảm ứng nhạy cảm cỡ nào, lập tức phát hiện phía sau đánh lén liền thôi động huyền công, ngưng tụ chân khí bình chướng tiến hành ngăn cản. Nhưng phi đao tựa như chạm đậu hủ, dễ dàng đâm vào, chui vào cái hốc. Lạch cạch. Hai đại tông sư ngã xuống đất mà chết. Ngay sau đó lại xông tới hai vị đại tông sư, còn chưa phát hiện tình huống ra sao đã bước theo gót. Cùng một thời gian, Sở Dương tay run một cái, một vị đại tông sư đang muốn đánh ra phách không trưởng phá nát gian phòng thì đột ngột cứng đờ. Từ cổ họng phun ra một đạo huyết tiễn. Thẳng đến lúc này, cường giả vây công mới cảm giác được không đúng, biết trong phòng có mai phục. Ầm. Ầm. Họ là những người bậc nào, lập tức tiến hành đánh xa, trong chốc lát liền chấn gian phòng vỡ nát. Bá. Sở Dương thi triển thân pháp nhảy tới đằng sau Duyệt Tân Lâu, trước tổng bộ ám vệ, đây là một viện lạc, sân, rất lớn. Tiểu tử, cho ra ra ta đi thôi. Một cường giả lăng không tấn công đến, tựa như chim tu hú trong đêm tối, dưới bàn tay lượn lờ hát vụ. Sở Dương không nói, dương hai tay lên. Liền là hai đạo hát quang. Loại thủ đoạn này. Tránh qua, tránh né một đạo nhưng không né được đạo còn lại, lời còn chưa dứt đã ngã xuống đất, mất đi khí tức. Còn ai nữa? Sở Dương hét to. Tổng bộ ám vệ đại chiến liên miên, sáu vị đại tông sư chấn giữ bị tám người áo đen cuốn lấy, khó mà tới được, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có nguy hiểm. Dưới tâm linh đảo ảnh, tình hình chung quanh hiện ra trong tâm hải không sót một chút gì. Ngay tại mấy hơi thở ngắn ngủi vừa rồi, hắn giết sáu vị đại tông sư, nhưng mà cường giả đại tông sư thăm dò chung quanh còn những 30 người. Về phần cao thủ tông sư thì càng nhiều. Nơi xa, có cường giả thỉnh thoảng chạy đến. Tối nay nhất định phải có một cái kết. Trên đường phố trước Duyệt Tân Lâu, song song đứng đấy bốn người. Một hòa thượng, một nam tử, hai thiếu nữ. Tuệ nhân à tuệ nhân, vốn nên có tuệ căn, có nhân tử nhưng sao ta lại không thấy những thứ đó từ ngươi. Thanh âm ngọt ngào khiến người nghe không khỏi ngưỡng ấy, nhịn không được liền muốn nhìn sang. Chỉ khi nào nhìn thấy mặt thật, hai mắt liền không còn cách nào di động, đây chính là Hoa Thiền Ngữ, một trong những đệ tử hạch tâm mạnh nhất hiện tại ở Thiên Ma Tông. Thanh âm khiến người ta mơ màng vô hạn. Dung nhan nhìn một lần cả đời khó quên. Không thần quyết của ngươi không có tác dụng với ta, bỏ suy nghĩ đó đi. Tuệ nhân tiểu hòa thượng từ tốn nói. Nếu vô dụng thì ngươi đã không để ý tới. Trong giọng nói của Tử Linh Lung có phần lanh ý, nàng không tiểu không mị nhưng lại thanh lạnh như nguyệt, ngạo nghễ như tuyết. A-di-đà Phật. Tuệ nhân niệm một câu Phật hiệu. Các ngươi nói xem chúng ta nên xử trí tiểu gia hỏa kia như thế nào đây? Hoa Thiển Ngữ trầm thấp cười một tiếng, nói lần nữa. Đều bằng bản sự. Ai được được thì là của người đó. Tuệ nhân đáp gọn gàng linh hoạt. Nếu thế hắn ắt phải chết trước. Thanh âm của kiếm diệt tràn ngập lanh ý, liền giống như hắn ôm ấp trường kiếm, có phong mang chém chết hết thảy. Ba người khác trầm mặc. Kiếm diệt nói là sự thật, nếu như bị một phương đạt được thì hai bên trừ tam phương, còn có những thế lực khác tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tiến hành diệt khẩu. Ta đã không lấy được thì cũng không thể để ngươi đạt được. Vậy trước tiên bắt giữ, chúng ta lại thương lượng. Hoa Thiển Ngữ một câu mà định ra. Ba người khác nhau nhau gật đầu. Bốn người bọn họ là người tổng phụ trách lần hành động này của bốn phái, có thể quyết định. Trong sân, từng bóng người phi thân xuống, bao vây Sở Dương. Thuật phi đao của ngươi quả nhiên ghê gớm, tâm động tay làm, tốc độ vô song nhanh chóng tuyệt luân khó có thể tránh né. Đáng sơn hơn là phi đao của ngươi được chế tạo từ phá vọng chi kim chuyên phá hộ thể cương khí. Đây là một giọng nói giàn mua nhưng trung khí mười phần, âm vang rung động, đối phương đứng cách Sở Dương hơn 5 mét, hoàn thành phòng ngự. Vậy thì sao? Sở Dương biết người áo đen đối diện là hòa thượng đến từ Kim Quang Tự, thực lực hùng hậu tuyệt đối hết sức khó chơi. Chỉ cần tránh đi phi đao của ngươi thì ngươi có thể làm gì được? Lao hòa thượng nói ra. Ngươi có thể tránh thoát à? Có muốn thử một chút hay không? Sở Dương chế rêu nói. Trung quanh đã xuất hiện 20 vị đại tông sư, còn cả người nhìn trộm trong bóng tối. Dù cho không tránh khỏi, chúng ta cùng tiến lên thì ngươi làm gì được? Lao hòa thượng đạm mạc nói. Hắc hắc. Sở Dương cười lạnh. Lấy ra một quyển sách từ trong ngực, háng giọng nói, đây chính là chuyển thừa phệ đà tự, thần công đệ nhất thiên hạ năm đó, ai muốn lấy thì tới đây coi. Dứt lời, cường giả đại tông sư ở chung quanh lao nhau động dùng, bao nhào đến, ngay cả tông sư và đại tông sư âm thầm thăm dò cũng không tiếp tục cẩn giấu chờ đợi cơ hội xuất kích mà hiện thân tiến hành cướp đoạt. Trong giây lát, quanh người Sở Dương xuất hiện 67 vị cường giả. Hắc hắc! Sở Dương cười lạnh thành tiếng, mang theo khoái ý. Không được! Lão hòa thượng khi nay lúc này mới phát hiện không ổn, đáng tiếc muốn truy thì đã chậm. Tinh bạo chu tà trận, lên. Ở quanh viện, từ lòng đất dâng lên 18 lá cờ mặt tinh hồng, lập tức xương đỏ tràn ngập, khí cơ hỗn loạn. Chư vị, ta tiễn các ngươi một đoạn. Bạo cho ta, bạo, bạo. Sở Dương phát ra thanh âm tử thần. Chương 85, ra khỏi thành. Vì một ngày này, Sở Dương đã chuẩn bị rất nhiều. Không tiếc ngũ đế luân hồi quyết mà hắn đã tiêu phí thời gian trăm năm để thôi diễn mà thành trong thế giới tiểu lý phi đao để đổi lấy đại lượng điểm tích lũy, đồng thời cũng đổi một lượng lớn sát khí. Diệt sát cường giả tông môn cũng chính là trung thành với Hoàng Triều. Giết càng nhiều thì càng trung thành. Nước cờ này hắn đã nghĩ rất lâu rồi mới quyết định. Dù sao cũng đã có vương lão ở sau lưng nên đáng giá mạo hiểm. Sở Dương đổi lấy tổng cộng 2 bộ tinh bạo chu tà trận từ chỗ vương lão, mỗi bộ trị giá 50 vạn điểm tích lũy. Đắt đỏ khiến Sở Dương nghe răng. Nhưng hiệu quả chúng mang lại khiến hắn quyết tâm, quả thực là đổi 2 bộ. Loại trận pháp này chỉ có một tác dụng duy nhất, một khi kích phát sẽ tự bạo, có thể xét nát đại tông sư dễ dàng. chỉ có chỗ trận nhãn là bình yên vô sự. Đại trận hủy diệt một lần duy nhất. Ngoại trừ dạng nhà giàu mới nổi như hắn thì làm gì còn ai có khả năng. Ẩm. Ẩm. Lôi hỏa chi lực nổ tung, mê mang càn khôn, oanh diệt sinh cơ. Toàn bộ viện lạc hóa thành tu la địa ngục, không dưới 70 cường giả đại tông sư và tông sư vây công đều bị nổ tan nát, hóa thành cho tàn. Sở Dương đứng ở chỗ trận nhãn, lặng yên nhìn xem, không có chút thương cảm. Người giết ta thì là kẻ thù của ta, vậy ta phải nghĩ hết tất cả biện pháp để giết chết người. Chỗ tốt duy nhất nhận được chính là điểm tích lũy đang gia tăng trong ngân ấn đeo ở trước ngực, hiển nhiên những người này là nhân vật bị treo thưởng, dù che mặt nhưng cũng không ngăn được sự dò xét thần kỳ của ngân ấn. Trong công đức đại sảnh, Vương lão ý nguyên ngồi ở sau quầy, bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Người trong những tông phái này ngày càng làm càn. Vương lão thầm nói, tuy nhiên Sở tiểu tử thật đúng là tâm ngoan, nhiều cường giả như vậy chết chung một chỗ, dù là Kim Quang tự hay Thiên Ma tông cũng phải đau lòng một hồi. Gan lớn, tâm ngoan, quyết đoán mạnh mẽ, lại thêm khí vận thâm hậu, nộ tính siêu tuyệt, tư chất nghịch tiên, tương lai. Vương lão run sợ, nếu như thuận lợi trưởng thành tiếp, hắc hắc, tương lai có trò hay để xem rồi. Thiên Ma tông, Kim Quang tự, các ngươi không biết rốt cục đã chọc đến một tiểu quái vật như thế nào đâu. Rồng lặn trong nước không quá mức dị trạng, một khi bay lên trời chắc chắc sẽ hét cửu thiên. Vương lão nghĩ thầm. Trước duyệt tân lâu, bốn vị cường giả tuệ lâm biến sắc trong nháy mắt. Ta biết mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế. Hoa Thiển Ngữ sắc mặt rất khó coi, động tĩnh lớn như thế, sao triều đình lại thờ ơ? Đây là đang dẫn chúng ta cắn câu, hốt gọn một mẻ. Có thể làm gì? Thử Linh Lung tỏ ra nghiêm trọng. Giết vào trong. Kiếm trong ngực kiếm diệt không ngừng phát ra tiếng long ngọng, sắt cơ tràn đầy, gần như không nhịn được. Chúng ta giết vào trong mới là cục diện mà bọn họ muốn thấy. Tuệ Nhân bình tĩnh nói. Đúng thế, mục tiêu của bọn hắn chắc chắn là chúng ta. Hoa Thiển Ngữ bình tĩnh nói. Những tiền dù sao đã sớm hao hết tiềm năng, không có tương lai nên chết đi thì cũng không sao cả, nhưng chúng ta thì sao? Tương lai tươi sáng, nắm chắc trùng kích nguyên thần cảnh. Lỡ như xông vào thì ai có thể nắm chắc xông ra được? Vậy chẳng lẽ chờ ở đây? Kiếm Diệt hừ lạnh một tiếng. Mọi người trầm mặc. Biết rõ có mai phục sao dám đi vào? Nếu vào thì đúng là đồ đần. Khách phòng Duyệt Tân lâu trừ một số ám vệ ở đây ra thì đã không còn ai khác. Động tĩnh trong sân mặc dù lớn nhưng lại chẳng có mấy ai quan sát. HTTP. Sau khi bụi mờ tan hết, Sở Dương không nhìn nhiều mà giết tới sau lưng tổng bộ. Nơi đó có 8 đại tông sư. Động tĩnh bên này mặc dù khiến bọn họ chấn kinh muốn chạy trốn nhưng 6 đại tông sư chấn thủ ở đây sao có thể khiến họ như ý được. Lại thêm hơn 10 vị tông sư ngăn cản gắt gao khiến bọn họ khó thoát thân. Các ngươi đều đáng chết. Sở Dương thét dài một tiếng. Tay trái tay phải dương lên. Hai đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào hậu tâm hai vị đại tông sư đang bị ngăn cản khiến họ nát tim, ngã xuống đất mà chết. Nếu như chính diện chống lại thì Sở Dương đối phó một vị đại tông sư còn khó khăn, nhưng lúc này những đại tông sư này đều đã tiêu hao rất lớn, cũng bị cuốn lấy nữa nên sao có thể phân thần, liền để Sở Dương như hổ sa bầy dê, chỉ mấy hơi thở đã diệt sát hết. Tiểu hòa tử, không tầm thường, thật không tầm thường. Một lão giả tóc trắng thở hổn hển, giơ ngón tay cái lên về phía Sở Dương. Ám vệ ở chung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ. Vô lượng là phương pháp gì thì người có thể giết hết 6-70 vị cường giả một lúc không phải người thường có thể làm được, đặc biệt là phi đao sau cùng giết đại tông sư như heo chó, khiến mọi người run rẩy. Không có chi. Sở Dương khiêm tốn cười cười, hắn vừa nghiêng đầu nhìn về phía công đức đại sảnh, hơi trầm mặc nhân tiện nói, chư vị, nơi đây dựa vào các ngươi thủ vững, giữ gìn tôn nghiêm triều đình. Ngươi thì sao? Lão giả vừa rồi giật mình. Ta muốn rời khỏi đây. Thừa dịp đại loạn này lén rời khỏi đây, dù sao cũng khó có được cơ hội như này, nếu không chỉ sợ ta thật không đi được. Sở Dương nói xong chắp tay chào mọi người, sau đó thi triển thân pháp bay tới phía hậu viện, một lát sau thì biến mất không thấy tăm tích. Người của tông phái, giết từng người một, dạng thanh niên kinh tài tuyệt diễm này đều bị bọn hắn đẩy vào tuyệt lộ. Lão giả giọng căm hận nói tiếp, vì sao triều đình không phái cường giả đến đây trấn áp? Vì sao? Ngữ khí của hắn mang theo vẻ cô đơn không hiểu. Mọi người chung quanh lộ ra vẻ ảm đạm. Ngay cả Cao Thắng Hàn ở xa xa cũng khẽ thở dài một hơi. Tốt, quét dọn chiến trường, chữa trị trận pháp, chúng ta còn có chức trách của chúng ta. Lão giả phất tay, đám người bắt đầu bận rộn. Nhưng trong âm thầm lại có mấy ám vệ truyền lại tin tức ra ngoài. Tốc độ của Sở Dương rất nhanh, qua lại trong bóng tối nhanh chóng, chốc lát đã ra khỏi thành. Sở Dương quay đầu nhìn lại, không khỏi lẩm bẩm, đuổi theo cũng nhanh đấy nhỉ. Cục này ta đã mở ra. Chỉ không biết các ngươi sẽ diễn tiếp như thế nào đây. Khoe miệng khẽ cong, quay đầu bước đi. Hắn tăng tốc độ lên mức nhanh nhất, tựa như không bị lực gió cản lại, chỉ trong chốc lát đã đi được hơn 100 mét, đảo mắt đã biến mất trong màn đêm. Trước Duyệt Tân Lâu, lỗ thai Hoa Thiển Ngữ bỗng nhiên giật giật, không có lên tiếng kêu gọi, xoay người rời đi. Dáng người của nàng nổi bật, tốc độ tuyệt luân, đầu ngón chân điểm đất đã đi hơn mấy chục mét, tốc độ không kém hơn Sở Dương. Ba cường giả thanh niên tuệ nhân không hiểu ra sao, nhưng một lát sau, lỗ thai bọn hắn cũng đồng thời giật giật, nhận được tin tức, đuổi theo phương hướng Hoa Thiển Ngữ rời đi. Công đức đại sảnh, Vương lão đứng dậy nhìn phương hướng Sở Dương rời đi, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là hảo phách lực. Hắn đi tới phía sau quầy, dừng ở cửa ra vào, chắp tay sau lưng, nhìn qua vầng trăng trên trời. Trong rừng cây, Sở Dương phi nhanh như gió về phía đông bắc, hướng đó là hướng hoàng thành. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nhưng Sở Dương lại không cảm thấy như thế, ngược lại tâm tình nặng nề. Trong cảm giác của hắn đã có mấy đạo nhân ảnh đuổi theo. Nơi này cách Thiên Hỏa quận thành quá gần. Ánh mắt lấp lóe, dưới chân Sở Dương xuất hiện vô song kiếm, giáng ngọn cây, ngự kiếm mà đi, tốc độ tăng lên rất nhiều. Dưới chân nhoáng một cái, nghiêng bay về phía dãy núi cách đó không xa. Dãy núi kia kéo dài 800 dặm, chính là Hỏa Vân Sơn. Mỗi khi mùa thu đến, lá phong đỏ như lửa diễm khắp núi, đặc biệt là lúc chạng vạng tối có dáng chiều chiếu rọi tạo nên một thể, là một đại thắng cảnh ở Thiên Hỏa quận thành. Nhưng chỗ sâu trong dãy núi lại có dã thú buôn đậu, hung thú tung hành, người bình thường căn bản khó có thể xâm nhập. Chương 86, Phác Không, Bạch Y Tử. Bóng đêm thê mê, vạn dặm bi tịch. Mắt thấy được chân núi, Sở Dương thu hồi vô song kiếm, dừng bước. Thí chủ, đường này không thông. Phía trước xuất hiện một đại hòa thượng, ánh mắt như đuốc, chắp tay trước ngực, cà sa phồng lên, bên trong đã vận chuyển công pháp, tùy thời có thể buộc phát một kích mạnh nhất. Hiển nhiên hắn đã nhận được tin tức liên quan đến Sở Dương. Có phi đao chế tạo từ phá vọng chi kim. Đường này không thông. Vậy ta liền đả thông. Sở Dương sao lại không biết phía trước có người cản đường. Sở dĩ tới đây là do những hướng khác cũng có cường giả, trong lúc chạy như bay thì căn bản không thể che giấu khí tức được. Về phần phi kiếm phá không mà đi thì hắn tạm thời chưa nghĩ đến. Nhìn phi đao ta. Hai tay run lên một cái, hai đạo hắc quang mau chóng đuổi theo, đồng thời lại có ba thanh đi theo sát phía sau. Sở Dương dẫm chân một cái hóa thành mũi tên lao tới giết. Phong vô thường, vân phiêu miểu, phong vân hợp bích, ma kha vô lượng. Sở Dương đồng thời sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Vút. Đại hòa thượng sớm đoán được, cà sa trên người đột nhiên phồng to hơn chặn hai ngọn phi đao, đồng thời cũng ngăn ba thanh phi đao khác ở bên ngoài cơ thể. Cà sa của hắn khá đặc thù. Thí chủ, đây chỉ là tiểu đạo mà thôi. Đại hòa thượng nói xong thì đánh ra một trường, đánh bay Sở Dương ra hơn 100 mét khiến hắn run rẩy hai tay, thiếu chút đứt gãy. Thật mạnh. Sở Dương miễn cường đứng vững, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên mạnh. Nơi xa đi ra một nam tử áo trắng. Áo trắng như tuyết, sạch sẽ như trăng. Bước ra một bước, từ phía xa hơn 100 mét đã đến phụ cận, hắn lưng đeo trường kiếm, hạo nhiên chính khí lượn lờ. Hắn gọi là Phác Không. Nam tử áo trắng thản nhiên nói, 50 năm trước, hắn từng xếp hạng thứ 99 trên Tiềm Long bảng, bây giờ đã qua 50 năm thì mặc dù chỉ dừng lại ở cảnh giới đại tông sư nhưng đã sớm ở đỉnh phong trong đỉnh phong, ngươi sao có thể chống lại? Thu giáo. Sở Dương cố nén khí huyết sôi trào trong cơ thể, chắp tay hỏi thăm. Bạch Lý Tử, ngươi muốn ngăn ta? Từ khi người áo trắng xuất hiện, ánh mắt Pháp Không liền không nhìn chăm chú Sở Dương nữa. Khó lắm đại sở ta mới xuất hiện một vị thiên tài, há có thể giống đám sâu một các ngươi, mang tiếng là người đại sở ta nhưng lại chẳng biết quân ân. Bạch Lý Tử hư lạnh một tiếng, nói với Sở Dương, ngươi lại đây đi, ta sẽ xử lý con lửa chọc này. Đa tạ. Sở Dương chắp tay một cái, không có dừng lại, vòng qua một vịnh nhỏ, ngang nhiên đi về phía trong núi. Pháp Không muốn ra tay chặn đường, quả thực là nhịn được. Hai người giằng co, khí thế liên tiếp dâng lên khiến cho không khí vặn mẹo, nham thạch rạn nứt. Sở Dương đã ở xa âm thầm tắt lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, đây mới là cường giả trong đại tông sư, ta hoàn toàn không phải đối thủ, lúc này nếu không có phi đao quấy nhiễu thì e rằng một trưởng của Pháp Không đã đủ khiến ta trọng thương. Sự cảnh giác trong lòng hắn tăng lên lần nữa. Không lâu sau đó, bên cạnh hai người giằng co xuất hiện bốn người, chính là Hoa Thiển Ngữ bốn vị cao thủ đỉnh cao xếp hạng trên Tiềm Long bảng truy tung đến. A Di Đà Phật, Pháp Không sư huynh. Tuệ nhân dừng bước, niệm một tiếng Phật hiệu. Đi thôi. Pháp Không nhìn không rời mắt, nói. Bạch Y Tử cũng không để ý đến bọn hắn. Bốn vị cường giả cao mày, thận trọng vòng qua bên cạnh, tiếp tục đi truy kích tới trước. Không lâu sau đó, phía sau bọn họ truyền đến một cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Không ngờ Pháp Không lại xuất thế, với cảnh giới hiện tại của hắn thì hắn nên tĩnh tu để cầu đột phá mới đúng. Bây giờ xuất hiện ở đây, nếu như có chút sơ suất thì chỉ e thật phải dừng bước tại đại tông sư. Tử Linh lung lộ vẻ khó tin. Hẳn là vô vọng đột phá mới ra ngoài tìm đối thủ để ma luyện, mượn tay người khác bước vào nguyên thần cảnh. Chẳng qua chỉ sợ ngay cả hắn cũng không ngờ đến đối thủ của hắn lại là Bạch Tí Tử. Đề cao Bạch Tí Tử. Với tâm tính của Hoa Thiển Ngữ mà nàng cũng không nhịn được dâng lên sự sợ hãi sâu sắc. Bạch Tí Tử đó. Kiếm Diệt cảm thán, mặc dù không nhập Đằng Long bảng nhưng thực lực của hắn trong số toàn bộ đại tông sư trong thiên hạ, tuyệt đối có thể xếp trong top 300. Đối thủ như thế, chỉ sợ ta không tiếp nổi một kiếm của hắn. Không phải chỉ sợ, mà là khẳng định. Hoa Thiển Ngữ nói, đừng tưởng chúng ta hiện tại là nhân vật trên Tiềm Long bảng, khi đến cảnh giới đại tông sư sẽ chìm xuống, muốn xếp trên Đằng Long bảng chẳng khác gì khó hơn lên trời. Mấy người nhao nhao trầm mặc. A Di Đà Phật. Tuệ Nhân niệm một tiếng Phật hiệu, quay đầu một cái, lộ vẻ lo lắng nói, bây giờ Bạch Tí Tử xuất hiện, phía trước tất nhiên có những cường giả khác tương trợ, chúng ta đều có các đối thủ. Hoa Thiển Ngữ vung tay lên, không chần chờ đi truy kích Sở Dương. Sở Dương như thần gió, đi nhanh tới trước, không bao lâu sau hắn đi tới một chỗ loạn thạch, nơi này kiếm khí tung hoành, nham thạch vỡ nát, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được một cỗ thi thể, đó là một vị trung niên, trên người toát ra khí tức âm trầm không tan. Đây cũng là đệ tử Thiên Ma Tông. Sở Dương suy đoán. Hắn không dừng lại, trong đó hắn lại đi qua mấy nơi rách nát do đại chiến lưu lại, mỗi nơi đều hiện một cỗ thi thể. Sau cùng, phía trước xuất hiện một con sông vô cùng lớn, mênh mông bát ngát, tuôn trào không ngừng. Ở bên kia bờ sông đang diễn ra một hồi đại chiến kinh thiên. Kiếm khí tung hoành, đao quang lấp lóe, trưởng phong làm dạn núi, chém giết hết sức thảm liệt, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm truyền ra cách xa mấy chục dặm. Dùng ta làm chất dẫn bày ra sát cục này sao? Cũng không biết rốt cục ai ăn thiệt thòi. Sở Dương nhìn bờ bên kia, thì thào. Vương lão thưởng thức hắn như thế thì không có khả năng từ bỏ hắn, nhưng lại không quan tâm hắn thì hiển nhiên là dùng hắn để thiết hạ sát cục, dẫn dụ cường giả tông phái đến đây truy sát, sau đó tiến hành vây quét. Chỉ có điều, hắn không rõ như thế có hiệu quả không? Giết nhiều tông sư và đại tông sư thì có ảnh hưởng gì đến đại cục không? Với Sở Hoàng cao cao tại thượng thì cục diện này vậy khẳng định chỉ là tiểu đà tiểu nháo, không coi vào đâu. Bên kia bờ sông hẳn là sát cục cuối cùng, nếu như ta sở liệu không giả. Sở Dương ngẩng đầu lên, mày nhăn lại. Sau đó cười khổ một tiếng, lắc đầu, lấy ra trận kỳ tinh bạo chu tà trận còn lại, tìm kiếm phương vị, đánh xuống lòng đất, sau đó đến tới cách đó không xa, quay lưng về phía dòng sông, nhìn về phía chỗ đến. Đã tới thì sao không đi ra gặp nhau? Một lát sau, Sở Dương bỗng nhẹn mở miệng. Tiểu gia hỏa, ngươi chấn định như thế, khẳng định có mai phục nhỉ. Hoa Thiển Ngữ đi ra từ sau cây nhưng không dám tiến lên, sóng mắt lưu chuyển, yếu ớt cười một tiếng. Đương nhiên có mai phục, nếu không thì sao ta có gan đối mặt với những tinh anh trên Tiềm Long bảng như các ngươi. Sở Dương không khẩn trương chút nào, ngược lại cười nói. Mai phục. Ta ngược lại muốn xem ngươi mai phục cái gì. Kiếm Diệt sớm đã tức giận, tiến lên trước mấy bước, trường kiếm rời khỏi vỏ. Kiếm ý diệt tuyệt sinh, cơ chẳng ra, trường kiếm liệt không, lóe lên một cái đã phát ra hơn 10 đạo kiếm khí. Sở Dương đứng không núp đích. Kiếm khí từ hai bên mà qua, rơi trên chân nham thạch, lập tức cầm ẩm rung động chém ra từng vết rách nhưng không xúc động bấy giờ gì. Hẳn là đại chiến bên kia bờ, ngươi không dám đi qua, lại bị chúng ta đuổi kịp nên mới dừng lại ở đây đi. Kiếm Diệt cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước, nói tiếp, nói ra truyền thừa, ta cho ngươi thống khoái. Bắt được ta thì truyền thừa sẽ là của ngươi. Sở Dương nói, tháo mặt nạ xuống, để ta kiến thức một chút, nhân vật trên Tiềm Long bảng rốt cục mạnh cỡ nào. Hắn chủ động nên chiến. Người sẽ rõ. Kiếm Diệt mỉm cười, chém ra một kiếm. Sinh cơ diệt tuyệt, chém giết hết thảy, sắc ý không ngờ còn lớn hơn Thánh Linh kiếm pháp. Phong Vân hợp bích, Ma Kha vô lượng, Lục Đao luân hồi quyền. Sở Dương tập trung 12 phần tinh thần, song quyền một vòng, đại khai đại hợp, quyền ra phong vân động, đối cứng kiếm mang. Hai người va chạm. Trong lúc nhất thời không ngờ chẳng ai làm gì được nhau. Bờ sông, thiếu niên tranh phong, phong mang lớn đến nổi khiến ánh trăng cũng phải ảm đạm phai sắc. Hay cho Sở Dương, tuổi như thế đã có được chiến lược như vậy, nếu không sớm bị diệt trừ thì tương lai tuyệt đối là đại địch. Hoa Thiện Ngữ chớp đôi mắt đẹp liên tục, kinh thán không thôi. A Di Đà Phật, thật đáng tiếc, lại làm ưng khuyển của triều đình. Tuệ Nhân thở dài một tiếng, giống như đang tiếc hận một lương tài ngộ nhập nhu đồ. Thử Linh lung nét miệng. Đánh mãi không xong. Kiếm Diệt bỗng nhiên lui ra sau mấy bước, quắc, hồng trần dục trướng, trần phế phiên nhiễu, ta có một kiếm tên là Đoạn Hồng Trần. Đi chết đi cho ta. Sở Dương nào cho hắn rông dài, biết đối phương muốn thi triển đại chiên nên lúc này tay run một cái, hai đồ chơi đen thui bay ra ngoài. Không tốt, đây là hỏa lôi tử. Kiếm Diệt khẽ giật mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trường kiếm của hắn vừa mới rơi xuống, bị đụng thẳng. Ầm. Ầm. Hai viên hỏa lôi tử nổ tung, lúc này hỏa diễm phun ra, lôi quang lấp lóe, vây Kiếm Diệt vào trong. 3000 điểm tích lũy một viên hỏa lôi tử đó, ta không tin không nổ chết ngươi. Sở Dương hun tợn nghĩ thầm. Thứ này hắn đổi ở chỗ Vương lão khá nhiều. Chương 87, hét trong tuyệt vọng. Một đêm chợt giàu, điểm tích lũy hung hăng đập xuống, đây cũng là lực lượng của Sở Dương. Nhưng hắn lại quỷ dị phát hiện, sau khi ba người Hoa Thiển Ngữ biến sắc thì liền khôi phục bình thường. Chẳng lẽ? Ngưng lông mày quan sát, tâm linh đảo ảnh quan sát, chờ lôi khói tan đi, Kiếm Diệt hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn. Sao có thể được? Sở Dương thật giật mình. Hai viên hỏa lôi tử thì dù là đại tông sư không cẩn thận quan sát cũng sẽ bị oanh sát, nhưng Kiếm Diệt lại hồn nhiên chẳng bị sao cả. Mắt sáng lên, hắn nhìn bên hông Kiếm Diệt, chỗ đó có một quả ngọc phù. Chẳng lẽ ngươi không biết? Thân là đệ tử đích truyền của tông phái, nhân vật trên Tiềm Long bảng, một trong những thiên tài kiệt xuất nhất đương thời thì sao ra ngoài hành tẩu lại không có vật bảo mệnh? Kiếm Diệt bình tĩnh nói, nhưng sát cơ trên người hắn gần như hóa thành thực chất, nếu không phải sư phụ ban cho bảo mệnh ngọc phù thì mới nay đã bị oanh sát. Đến lúc đó, hắn chắc chắc sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác. Ta quả thực tính sai. Truy. E nù ạ toà Sở Dương yếu ớt thở dài, lật bàn tay một cái lại xuất hiện hai viên hỏa lôi tử, ném tới phía Kiếm Diệt, rồi lạnh lùng nói, nhưng ngươi có thể ngăn cản được mấy lần. Đáng chết. Kiếm Diệt chửi mắng một tiếng, cấp tốc đi xa. Lần này hắn né thật. Ngươi muốn chết hả? Hơn 100 mét, Kiếm Diệt cùng nộ, cả người hắn bị kiếm quang cuốn quanh, lao vun vút tới phía Sở Dương. Tốc độ nhanh hơn sang ngự kiếm chi pháp của Sở Dương. Nhân kiếm hợp nhất. Sở Dương biến sắc mặt, lướt ngang qua bên trái, đến chỗ mắt trận đã sớm bố trí tốt. Đại trận, lên. Hắn cảm thấy nếu như không thi triển át chủ bài bảo mệnh thì hắn tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này. Lúc này tâm hung ác, điều khiển trận pháp vây khốn Kiếm Diệt đang tiến tới. Bạo. Không chút do dự, dẫn động đại trận. Hủy diệt hỏa diễm phun ra, lôi quang lấp lóe, lần này buộc phát ra uy năng vượt xa gấp 100 lần hỏa lôi tử bắn nãy. Kiếm Diệt lúc này ở trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất bị nổ bay ra ngoài, thôi động ngọc phù hình thành lồng sáng phòng ngự, nhưng trong chớp mắt liền bị đánh tan. Ta làm sao lại? Kiếm Diệt hét lên một tiếng không cam lòng, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng rít, nghiệt chướng ngươi dám, dừng tay cho ta. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, chấn động sơn giã lắc lư. Ngay sau đó chính là một bàn tay chụp xuống đánh nát đại trận, hủy diệt lôi hỏa, mò nắm lấy Kiếm Diệt lên. Sở Dương lại gặp vạ lây. Bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên nham thạch bên bờ sông, thiếu chút chấn nát khung xương. Sở Dương há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức quệ quại. Đây là nguyên thần đại năng. Sở Dương khổ sở đứng lên, nhìn về phía không trung, tâm chìm đáy cốc, đồng thời ý niệm câu thông thanh đồng môn, chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Người tới quá mạnh. Nếu không phải đại trận hơi cách trở, hắn không kịp phản ứng sẽ bị đánh chết. Nguyên thần cường giả siêu việt đại tông sư. Trừ Vương lão ra thì đây là lần đầu tiên hắn gặp, hơi lộ ra chút phong mang đã cường đại khiến hắn tuyệt vọng. Đây đã không phải sức người. Nghiệt chướng, giết ái đồ của ta, ngươi đáng chết. Bóng người trên không trung đến khi thấy rõ tình hình của Kiếm Diệt thì cùng nộ, mây đen trên đỉnh đầu cuộn cuộn, nộ phong gầm gừ, dị tượng kinh người. Lúc này Kiếm Diệt đã tắt thở, thi thể bị cháy đen đến nổi nhìn không ra bộ dáng người. Chết cho ta, chết, chết. Gầm thét liên tục, đại thủ buông xuống phía Sở Dương. Giờ khắc này, Sở Dương hô hấp chỉ trệ cảm giác không thông. Uy áp giáng lâm khiến hắn đột nhiên cảm thấy mình như một con cừu non, không thể phản kháng chút nào. Suy yếu. Hèn mọn. Sâu kiến. Những từ này cứ quanh quẩn trong lòng hắn. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn từng làm thành chủ, bang chủ, trở thành đế hoàng, được xưng là thánh nhân, võ thần trong truyền thuyết, thân phận cỡ nào. Đại quyền trong tay, nô dịch thiên hạ. Mặc dù trải qua 5 tháng ma luyện mà thu liễm ngạo khí, rèn luyện cao ngạo nhưng thực chất bên trong ý nguyên ngạo khí lang vân. Dù phải đối mặt với anh kiệt đương đại trên Tiềm Long bảng như Tuệ Nhân mà hắn vẫn không sợ chút nào. Bây giờ lại thật sự cảm nhận được lực lượng nhỏ yếu hèn mọn, không có chút sức phản kháng. Trong đầu, thanh đồng môn chấn động đang chuẩn bị không tiếc bại lộ nguy hiểm để xuyên không thì bỗng dưng có một đạo hắc quang chạy nhanh đến, đánh bay đại thủ. Kiếm Khuê, tạm dừng cơn tức. Hai đạo nhân ảnh hoành không mà đến, ngăn trước người Kiếm Khuê sư phụ của Kiếm Diệt. Dạ Lang, Dạ Đại, hai huynh đệ các ngươi muốn ngăn ta. Kiếm Khuê nhướng mày, trên đỉnh đầu tuôn ra một đạo kiếm ý vô hình, vỡ tan phong vân, dung chuyển minh nguyệt. Truyền thừa không xuất hiện, hắn chưa thể chết. Dạ Lang lạnh lùng nói. Truyền thừa của hắn, Thiên Ma Tông ta muốn. Dạ Đại nói tiếp. Ta cứ muốn giết hắn đấy. Kiếm Khuê một khắc cũng không muốn buông tha, Kiếm Diệt là đệ tử hắn thích duy nhất, bồi dưỡng nhiều năm rốt cục cũng thành nhân vật phong vân trên Tiềm Long bảng, qua một thời gian tất nhiên có thể đạt tới trình độ của mình, thậm chí siêu việt. Bây giờ lại bị một tiểu bối vô danh giết chết. Nếu như giao đấu quang minh chính đại thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị trận pháp giết chết. Điều này khiến hắn nổi sát tâm, mãnh liệt trước này chưa từng có. Vậy ngươi sẽ chết. Dạ Lang trước mắt, giữ tợn cười một tiếng. Thật tưởng ta sợ các ngươi. Kiếm Khuê cùng nộ. Cần gì như thế? Lúc này, một thanh âm thâm thúy truyền đến, chỉ thấy hư không hoa nở, hương khí tràn ngập, một nữ tử thanh niên đạm nguyệt chậm chậm di chuyển đến. Tử sắc vi bái kiến chư vị đạo huynh. Ngươi cũng muốn mưu đoạt truyền thừa phệ đà tự. Dạ Lang lạnh lùng nói. Vừa lúc gặp phải tôi, lại nói, truyền thừa phệ đà tự cũng không phải là vật của Thiên Ma Tông ngươi. Tử sắc vi không giận chút nào, ngược lại lộ ra tiếu dung. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Kiếm Khuê, hiển nhiên muốn liên thủ với đối phương chống lại hai người Thiên Ma Tông. Lúc này, hai phe giằng co. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang vọng thương khung, lập tức chỉ thấy ba tòa đại Phật từ đằng xa chạy thật nhanh đến, đảo mắt đã đến bên cạnh mọi người. Bọn hắn từng người bao phủ kim quang, ngồi xếp bằng trong hư không tựa như Phật đà chân chính. Chư vị thí chủ, truyền thừa phệ đà tự tất cả đều thuộc sở hữu của kim quang tự ta, kính mong nể mặt kim quang tự ta mà rời đi thôi. Đại hòa thượng cầm đầu hiền lành nói ra. Con lửa chọc thiện độ này, đây không phải là địa bàn của kim quang tự ngươi, không đến phiên các ngươi kêu gào. Dạ Lang cười lạnh. Còn cả thiện pháp và thiện hải nữa, các ngươi không thành thành thật thật niệm kinh tụng Phật đi, sao lại tham dự chuyện hồng trần? Nếu xảy ra sự cố gì thì e là sẽ phải trở về vòng tay ôm ấp của Phật tổ đấy. Dạ đạo không có hảo ý nói. Các vị. Lại một thanh âm nữa truyền đến, âm vang rung động, thanh âm sát phạt nồng đậm. Đây là một người đàn ông trung niên lưng cong trường đao to dài hơn 2 mét, bước qua một bước thì băng sơn địa liệt, uy thế cực mạnh tựa như có uy khai thiên tích địa. Chẳng bằng chúng ta liên thủ xử ba con lửa chọc này, sao hả? Người đàn ông trung niên đi thẳng tới bên cạnh hai người Dạ Lang, nhìn chằm chằm ba người thiện độ. Ta thấy được, nhất định được, có tuyệt tam của tuyệt đao cốc ở đây thì nhất định có thể làm thịt được ba con lửa chọc này. Dạ Lang cười to nói. Kiếm Khuê, Tử Sắc Vi, ý các ngươi như nào? Đám hòa thượng kim quang tự duy ngã độc tôn đã quen, nghị thiên địa là nhất còn bọn hắn thứ nhì, ngay cả sở hoàng cũng không coi vào đâu, tông phái của hai ngươi ở gần bọn hắn chắc cũng bị ức hiếp không ít đâu nhỉ. Dứt khoát, mấy đại tông phái chúng ta liên hợp lại nổ tận gốc kim quang tự đi, cho nó triệt để tan thành mây khói giống như vệ đà tự năm đó đi. Tuyệt Tam đưa ra đề nghị. Tuyệt Đao Cốc ở Hổ Khiếu Châu phía Tây Bắc, là tông môn nhất lưu, từ xưa đến nay luôn giáo hảo với Thiên Ma Tông nên tự nhiên không nể mặt kim quang tự. Vút. Kiếm ý trên đỉnh đầu Kiếm Khuê phát ra tiếng kêu, hắn nhìn ba hòa thượng thiện độ không có hảo ý. Tử Sắc Vi cũng híp híp mắt, từ chối cho ý kiến. A-di Đà Phật, chư vị thí chủ cần gì làm to chuyện. Phải biết là cường giả Hoàng Triều đang ở trong bóng tối chờ chúng ta loạn trước rồi bọn hắn sẽ ngư ông đắc lợi. Dù sao chúng ta đã cho bọn hắn cái cớ ngàn năm có một đấy. Thiện độ cao mày, vội vàng nói. Lúc này Tuyệt Tam trầm mặc. Mấy vị khác cũng âm thầm nắm chặt tay. Bờ sông. Sở Dương đứng lặng lặng nhìn qua cường giả đương đại chân chính ngự không phi hành chân chính, đứng trong hư không, sắc mặt rất khó coi. Những người này đều mang ý đồ xấu với hắn. Vương lão, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sở Dương hít sâu một hơi, ý nguyên chấn định. Chương 88, một chiêu hèn hạ nhất, cuốn đuôi. Ánh trăng chiếu rọi sơn hà, vạn dặm một màu bạc. Trên không trung, tám đại cường giả chia làm ba phe. Thiện độ, thiện pháp và thiện hải là cường giả kim quang tự. Cũng là sư huynh đệ nên đứng chung một chỗ, Dạ Lang và Dạ Đại xuất thân từ Thiên Ma Tông, cũng là huynh đệ đồng môn, lại thêm cường giả Tuyệt Tam của Tuyệt Đao Cốc có mối quan hệ tốt với họ, tuyệt đối có thể chống lại ba vị cường giả Kim Quang Tự. Phe còn lại, Kiếm Khuê và Tử Sắc Vi bất chi bất giác liên hợp lại với nhau. Sở Dương mặc dù bố trí một phen khiến đệ tử bọn họ thù hằn lẫn nhau nhưng với những cường giả đã siêu thoát phàm tục như bọn họ thì chuyện đó chẳng tính là gì. Các vị! Chẳng bằng bắt tiểu tử kia để hắn khai ra truyền thừa phệ đà tự, chúng ta miễn phải đánh lẫn nhau, sao hả? Tử Sắc Vi đề nghị. Đề nghị này coi như đúng trọng tâm. Dạ Lang nhìn chung quanh một hồi tựa như đang tìm kiếm cường giả âm thầm ẩn tàng, mặc dù không phát hiện ra ai nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mọi chuyện xong xuôi thì ta muốn tiểu tử kia phải chôn cùng đồ nhi của ta. Kiếm Khuê hung ác nói. Tùy ngươi. Dạ Lang không thèm để ý nói. A-di Đà Phật. Thiện độ không muốn, nói. Truyền thừa phệ đà tự là căn cơ của chúng ta nên không thể tiết lộ, mong rằng các vị thí chủ hãy đưa ra cách khác. Thiện pháp và thiện hải tiến tới trước một bước, trên thân tách ra Phật quang soi sáng muôn vương, che lấp cả ánh trăng. Hắc hắc! Dạ Lang, Dạ Đại và Tuyệt Tam đều nở nụ cười lạnh, sát cơ đã tràn ra bên ngoài, ngay cả Kiếm Khuê và Tử Sắc Vì Khi cũng nhịn bọn họ bằng vẻ bất thiện. A-di-đà Phật. Thiện Độ thần sắc khó coi, nói, không bằng như thế này đi, Kim Quang tự chúng ta bồi thường cho chư vị một chút, thế nào? Ta muốn phổ độ tâm kinh. Dạ Lang không chút do dự nói. Ta muốn Đại Nhật Như Lai trưởng. Dạ Đại nói tiếp. Ta muốn Lưu Ly Kim Thần Quyết. Tuyệt Tam hắc hắc cười không ngừng. Phổ độ tâm kinh quả thực không tệ, không nói thôi động kinh văn có thể bất chi bất giác độ hóa, nô dịch tâm linh. Tử Sắc Vi hé miệng cười. Ta muốn Lưu Ly Kim Thân Quyết cộng thêm tiểu tử kia. Kiếm Khuê càng không khách khí. A-di-đà Phật, vậy là không thể nói chuyện. Thiện Độ thở dài một hơi, đống nhiên lắc khẽ tăng y rộng thùng thình một cái, từ bên trong bay ra một mảng kim quang hóa thành một cái lưới lớn che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ đám người Dạ Lang. Thiện Pháp và Thiện Hải lập tức niệm động kinh văn để ra chỉ lên tấm lưới khiến uy năng của nó tăng vọt, vây khốn mọi người. Con lửa chọc đáng chết, các ngươi muốn chết. Dạ Lang phát ra tiếng hét. Thiện Độ không để ý đến, quay người bay xuống phía dưới, đồng thời mở ra đại thủ chộp tới Sở Dương. Hắn mặt mũi tràn đầy hiền lành từ bi nhưng trong con ngươi lại băng lãnh như xương. Sở Dương trong lòng cuồng loạn, lập tức cũng cảm giác không khí chung quanh sền sệt khiến hắn khó có thể động đậy. Hắn nhìn chằm chằm đại thủ đang hạ xuống. Vương lão, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn ta bị giết? Sở Dương bỗng nhiên mở miệng, ngửa mặt lên trời hét tầm lên, tràn đầy bi phẫn. Nhưng sâu trong đáy mắt lại hoàn toàn tỉnh táo. Ai nha, uống rượu hỏng việc, quả nhiên là uống rượu hỏng việc, ợ. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lúc phát ra chữ đầu tiên thì còn ở xa cuối chân trời nhưng đến tiếng ợ rượu thì đã tới phụ cận, đây là một người đàn ông trung niên dáng vẻ lôi thôi. Hắn tóc thai rối bời, mặt mũi kèm nhèm, bên hông đeo một hồ lô rượu, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Ngáp một tiếng, hắn liền vỗ một trưởng về phía Thiện Độ, nói, Thiện Độ con lửa chọc kia. Ngươi không thành thành thật thật niệm kinh lại chạy tới giết đệ tử thiên tài của hoàng triều ta, quả nhiên không xứng là người, thật đáng giết. Bút. Bàn tay kim sắc của Thiện Độ bị đập nát dễ dàng nhưng phát ra lực lượng dư âm khiến Sở Dương ở bên dưới bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống dòng sông đang chảy xiết. Bút. Cùng thời điểm đó, Hoa Thiển Ngữ ở cách đó không xa một mực lẳng lặng quan sát đột nhiên sáng mắt lên, liên tiếp tung hai chưởng đánh bay Tuệ Nhân và Tử Linh Lung đang ngây ngốc bay ra ngoài, nhao nhao thổ huyết, trọng thương ngã xuống đất. Yêu nữ này. Tử Linh Lung giận dữ muốn đuổi theo nhưng lại phát hiện chân khí hỗn loạn. Ở bên cạnh nàng vậy mà ta lại mất đi sự cảnh giác. Tuệ Nhân nắm chặt hai tay, lộ vẻ hảo não. Cũng khó trách bọn hắn mất đi cảnh giác, bởi dù sao trên không trung liên tiếp xuất hiện từng cường giả, quá mức rung động, đặc biệt là người đàn ông say rượu xuất hiện sau cùng khiến tâm thần bọn hắn run lên, để cho Hoa Thiển Ngữ bắt lấy cơ hội. Hoa Thiển Ngữ phi nhanh như điện, quả thực đuổi kịp Sở Dương trước khi hắn rơi xuống nước, một tay bắt lấy Sở Dương. Sau đó hai người đồng thời rơi xuống nước. Trên không trung, người đàn ông say rượu gãi đầu một cái, thầm thì, uống rượu hỏng việc, quả nhiên là uống rượu hỏng việc, thiếu chút nữa đã ngộ sát tiểu gia hỏa kia rồi. Cũng may không sao, về phần tiểu nương kia, hắc hắc, tiểu gia hỏa, phải xem ngươi rồi. Tiểu quỷ, ngươi cũng tới ư? Thiện Độ lộ ra vẻ khó tin, mười phần dè chừng sợ hãi. Ta vốn không muốn tới, Tiêu Gia uống 3000 chén nào có say, nhưng ai bảo các ngươi gây ra động tĩnh lớn thế làm chi? Tiểu quỷ bất mãn nói, đối phó một tiểu gia hỏa lại xuất động những lao bất tử như các ngươi thì thật không biết xấu hổ, thật coi đại sở ta không có ai sao. Đến, 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 xem ta hôm nay có vặn hết đầu chim bọn ngươi xuống không. Giờ phút này, Thiện Pháp và Thiện Hải đã thu lưới lớn lại, đám người Dạ Lang phóng ra đi tới bên cạnh Thiện Độ, cùng một chỗ cảnh giác nhìn tiểu quỷ. Cả đám Dạ Lang đều tê cả da đầu, không dám tìm ba người Thiện Độ gây phiền phức mà là không ngừng lui ra sau. Đồ viên ta đã 10 năm không giết người. Tiểu quỷ ướt người, tóc dài phiêu đãng, quần áo phất phơ nào có bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Toàn thân toát ra từng tia từng sợi xương mù tinh hồng, quấn quanh chúng quanh. Đám cường giả Thiện Độ thấy cảnh này thì toàn bộ tâm thần cuồng loạn. A-di-đà Phật, đỗ thí chủ, ngươi hãy buông đồ đao, thu liễm sát khí đi, cần gì phải động can qua để tôi luyện nhiều năm qua của ngươi bị hủy chỉ trong chốc lát. Thiện Độ cũng run run. Hắc hắc. Tiểu quỷ đồ viên liếm môi nói. Đồ viên ta là tử quỷ, càng là quỷ giết người, không giết đám loạn thần tặc tử như các ngươi thì ta sao có thể buông đồ đao. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới một lần nữa. Tử quỷ nói xong thì phun ra một tia tiểu tuyến từ trong bụng hóa thành những đốm nhỏ tản ra tám hướng, tạo thành một loại trận thế khó hiểu, bao phủ đám Thiện Độ vào trong. Không được. Đám người Thiện Độ, Dạ Lang đều kinh hãi la lên. Trong dòng sông lớn đang chảy xiết lại là một cảnh tượng khác. Sở Dương bị chấn ngã bay ra ngoài, mắt nổi đom đóm. Tâm thần tán loạn, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, mắt thấy đang chìm trong nước nhưng cảm giác thân thể đang bị siết chặt như bị thứ gì đó cuốn lấy thì phóng tâm linh đảo ảnh ra xem, phát hiện là Hoa Thiển Ngự thì sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Phù, phù, sóng lớn phật phù, hai người đồng thời đắm chìm trong đó, theo sóng lớn đưa đẩy đi xa. Chờ đến khi ló lên mặt nước, hai người nhìn đối diện nhau, hai chân Hoa Thiển Ngự cuộn bên hông Sở Dương, mặc dù tư thế này không quá thẩm mỹ nhưng lại có thể giữ chặt Sở Dương không để hắn chạy thoát. Đùng, đùng, đùng. Hai người trong mắt vô tình, đồng loạt công kích mãnh liệt về phía đối phương, mà ở trên thân hai người đều có một màn sáng ngăn cách. Giao Long Ngọc Bội của Sở Dương đã sớm kích phát. Hoa Thiển Ngự cũng có thứ tương tự, nếu không đã không dám chém giết ở khoảng cách gần. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thừa dịp hít thở, Sở Dương sau khi đánh ra một quyền thì vội vàng nói. Liên tiếp hai lần bị tác động coi như đã mất đi hơn nửa cái mạng, bây giờ lại đối phó một Hoa Thiển Ngự mạnh hơn hắn thì trong lòng sớm đã kêu khổ không thôi. Ngươi thật hạ thủ với một thiếu nữ như hoa như ngọc như ta ư? Hoa Thiển Ngự ta xinh đẹp đáng yêu, quyến rũ mê người, giữa dòng sông chảy xiết vẫn phong tình vô hạn. Hắc hắc. Sở Dương cười lạnh đáp lại, hai người công kích càng thêm điên cuồng, bọn họ cũng biết phòng ngự của ai bị phá trước thì kẻ đó không may. Sở Dương liên tục đấm lên ngực đối phương. Hoa Thiển Ngự thì đang công kích đầu Sở Dương. Sông lớn dậy sóng, chảy xiết cuồn cuộn. Qua thời gian một chén trả, màn sáng phòng ngự trên thân hai người đồng thời nát tan. Không được. Sở Dương quá sợ hãi, không chút nghĩ ngợi lại đấm ra một quyền, đồng thời dùng tâm niệm lực tập kích. Hoa Thiển Ngự cũng biến sắc, đưa tay đón đỡ, đồng thời ánh mắt mơ hồ, nhiếp hồn và phách. Nàng thúc giục Khống Thần Quyết. Một quyền một trường chạm nhau, Khống Thần Quyết của Thiển Ngự khiến tinh thần Sở Dương tán loạn, ánh mắt không ngừng ba động, mà Hoa Thiển Ngự bị tinh thần tập kích cũng trở nên ngốc trệ. Khống Thần Quyết không bị khống chế nên phản vệ, Hoa Thiển Ngự phun máu tươi lên người Sở Dương. Dưới lực chấn động của một quyền một trường mà y phục của cả hai bị nát tan. Trên cổ Sở Dương chỉ còn lại hàn băng tàm ti buộc giao long ngọc bội. Trên cổ Hoa Thiển Ngự lại có một ngọc thạch hình trái tim. Đồi núi chập trùng đấy. Sở Dương hoảng hốt trong nháy mắt liền khôi phục lại, lúc này bị một mảnh trắng bóng khiến hắn suýt lắc mắt, không khỏi thốt lên. Muốn chết. Hoa Thiển Ngự nổi giận lôi đình, khẽ cắn bờ môi, lộ ra sát cơ xâm nhiên, song trưởng vun lên chụp về phía hai thai Sở Dương. Đàn bà quả thực độc ác. Sở Dương chửi rủa một tiếng, vội vàng ngăn cản, nhưng hắn biết mất đi phòng ngự của Giao Long Ngọc Bội thì tất nhiên không phải đối thủ, thời gian dài không phải không thể bị giết. Dù hiện tại câu thông thanh đồng môn rời đi cũng sẽ mang theo Hoa Thiển Ngự đi cùng, không thay đổi được cái gì. Làm sao bây giờ? Vừa ngăn cản, Sở Dương lại bị bàn tay của Hoa Thiển Ngự chấn cho thổ huyết liên tục. Lúc này hai người vẫn quấn nhau cùng một chỗ, không bị bất cứ thứ gì ngăn trở, dạ thị chạm nhau, dưới sự phản ứng tự nhiên của cơ thể, Sở Dương cũng phản hiện ra bụng dưới nóng hừng hực. Xú nương môn, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Dòng nước chạy chậm lại, hai người lần nữa lộ ra mặt nước, Sở Dương hét lên. Giết ngươi là xong. Hoa Thiển Ngự xấu hổ giận dữ, có thể nói khó thở, một thiếu nữ trinh nguyên như nàng lại bị đối phương chiếm hết tiện nghi. Gia thị bị thấy hết, lại còn chạm nhau nữa, khiến nàng cũng nóng gian trong lòng, tâm linh run rẩy. Trong lúc nói chuyện, lại một trường bổ xuống, đánh cho Sở Dương phun máu, nếu không phải thân thể của hắn đủ mạnh đủ cứng rắn thì e rằng xương cốt sớm nát, máu hết người chết. Ngươi thật không lưu tình. Sở Dương triệt để giận. Giết chết tên dâm dê ngươi là xong. Hoa Thiển Ngự khét đê. Hắc hắc, ngươi là tiểu ma nữ của Thiên Ma Tông mà lại bảo ta là tên dâm dê ư. Vậy tốt, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là dâm dê. Sở Dương cười lạnh, bên hông chấn động, chỗ dưới hông hắn đột nhiên bành trướng, nhất trụ kình thiên. Ngươi dám. Hoa Thiển Ngự cảm thấy thân dưới nóng hổi, lúc này mặt không còn chút máu. Ngươi xem ta có dám hay không. Nguy cơ sinh tử, Sở Dương nào quan tâm được nhiều như vậy, bên hông dùng sức, phần dưới của hắn và Hoa Thiển Ngự liền tiếp xúc nhau. Trong chốc lát. Hỏa tiễn bay lên trời. Kim cô đồng tiến động không đáy. Chương 89, Song Long. Những năm cuối triều Tùy, Tùy Dương đế Dương Quảng thích việc lớn hám công to, nội ngoại thất chính nên mất hết lòng người, quân hùng cắt cứ, khói lửa nổi lên tứ phía, hình thành nên loạn cục không thể ngăn cản. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vốn là những tiểu lưu manh lang thang không cha không mẹ, dưới cơ duyên xảo hợp mà hai người đạt được võ công kỳ thư trường sinh quyết mà người trong võ lâm tha thiết mơ ước, và cũng luyện thành công nó, đồng thời tung hoành giang hồ. Trải qua những âm mưu quỷ kế, ân oán tình cửu, tông môn tranh phong, tranh giành thiên hạ, rốt cục trở thành nhất đại tông sư. Thế giới tiến vào lần này là đại đường song long chuyện. Sở Dương biết đại khái mọi chuyện chứ không nắm rõ chi tiết bên trong lắm. Đêm rằm, bên trong thanh đồng môn xuất hiện thế giới này, hắn tự cân nhắc một lúc lâu xem thử rốt cục nên tiến vào thế giới này hay là quay lại thế giới phong vân. bên trong phong vân có những thứ khiến hắn lo lắng, cũng có không ít cơ duyên, trở ra nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt, nhưng bên trong có một quái vật như lão bất tử đế thích tiền, một khi bị hắn để mắt tới thì hậu quả khó liệu. Mà trong đại đường lại có tứ đại kỳ thư, tông môn thiên hạ có cảnh giới có lẽ không bằng trong phong vân nhưng có tác dụng lớn với sự tích lũy của hắn. Trước khi tiến vào, Sở Dương có loại cảm giác kỳ quái, thế giới đại đường hết sức quan trọng với hắn. Sở Dương đứng tại dã ngoại hoang vu, vừa xoay chuyển ý nghĩ thì lại nghĩ đến Hoa Thiền Ngữ, không khỏi cười khổ. Vì tự vệ nên hắn phải thi triển chiêu số hạ lưu nhất kia, bắt lấy đối phương, hắn cũng khó kìm lòng nổi nên đành theo sóng cả, ôm ấp thân thể mềm mại kia trong niềm cực lạc mà thuận theo dòng nước đưa đẩy đi xa chí ít hơn trăm dặm. Trường Hà cuồn cuộn, thân thể mềm mềm mại mại, những gợn sóng tấu nên khúc nhạc rên rỉ ở trong thời điểm lãng mạn nhất, thăng hoa khoái cảm nhục thân. Rốt cục, Sở Dương ôm Hoa Thiền Ngữ đã mềm nhũn người, chân đạp vô song kiếm bay ra khỏi dòng sông, tìm một sân cốc, tiến nhập một cái động khô mát, sau đó lấy một tấm thảm từ trong nạp hư giới ra, đặt Hoa Thiền Ngữ lên đó. Xấu hổ giận dữ, mỏi mệt, phiêu phiêu dục tiên. Đủ loại tình cảm hỗn hợp cùng một chỗ khiến nàng mê man thiết đi. Sở Dương nhìn chằm chằm Hoa Thiền Ngữ một lúc lâu, như ý nghĩ lúc đầu của hắn thì dù đối phương xinh đẹp như chim sa cá lặn đến cỡ nào, đã muốn lấy mạng hắn thì không có gì để nói, trước cứ diệt đối phương đã rồi nói sau. Nhưng thiếu nữ trước mắt, dưới tình huống cực đoan lại bị hắn lấy đi sự trong sạch. Chúng ta đây có tính là vợ chồng một đêm không? Nắm chặt nắm đấm, hắn thật không thể xuống tay độc ác được, sau đó thở dài một hơi, hắn lấy y phục từ trong nạp hư giới ra mặc vào, sau đó lại lấy ra một bộ khác cẩn thận mặc cho Hoa Thiền Ngữ. Với cảnh giới tông sư như nàng vậy mà không tỉnh lại. Nếu ngươi nguyện ý đi theo, chặt đứt liên hệ với Thiên Ma Tông thì ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Thấp giọng một câu, Sở Dương đi ra khỏi sơn động, tìm một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc. Sau khi đứng trên nham thạch cầu thông thanh đồng môn thì hắn đã xuất hiện ở nơi dã ngoại hoang vu trong thế giới đại đường. Khúc khúc khục. Sở Dương đột nhiên ho khan một trận, phun ra một ngụm máu lớn, nội thương dường như có xu thế không thể áp chế nổi. Vị đại ca kia, ngươi thổ huyết hả? Cách đó không xa có hai thiếu niên lôi thôi khoảng 8-9 tuổi thấy tình huống của Sở Dương thì hô lên một tiếng, sau đó đi tới nhưng không dám tới gần. Không sao cả. Sở Dương khoát khoát tay, lau miệng, hỏi, đây là đâu? Đây là bên ngoài thành Dương Châu. Một trong hai thiếu niên đáp. Dương Châu. Sở Dương yên lặng, quay đầu nhìn lại, bên cạnh có một trang viên rách nát lâu năm không được tu sửa, lại nhìn hai người trước mắt thì trong lòng không khỏi coi thường, như này cũng quá đúng dịp đi, lại hỏi, tiểu huynh đệ. Các ngươi tên gì? Ta là Khấu Trọng. Thiếu niên hơi cường tráng vô ngực nói, còn đây là huynh đệ của ta, Từ Tử Lăng. Ngươi sao lại thổ huyết, bệnh gì vậy, chẳng bằng đi nhà ta nghỉ ngơi một chút nhé. Nói xong, hắn chỉ hướng trang viên rách nát, nơi đó có một gian thạch ốc tương đối hoàn hảo. Sở Dương khỏe miệng giật giật, gật đầu nói, cũng được. Trang viên hết sức cũ nát, có thể thấy chuột ở khắp nơi, mèo hoang hoành hành. Sở Dương nhìn lướt qua hai thiếu niên hưng phấn đang dẫn hắn về nhà. Trong lòng cũng nhớ tới cuộc đời của hai người. Hai vị này là vị diện chi tử của thế giới này. Hai người thở nhỏ mất đi phụ mẫu nên làm bạn nương tựa lẫn nhau sống qua ngày, lang thang khắp nơi trở thành tiểu lưu manh, về sau cơ duyên xảo hợp đạt được trường sinh quyết mới mở ra một thời đại huy hoàng. Khấu Trọng trời sinh tính tình hiếu động, phóng khoáng ngay thẳng, nhưng lại cơ trí khó lường. Sau khi Khấu Trọng tập được trường sinh quyết thì liền xông xáo giang hồ, một đường tranh phong liên tục, đấu trí đấu dũng. Võ công càng ngày càng tăng mà trí kế cũng tăng theo. Về sau, vì mở ra tài học bình sinh, lập chí tranh phong thiên hạ nên tranh phong cao thấp với kình địch trong lòng là Lý Thế Dân, sáng lập Song Long Bang, Thiếu Soái Quân, từng bước đánh xuống cơ sở tranh thiên hạ, cũng nhờ cơ mưu xuất sắc chỉ huy các đại chiến dịch, từ tên Thiếu Soái Dương Oai thiên hạ, trở thành nhất đại tông sư. Thời điểm Thiếu Soái Quân rằng con Nam Bắc với Lý Đường thì Khấu Trọng xuất phát từ bản tâm và cái gọi là đại cục mà nghe theo đề nghị của Từ Tử Lăng. Chủ động quy thuận phe của Lý Thế Dân, hỗ trợ Lý Thế Dân phát động sự biến Huyền Vũ môn để đăng cơ đế vị, sau cùng Từ Tử Lăng thoái ẩn giang hồ, sinh hoạt tiêu diêu tự tại. Người này có tình có nghĩa, túc trí đam mưu, có thể xưng là anh hùng nhưng không được gọi là kiêu hùng. Vì cái gọi là đại cục mà bỏ lại đại quân và đông đảo huynh đệ ủng hộ hắn giành chính quyền để đầu nhập vào Lý Đường, chỉ điểm này thôi cũng có thể thấy được bản tính của hắn, khó mà thành đại sự. Mặc dù là người trọng tình trọng nghĩa, thiện kết giao người trong thiên hạ nhưng rốt cục lại chắp tay đưa một đám huynh đệ theo hắn tranh giành thiên hạ cho người khác, mặc dù xuất phát từ bản tâm nhưng lại bán đứng đông đảo tướng quân huynh đệ. Sở Dương âm thầm suy nghĩ, vừa nhìn về phía Từ Tử Lăng. Vị này ưa thích yên tĩnh không thích náo động, có khí chất xuất trần nhưng vì bạn tốt Khấu Trọng mà không ngừng buôn ba thiên hạ, sau cùng ẩn cư. Nói tóm lại, vị này là theo Khấu Trọng nước chảy bèo trôi. Lại gặp phải ta. Sở Dương nở nụ cười khiến hai người đi đằng trước không tự chủ dùng mình một cái, lại không rõ ràng cho lắm. Thạch ốc không lớn, mặc dù cũ nát nhưng bên trong khô mát sạch sẽ. Trên mặt đất có một tấm ván gỗ, bên cạnh có hai chiếc ghế thấp nhỏ, trừ cái đó ra thì toàn là những linh kiện vỡ vụn. Nhìn phòng một chút, lại nhìn y phục trắng như tuyết của Sở Dương thì Khấu Trạng hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu. Sở Dương cười một tiếng, không thèm để ý mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng hơi động, tiện tay bắn ra một thỏi bạc. Khấu Trọng, ngươi đi mua chút đồ ăn uống. Cái này, đại ca, đến nhà chúng ta thì chúng ta nên mời ngươi mới phải. Khấu Trọng luống cuống tay chân, sau khi nhìn xuống thì hai mắt sáng lên nhưng lại không tiện làm gì. Đi đi. Sở Dương nói giọng chắc địch. Được rồi. Khấu Trọng niết miệng, biết gặp phải công tử Phú Hào nên hấp tấp chạy ra ngoài. Thử Lăng, nói cho ta biết chút chuyện trong thành Dương Châu nhé. Sở Dương thầm vận chân khí, điều trị tạng phủ, chữa trị thương thế, đồng thời hỏi. Được rồi. Tính ra thì từ Tử Lăng tương đối yên tĩnh, Sở Dương hỏi thì hắn mới chủ động giảng giải một phen. Tuy hắn nói nhiều nhưng toàn là chuyện chợ bữa, dù sao tuổi cũng còn nhỏ nên kiến thức có hạn, chuyện to tát nhất trong mắt hắn chẳng qua chỉ là chuyện về Ngôn lao đại đầu mục mà thôi. Qua khoảng nửa ngày thì Khấu Trọng khập khiễng đi trở về, mặt mũi bầm dập, mang theo thần sắc ảo não phẫn hận. Sao thế? Sở Dương nhìn bộ dạng của hắn như thế thì hơi buồn cười. Sau khi điều trị một phen, ám thương đã tốt hơn một chút, dù sao chỉ bị chấn thượng và bị trưởng lực của Hoa Thiển Ngự xâm nhập chứ không có gì trở ngại lắm. Đại ca, bạc ngươi cho ta đã bị Ngôn lão đại đoạt đi, hắn miễn cưỡng nói ta trộm của hắn, còn hung hăng dừng lại đánh ta. Khấu Trọng ủy khuất muôn lần, túi đầu nói, thật xin lỗi. Dám khi dễ người của ta, thật to gan. Sở Dương sầm mặt lại, uy thế tiết lộ ra một chút liền khiến hai người bị áp đến vách tường, Thạch Úc run rẩy như muốn sụp đổ. Khấu Trọng hai người hãi nhiên thất sắc, kinh hãi vạn phần nhìn Sở Dương. Trong mắt bọn hắn thì Sở Dương đang ngồi xếp bằng đột nhiên biến lớn, như thần nhân trong truyền thuyết, che kín bầu trời. Rít. Sở Dương thu khí thế, âm vang nói, ngồi xuống. Khấu Trọng hai người hung hăng hít một hơi, không nói hai lời, lúc này ngồi xuống ý như kiểu của Sở Dương. Há mồm. Sở Dương phân phó, thấy hai người thành thật hé miệng thì hắn búng ngón tay, hai viên đan dược phân biệt chui vào trong miệng hai người, sau đó nói, sau khi nuốt xuống thì vận công theo ta. Hai người tuy không rõ lắm nhưng cũng biết Sở Dương lợi hại nên không dám hỏi nhiều, thành thành thật thật mặc cho phân phó. Vừa mới nhắm mắt lại, hai người cảm giác chỗ bụng mình sinh ra một cỗ khí nóng, đồng thời thai cũng nghe được thanh âm của Sở Dương truyền tới. Vút. Sở Dương lộ vẻ quái dị, truyền bài vân trưởng cho Khấu Trọng, truyền phong thần thối cho Từ Tử Lăng, đồng thời ngón tay chỉ ra trợ giúp hai người luyện hóa dược lực, vận chuyển công pháp. Không biết Ma Kha vô lượng có thể phát huy được uy năng trong tay hai người không đây? Sở Dương lộ ra ý cười. Chương 90, dạy dỗ. Sở Dương sau khi hướng dẫn một lần thì phát hiện hai người lại có thể tự mình vận hành, phát hiện này khiến hắn rất giật mình, không hổ là vị diện chi tử. Sở Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua nóc phòng, nhìn lên bầu trời. Phương thế giới này không bị áp chế như trong thế giới tiểu lý phi đao, với tu vi hiện tại của ta mà vẫn có thể tăng trưởng mãnh liệt. Sở Dương cẩn thận cảm ứng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, dù sao nơi này cũng có nhân vật phá toái hư không trong truyền thuyết. Lúc chạm vào tối, ánh chiều tà chiếu vào trong nhà. Hai người Khấu Trọng rốt cục tỉnh lại. Thật thoải mái. Khấu Trọng mở mắt ra, trước có duỗi lưng một cái thì nghe bên cạnh truyền đến tiếng vang lốp bốp khiến hắn giật nảy mình, đột nhiên nhảy dựng lên, vậy mà đụng phải nóc phòng. Ai u một tiếng té ngã xuống đất. Từ Tử Lăng kinh hãi không quản biến hóa của bản thân mà vội vàng đỡ Khấu Trọng dậy, hỏi, sao thế? Có bị thương không? Không sao. Khấu Trọng phủi mông đứng dậy, nắm chặt bàn tay, hiện tại ta cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Cảm giác như một quyền của ta có thể đánh chết Ngôn lão đại. Ta cũng như thế thì phải. Tỉnh táo lại, Từ Tử Lăng cũng phát hiện ra khí lực bản thân tăng lên nhiều. Hai người liếc nhau, đồng thời nhìn sang Sở Dương, tâm hữu linh tê, cùng quỳ xuống trước Sở Dương. Xin sư phụ nhận chúng ta làm đệ tử. Hai người lập tức dập đầu. Hai người tuổi tác không lớn nhưng trà trộn nơi đầu đường xó chợ nên tự nhiên biết được cơ duyên của bản thân, lanh cơ nhạy bén. Biết trước mắt là cơ hội thay đổi số phận nên không chút do dự quỳ xuống. Tại sao ta phải thu hai ngươi làm đệ tử? Sở Dương nghiêm túc nói. Bởi vì... Khấu Trọng ngẫm nghĩ một hồi nhưng không tìm ra được bất cứ lý do gì, không khỏi vò đầu bối rối. Bởi vì tiền bối truyền công pháp cho chúng ta, tự nhiên muốn thu chúng ta làm đệ tử. Từ Tử Lăng lại nhanh chóng nói ra. Đúng, đã truyền công pháp cho chúng ta nên chúng ta tự nhiên là đệ tử của tiền bối. Sư phụ ở trên, xin nhận đại lễ tham bái của đệ tử. Khấu Trọng xoay chuyển vấn đề, vội vàng lôi kéo Từ Tử Lăng hành đại lễ ba quỷ chín lạy. Sở Dương không cự tuyệt, mỉm cười gật đầu. Tốt. Chờ sau khi hai người quỳ bái xong, Sở Dương hất tay háo lên, kinh lực phun ra nâng hai người lên khiến cho bọn họ chất kinh, đồng thời cuồng hỉ, đã bái ta làm thầy thì phải biết tên của vi sư. Ta tên Sở Dương, nhớ cho kỹ, sau này không cho phép làm mất mặt vi sư. Ta nói một là một, nói hai là hai. Vâng, sư phụ. Lúc này, hai người ngược lại tỏ ra câu nệ. Đi thôi, dẫn vi sư vào thành. Sở Dương bước đi ra ngoài trước, khoe miệng khẽ nhếch lên. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, đều lộ ra vui mừng. Trên đường đi, Sở Dương giảng giải đạo lý võ học cho bọn họ một phen, đặc biệt nói kỹ về phong thần thối và bài vấn trưởng. Hai người Khấu Trọng nghe rất chăm chú, thậm chí thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi. Sư phụ, khí lưu như tiểu xà trong cơ thể chúng ta là chân khí trong truyền thuyết hả? Khấu Trọng nhịn không được hỏi. Đây chính là chân khí. Sở Dương gật đầu, tu luyện ra chân khí liền bước vào cánh cửa võ đạo, các ngươi hiện tại miễn cưỡng xem như hậu thiên sơ kỳ. Thật là chân khí đó. Khấu Trọng không để ý đến câu nói kế tiếp, lại nói, Nôn lão đại chỉ là một thân tử khí lực thôi, luyện mấy năm quyền cước căn bản chẳng có chân khí gì cả, như thế chẳng phải nói chúng ta lợi hại hơn hắn ư? Qua mấy ngày nữa thì mới được. Sở Dương cười nói, các ngươi vừa mới tu luyện nên còn chưa hiểu chân khí là gì, không hiểu cách vận dụng, không biết chiêu thức nên sao đối địch được. Cũng đúng thật. Khấu Trọng gãi gãi đầu. Sư phụ, hậu thiên là gì? Từ Tử Lăng bắt được điểm mấu chốt. Đạo võ học, tràn đầy khí huyết, rèn luyện chân khí. Sở Dương giảng giải, một khi tu luyện ra chân khí thì coi như ở cảnh giới hậu thiên. Chờ khi chân khí tràn ngập kinh mạch, vận hành không chỉ trệ sẽ trở thành hậu thiên viên mãn. Tiến thêm một bước, lĩnh ngộ tiên thiên chi đạo, chân khí thuế biến trở thành tiên thiên chân khí thì sẽ đạt cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên. Nghe có vẻ lợi hại thật. Khấu Trọng xen lời. Một khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, thiên hạ rộng lớn, chỉ cần không đụng tới những cường giả thế hệ trước thì thiên hạ này mặc các ngươi đi. Sở Dương nói, cố gắng lên, không tới mấy năm thì các ngươi sẽ đạt tới thôi. Thật. Hai người Khấu Trọng đồng thời kích động, hừng hực nhìn Sở Dương. Vi sư lừa các ngươi à? Sở Dương lạnh hừ một tiếng. Đúng lúc này, đối diện có hơn 10 người đi tới, từng tên cả lơ phất phơ, y phục không chỉnh tề. Sư phụ, kia là bọn Nôn lão đại. Sau khi thấy rõ thì Khấu Trọng run người, vội vàng trốn đến sau lưng Sở Dương. Đệ tử của ta còn sợ mấy tên côn đồ à, thật không có tiền đồ. Sở Dương trầm giọng nói. Khấu Trọng hơi đỏ mặt, từ phía sau lưng đi ra nhưng thấy sao cũng không có khí lực, ngay cả Từ Tử Lăng cũng giống như vậy, dù sao cả hai bị ức hiếp đã lâu nên khó tránh khỏi sợ hãi. Một lát sau, bọn người Nôn lão đại chặn đường đi. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, hai danh con các ngươi thấy Nôn lão đại sao không mau cút tới đây? Một tiểu lưu manh trong bọn quát mắng, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại đảo tới đảo lui trên người Sở Dương. Bọn hắn sau khi đoạt bạc của Khấu Trọng xong thì cũng cảm thấy kỳ quặc, dù sao Khấu Trọng và tên ăn mày bạn hắn cũng chẳng khác nhau mấy, vậy thì tiền từ đâu ra? Rốt cục bọn họ không nhịn được sự tham lam trong lòng nên tới tìm. Chính các ngươi đánh tiểu trọng. Không đợi Khấu Trọng đáp lời, Sở Dương sầm mặt lại, khí thế mãnh liệt như sơn hô hải khiếu, núi hô biển gầm, hóa thành một ngọn núi lớn đè bọn Nôn lão đại. Tới đây cho ta. Không chờ trả lời, Sở Dương vung bàn tay lên hút bọn người Nôn lão đại đang kinh hãi đến phụ cận, nhấn xuống một cái rồi nói, quỳ xuống cho ta. Hơn 10 người tựa như con rối bị giật dây gấp xuống quỳ xuống, hết sức chật vật, khiếp sợ suýt trợn mắt ra ngoài. Một màn này cũng khiến đám Khấu Trọng và Từ Tử Lăng triệt để rung động. Bọn hắn dù biết sư phụ này lợi hại nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ lợi hại đến trình độ này. Hình tượng Sở Dương trong lòng bọn họ lập tức cao lớn vạn phần. Tiểu Trọng, ngươi nói xem nên xử trí bọn hắn như nào? Sở Dương quay đầu hỏi. Sư phụ thì sao? Khấu Trọng giật mình, sau khi tỉnh táo lại thì vội vàng nói, ngươi quyết định đi. Vậy giết bọn hắn đi. Sở Dương nói, ngươi đi, cho bọn hắn mỗi người một kiếm. Sở Dương lật tay liền hiện ra một thanh hàn thiết trường kiếm, đưa cho Khấu Trọng. Giết bọn hắn. Khấu Trọng ngốc trệ. Dựa theo ý nghĩ của hắn thì cùng lắm là hung hăng đập bọn họ một trận mà thôi. Bọn hắn không phải ức hiếp các ngươi sao? Vậy mau trả thù đi. Sở Dương trầm giọng nói. Nhưng sư phụ, bọn hắn tối đa chỉ đánh qua chúng ta đôi lần thôi. Nhưng có đôi khi, trời đông giá rét, bọn hắn lại cho chúng ta cái can, nhờ thế chúng ta mới không chết đói trong cái lạnh. Khấu Trọng vội vàng nói. Đúng thế thưa sư phụ, bọn hắn tội không đáng chết, hay để Khấu Trọng giáo huấn bọn họ một trận là được. Từ Tử Lăng cũng nói. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ dâng lên sự e ngại với Sở Dương. Sở Dương âm thầm gật đầu, bản ý của hắn cũng không phải muốn giết những người này mà chỉ là xem lựa chọn của hai người Khấu Trọng thôi, vậy đi giao huấn bọn họ một trận cho hả giận đi.
Được rồi.
Khấu Trọng hưng phấn, ngay cả Từ Tử Lăng cũng kích động. Có thể giao huấn bọn người Ngôn lão đại cao cao không thể chạm tới, đây là chuyện mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hai người thận trọng đi tới, nhìn thấy Ngôn lão đại không thể động, miệng không thể nói, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, lại quay đầu nhìn Sở Dương một chút, lúc này mới đánh hơn 10 người đến đứng người. Thật thoải mái. Khấu Trọng đánh đến mọi người, không khỏi thoải mái cười to.
Sắc thực thoải mái.
Từ Tử Lăng cũng mỉm cười. Sở Dương hất tay háo lên, giải giam cầm cho bọn Ngôn lão đại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có oán hận không?
Không dám, không dám, tiểu nhân không dám.
Ngôn lão đại vội vàng dập đầu, hắn thật sợ vỡ mật, từ nay về sau, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chính là đại gia của chúng ta.
Sở Dương khẽ hít mắt, gật đầu nói, cũng được. Sau này các ngươi hãy nghe Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sai bảo, nếu như dám lá mặt lá trái thì các ngươi xem đây.
Nói xong, hắn vỗ ra một chưởng đánh nát một khối đá cao 4 mét ở cách xa 20-30 mét.
Phụ!
Phụ!
Từng người trong bọn Nôn lão đại sắc mặt tái nhợt, ngồi chồm hổm xuống.
Chương 91, Trinh Tẩu.
Nôn lão đại thân là địa đầu xà nên thiết lập mọi chuyện tự nhiên thuận tiện hơn rất nhiều.
Sau khi vào thành, Sở Dương ném thẳng cho đối phương một chút hoàng kim để hắn mua sắm một viện lạc thanh tĩnh. Sau đó hắn dẫn hai người Khấu Trọng đi mua sắm mấy bộ y phục, tắm rồi đến một tiểu lâu ăn uống một bữa no nê.
Trên đường phố, Khấu Trọng xoa xoa bụng, ở một hơi nói, lần đầu tiên ta được ăn nhiều như thế, ăn quá ngon, thật sự quá ngon.
Đúng thế, ta thiếu chút nước cả bụng đây.
Từ Tử Lăng cũng lộ vẻ thỏa mãn.
Nhưng sao sư phụ lại ăn ít như thế?
Khấu Trọng không hiểu hỏi.
Chỉ ăn nhiều hơn heo xíu thôi.
Dương Châu hiện tại mặc dù phồn hoa vô cùng. Nhưng trong những năm tùy mặt thì trình độ sinh hoạt lại quá kém, thậm chí ngay cả rau xào cũng chẳng có mấy thứ, hết sức đơn sơ.
Cái gọi là món ngon, đại bộ phận đều là trực tiếp nấu.
Với khẩu vị của Sở Dương thì sao ăn nổi chúng?
Hắn chút ăn chút hoa quả rau củ thôi.
Ăn nhiều hơn heo một chút.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhao nhao im lặng.
Rẽ qua một lối đi, phát hiện phía trước phát ra tiếng khóc nức nở của nữ tử, Sở Dương cau mày, trong lỗ tai cũng truyền tới từng lời chỉ trỏ.
Hắn khe khẽ thở dài. Liền gọi Ngôn lão đại vừa lúc tới trước mặt mình.
Lao ra, đã tìm xong phòng ở, tùy thời có thể ở.
Ngôn lão đại không đúng, tư thái thấp tới cực điểm.
Lao ra, ngài còn sai bảo gì không?
Đi, mua nữ tử kia cho ta.
Sở Dương chỉ tay nơi xa, nói.
Lao ra yên tâm, cứ tính cho ta.
Ngôn lão đại vỗ ngực nói.
Không được làm ẩu.
HTTP, chuẩn.
U ạ toại Sở Dương bàn giao.
Lao ra ngài yên tâm.
Ngôn lão đại vội vàng cam đoan.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại không rõ ràng cho lắm.
Sau một lúc lâu, Nôn lão đại dẫn một thiếu nữ nhị bát phương hoa, một tiểu gia bích ngọc, hai thanh thuần động lòng người, vừa thấy đại yêu, đặc biệt còn lê hoa đái vũ, ba tựa như bông sen dính sương mai.
Một nhị bát phương hoa, hoa thơm nở rộ, mới 16 tuổi.
Hai tiểu gia bích ngọc, chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường.
Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái.
Ba lê hoa đái vũ. Miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Liêu Trinh, lão gia đây là người mua ngươi, từ nay về sau hắn sẽ là chủ nhân của ngươi.
Nôn lão đại thi lễ với Sở Dương xong thì quay sang nói với nữ tử.
Bái kiến lão gia.
Nữ tử một mực túi đầu, lúc này cũng không ngẩng lên, thanh âm nhỏ như muối, có cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng, hết sức dễ nghe.
Đi thôi.
Sở Dương không nhiều lời, bảo Nôn lão đại dẫn đường, đi đến chỗ đã mua.
Đám người một đường không nói gì. Không lâu sau đó thì đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ, nơi này có một tòa trang viên rộng rãi.
Lao ra, chủ nhân nơi này bị kiện cáo, cần một số tiền lớn nên mới bán gấp ra, chúng ta coi như nhặt được tiện nghi.
Nôn lão đại nói xong, liền cầm cái bọc trương tam mang từ trong viện chạy ra, đưa tới trước mặt Sở Dương, chỉ tốn một nửa, đây là số còn lại, Lao ra ngài kiểm xem.
Ngươi giữ đi, coi như tiền thưởng của ngươi.
Sở Dương phất tay không thèm để ý.
Nôn lão đại khẽ giật mình. Lập tức lộ vẻ mừng như điên, run rẩy nói, tạ lao ra ban thưởng.
Trong bao nhưng còn thừa dòng giá gần 100 lượng hoàng kim.
Đây là hoàng kim chứ không phải bạch ngân.
Hắn sờ soạn lần mò, dọa nạt gạ gẫm, lan lộn cả nửa đời nhưng tài phú góp nhặt được lại không bằng 1/3 chỗ này.
Hắn bỗng nhiên minh ngộ, đây không phải là kiếp nạn của hắn, mà là kỳ ngộ, thiên đại kỳ ngộ.
Người trước mắt không phải Diêm Vương mà là tài thần, là quý nhân cao quý không tả nổi.
Trang viên không lớn nhưng lại rất tinh xảo.
Sở Dương đi vào chính đường, ngồi ở thủ vị, để mọi người đi theo ngồi ở hai bên, mở miệng nói, Nôn lão đại.
Lao ra,
ngươi đây không phải chết sát ta sao? Về sau ngài cứ gọi ta là Tiểu Nôn, cứ gọi Tiểu Nôn.
Nôn lão đại vội vàng đứng lên. Cho hắn là gan lớn hơn trời cũng không dám làm lão đại trước mặt người này.
Cũng được. Sở Dương gật đầu, về sau ngươi gọi ta là Sở Gia đi.
Vâng, Sở Gia.
Nôn lão đại khá hưng phấn. Đi tìm vài nhà hoàn, quản lý trang viên, tìm cả đầu bếp nữa, thành thành thật thật một chút, ta sẽ chuyển cho bọn họ phương pháp đun nấu.
À phải rồi, phải làm việc theo quy củ, những thứ bẩn thỉu trước kia phải bỏ đi hết cho ta.
Còn đám thủ hạ của ngươi nữa, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ, nếu khiến ta hài lòng thì ngươi sẽ không thiếu chỗ tốt đâu.
Sở Dương phân phó.
Vâng, Sở Gia.
Nôn lão đại lập tức kích động, cũng cảm giác 48.000 lỗ chân lông khắp người đồng thời mở ra. Hơn 200 lượng hoàng kim mà còn không thèm để ý thì chỗ tốt lớn như đã nói sẽ là gì? Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn.
Lúc này, Nôn lão đại hưng phấn chạy ra ngoài.
Liêu Trinh.
Sở Dương kêu lên.
Có ta, Sở Gia.
Liêu Trinh thấp giọng đáp.
Về sau an tâm ở chỗ này, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cho hai đệ tử của ta, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi.
Sở Dương hơi phức tạp nói.
Liêu Trinh này là trinh tẩu trong nguyên tắc bị bán làm tiểu thiếp cho một cửa hàng, từng nhiều lần hỗ trợ hai người khấu trọng. Hôm nay trùng hợp lại gặp được cảnh phụ thân nàng bán nàng đi nên Sở Dương mới sai Ngôn lão đại chặn đường mua nàng về.
Ở trong nguyên tắc, trinh tẩu chỉ xuất hiện một hai lần mà thôi, mặc dù không miêu tả nhiều nhưng còn hơn cả thiên ngôn và ngữ.
Lúc dạo đầu, nàng ta giấu phu quân tiếp tế hai người khấu trọng, từ đó có thể thấy được bản tính thiện lương của nàng, làm một tiểu thiếp, có thể thấy được gia cảnh bần hàn của nàng, chịu đựng vợ cả khi dễ, cũng không dám tranh chấp, nói rõ tính cách nhát gan, nhưng từ một phương diện khác thì cũng là một loại phong tình, duyên dáng dịu dàng, vừa thấy đã yêu, khiến cho người ta phải yêu thương.
Trinh tẩu tướng mạo thanh tú, tươi mát khác lạ, vẻ đẹp mong manh, vừa nhìn đã khó quên.
Cũng nhờ vậy nên một phụ nhân của tiệm bánh bao lại khiến cho nhất đại kiêu hùng như Vũ Văn Hóa Cập yêu mến hết mực, cũng có thể thấy sự bất phàm trong bình phàm của nàng.
Vũ Văn Hóa Cập địa vị cực cao, về sau lên ngôi hoàng đế, mặc dù không ngồi vững được mấy ngày nhưng cũng duyệt hơn vạn ngàn giai lệ, dạng nữ nhân nào mà chưa gặp qua, thế nhưng lại chỉ sủng ái một tiểu nữ tử chẳng đáng chú ý tại thành Dương Châu trong vô vàn người.
Có lẽ sự thiện lương, ôn nhu, nhu nhược, vừa thấy đã yêu của nàng đã đả động đến ý chí sắt đá. Giết người như ngóe của Vũ Văn Ma Vương. Có thể khiến cho một nam nhân dám hủy diệt thiên hạ, tâm ngoan thủ lạt với kẻ thù vì nàng mà vứt bỏ hết thảy, mỉm cười xuống hoàng tuyển.
Nhìn phương thế giới này, thật chẳng có mấy nữ nhân có thể khiến cho nam nhân làm được đến thế.
Nhưng mà cuộc đời nàng, hạnh phúc ngắn ngủi, long đong lâu dài.
Vận mệnh càng đùa giỡn nàng ở những thời khắc quan trọng nhất, ba người nam nhân thân cận nhất trong cuộc đời nàng lại thủy hỏa bất dung, có ngươi không có ta.
Người thân cận nhất chém giết lẫn nhau, trong họ tất có người chết. Với một nữ tử nhu nhược mà nói thì hiện thực này sao mà tàn nhẫn quá.
Chuyện như vậy sao vẫn cứ xảy ra với chính tẩu, khiến nàng long đong cả đời, nàng yếu đuối vô cùng lại trải qua trừng phạt tàn khốc nhất thế gian, thượng thiên sao bất công quá.
Sau cùng nhìn thấy người yêu chết trong tay người mình coi như đệ đệ, còn an ủi bọn hắn, nhưng lại vì tình tự vẫn, giải quyết xong cả đời.
Chính tẩu không tùy tiện, không tự tư, không tùy hứng, không làm bộ, không tự cho là đúng, không nghĩ mình lại xót cho thân, không thiếu tự trọng. Cũng chẳng thiếu thiện lương mỹ mạo.
Nhưng kết cục lại khiến cho người ta phải thổn thức.
Những nghi cô kia còn tốt hơn nàng nhiều.
Đây cũng là nguyên nhân khiến lúc Sở Dương thấy nàng thì liền mua về không chút do dự, nữ tử long đong cả đời này xứng đáng có được hạnh phúc vốn nên thuộc về nàng.
Chương 92, Khôi phục.
Một tháng sau, Sở Dương rời khỏi phòng ngủ, đi tới trong sân.
Năm nay là đại nghiệp năm thứ ba.
Hắn đã hiểu rõ, Tùy Dương Đế Dương Quảng đăng cơ đã hơn 3 năm. Cách thời gian vong quốc bỏ mình chỉ còn khoảng 10 năm.
Đại Tùy A, nhất thống cả nước, kết thúc chiến loạn, phát triển hưng thịnh còn hơn cả thời kỳ huy hoàng nhất của Đường Triều, đáng tiếc lại xuất hiện một Tùy Dương Đế.
Sở Dương hiểu khá rõ vị Tùy Dương Đế này, đối phương có khuyết điểm khác với những đế vương khác, háo sắc, bảo thủ, thích việc lớn hám công to.
Nhưng với một đế vương thì những chuyện đó không phải khuyết điểm.
Khuyết điểm chân chính của hắn là không biết dùng người, cũng có thể nói là dùng kẻ xấu.
Tùy Văn Đế phụ thân của Dương Quảng không diệt Vũ Văn ra khống chế Bắc Chu mà lại trọng dụng cả nhà Vũ Văn, Dương Quảng thì càng lún sâu hơn, coi Vũ Văn ra như thân tín tâm phúc, đây chẳng phải muốn chết sao.
Huống chi, Vũ Văn gia tộc có huyết mạch hung nô, chẳng khác nào nuôi sói trong nhà.
Sau cùng, Tùy Dương Đế Dương Quảng lại chết trong tay người Vũ Văn gia.
Nói ngươi tâm dung thiên hạ, tâm lớn hay không lớn đây?
Sở Dương lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.
Sư phụ, ngài xuất quan.
Hai người khấu trọng chạy như bay đến, mười phần mừng rỡ, qua hơn một tháng thì tinh thần diện mạo của hai người đã phát sinh biến hóa cực lớn, không còn vẻ suy dinh dưỡng như trước kia nữa mà tinh thần trở nên sáng láng, cũng cường tráng hơn đôi chút.
Xuất quan.
Sở Dương gật đầu, tu luyện sao rồi?
Thuận lợi không?
Một tháng này, hắn một mực điều dưỡng thương thế, đến hôm nay rốt cục cũng khôi phục lại như lúc ban đầu.
Cũng không tệ lắm, hiện tại ta có thể đánh 10 người như Ngôn lão đại.
Khấu Trọng cao hứng nói ra.
Từ Tử Lăng không ngừng gật đầu.
Hẳn là vậy.
Trông thấy hai người bọn họ, Sở Dương không khỏi nghĩ tới bản thân trước đây là đệ tử của Kiếm Thánh, mỗi khi tiến bộ thì hết sức cao hứng, vui mừng vô cùng.
Đây hẳn là truyền thừa đi.
Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thán một tiếng.
À phải rồi sư phụ, Nôn lão đại có chuyện tìm ngươi, chờ đã 3 ngày rồi, có muốn gặp hắn một chút hay không?
Từ Tử Lăng bỗng nhiên nói ra.
Cũng được.
Sở Dương đại khái đã đoán ra chuyện gì.
Sau một lúc lâu, Nôn lão đi đến, từ xa hành lễ với Sở Dương, bái kiến Sở gia.
Được rồi, đến đây đi.
Sở Dương vẫy tay.
Vâng, Sở gia.
Nôn lão đại vui vẻ chạy lại tới, không đợi Sở Dương hỏi thăm đã nói ngay, Sở gia, ngài sai ta chỉnh hợp thế lực ngầm trong thành Dương Châu, ta cũng làm, cũng thu phục được một nhóm, thu mua được một nhóm, nhưng...
Nói.
Sở Dương trừng mắt, hù Nôn lão đại run một cái.
Trong thành có mấy ngon nhân, ta không phải là đối thủ, cũng không thu mua được.
Nôn lão đại vội vàng nói, động tác mấy hôm nay quá lớn nên khiến cho quan trường chú ý, có mấy bang phái cũng nhìn chằm chằm chúng ta.
Với năng lực của ngươi, quả thực khá miễn cưỡng.
Sở Dương không có trách cứ, quỷ dị nói, ngươi có muốn trở thành cường giả không?
Nôn lão đại giật mình, run rẩy nói, Sở gia, ta có thể không?
Ta nói có thể là có thể.
Sở Dương ba khi nói,
phụ,
phụ.
Nôn lão đại quỳ xuống ngay, nói, ta sẽ là người của Sở gia ngài. Lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngài phân phó.
Tiểu tử ngươi hóa ra cũng thông minh.
Thôi được, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy một chút thủ đoạn của ta.
Sở Dương nói xong thì vung tay lên, chỉ thấy Ngôn lão đại lơ lửng giữa không trung.
Sở gia, đây, đây.
Ngôn lão đại kinh hãi kêu lên, không ngừng giãy giụa.
Chớ lộn xộn, há mồm.
Sở Dương lạnh lùng quát khiến dọa Ngôn lão đại sợ trắng mặt, trong lòng gã luôn e ngại lo sợ thanh niên trẻ tuổi như quái vật này nên lập tức ngoan ngoãn há miệng.
Búng ngón tay, một viên đan dược chui vào trong miệng Nôn lão đại.
Cạch, cạch, cạch.
Sở Dương bắn tay ra liên tục, bắt đầu chạm lên thân thể Nôn lão đại, kinh khí bành trướng đẩy lui hai người Khấu Trọng ra xa.
Cùng lúc đó, Nôn lão đại cũng phát ra tiếng kêu thảm như heo bị mổ, thê lương dị thường.
Thật khó nghe.
Trong mày, Sở Dương điểm á huyệt của đối phương, chỉ thấy Nôn lão đại há miệng rộng nhưng lại quỷ dị không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Trên mặt nước mắt nước mũi chảy ào nhưng thân thể lại không dễ rùa được chút gì.
Một màn này khiến cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn run rẩy.
Tiểu Lăng, ngươi nói sư phụ lão nhân gia có phải là ma quỷ không?
Khấu Trọng thấp giọng nói.
Sư phụ là sư phụ, sao có thể là ma quỷ?
Từ Tử Lăng lắc đầu.
Nhưng hắn trẻ như thế, chẳng lớn hơn chúng ta bao nhiêu mà sao lại lợi hại vậy được?
Vừa trứng mắt thôi đã khiến Ngôn lão đại sợ mất mật, lại còn cả thủ đoạn như tiên nhân này nữa.
Khấu Trọng nhìn qua ánh mắt Sở Dương, mang theo e ngại thật sâu.
Sư phụ lão nhân gia ông ta nhất định là tiên nhân hạ phàm.
Từ Tử Lăng hơi run rẩy nói.
Đúng, 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 không phải ma quỷ mà là tiên nhân.
Khấu Trọng vội vàng nói.
Sở Dương nghe thấy thì khỏe miệng hơi giật.
Lại sau một lúc lâu, hắn mới thả Ngôn lão đại xuống.
Thời khắc này, cả người Ngôn lão đại toàn là máu, hai mắt ngốc trệ, nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng, giống như phải chết.
Đi, dẫn hắn đi tắm một hồi. Sau đó lại tới.
Sở Dương phân phó hai tiểu gia hỏa.
Vâng, thưa sư phụ.
Hai người Khấu Trọng giật mình, nhanh chóng đi lại.
Chờ sau khi mang người đi rồi, Sở Dương vung tay lên tạo ra một cơn gió lốc cuốn bay vết máu vào một góc hẻo lánh, chờ hạ nhân đến đó quét dọn.
Sở gia, ngài uống trà.
Liêu Trinh sớm đã tới, nhưng nhìn thấy thủ đoạn như tiên nhân của Sở Dương, cộng thêm tình huống quỷ dị của Ngôn lão đại khiến nàng sợ hết hồn, một mực bưng khay trà đứng im ở phía xa không dám tới.
Ừ.
Sở Dương cười cười, kết quả nước trà xanh biếc nhưng không còn nóng.
Liêu Trinh cũng phát hiện ra tình hình, sắc mặt trắng nhợt, kinh sợ nói, Sở gia, ta lại đi pha một ly trà nóng.
Không sao.
Sở Dương trong lòng thở dài một hơi, Liêu Trinh kém quá xa Tiểu Mai lúc trước, dù sao thời gian cũng quá ngắn.
Hỏa kinh trong tay phun ra, chỉ trong chốc lát nước trà đã nóng lên, bốc khói, cơn gió thoảng qua tản mát ra hương thơm ngập sân.
Đây là lá trà tốt nhất mà hắn chuyên môn mang theo. Tên là Hương Mãn Viên.
Liêu Trinh thấy cảnh này, con mắt thiếu chút trợn tròn.
Người cũng nên học võ.
Hớp một ngụm, Sở Dương bỗng nhiên nói.
Ta sao?
Liêu Trinh mê mang.
Cùng ở bên cạnh ta, nếu trong người không có công phu thì tương lai sẽ rất phiền phức. Sau khi học tốt thì ít ra có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất sinh, có sức để tự vệ. Sở Dương nói, căn bản không cho Liếu Trinh cơ hội cự tuyệt, nói tiếp, há mồm. Trinh Cẩu run lẩy bẩy thiếu chút đã tê liệt ngã xuống, nàng đã thấy qua tình trạng thê thảm của Ngôn lão đại, đang muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy đôi mắt của Sở Dương thì không tự chủ được há miệng nhỏ ra. Một viên đan dược bay vào miệng, Sở Dương điểm ngón tay trợ nàng tiêu hóa dược lực, đồng thời vận dụng phương pháp vận công tâm pháp tuyệt học Bách Hoa Quyết của Bách Hoa Cốc để dẫn đạo, giúp nàng nhanh chóng nhập môn, có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Bách Hoa Quyết là một trong những tâm pháp hoạch tâm của Bách Hoa Cốc, chỉ có 4 tầng đầu tiên, có thể tu luyện đến đại tông sư viên mãn, xem như công pháp cực kỳ hiếm có. Sở Dương trước mắt, dùng pháp môn Không Thần Quyết thôi miên Liếu Trinh để chuyển pháp quyết tới thẳng trong đầu nàng, như thế này sẽ để lại ấn tượng khắc sâu trong nàng. Chờ sau khi Liếu Trinh nhập định thì liền nhẹ nhàng đặt nàng ở một bên. Với Liếu Trinh thì sao có thể giống như Ngôn lão đại được, chỉ chúc cơ cho nàng thôi. Lại một lát sau, ba người Ngôn lão đại đi đến. Chủ nhân, sau này người là chủ nhân của ta là con chó bên cạnh người. Người sai ta cắn ai thì ta sẽ cắn kẻ đó, ngươi bảo ta đớp cức ta tuyệt không cao mày. Ngôn lão đại hồng quang đầy mặt, đi tới gần, gọn gàng linh hoạt quỳ gối trước mặt Sở Dương nói ra một phen tâm tư khiến cho Sở Dương tí chút phun ra. Chương 93, Trường Sinh Quyết. Cũng khó trách Ngôn lão đại như thế. Đan dược vào bụng, thống khổ muốn chết, nhưng sau đó thì hắn lại phát hiện biến hóa cực lớn trên người. Bệnh nặng trong người diệt hết, lực lượng tăng vọt, chân khí trong cơ thể sung mãn như dòng sông lặng trôi, bước một bước cũng có thể dẫm nát phiến đá cứng rắn, sao hắn không biết được đây là một bước lên trời. Với tiểu nhân vật như hắn thì không gì hơn được lực lượng. Bây giờ hắn cảm giác một quyền của mình có thể đánh lão đại của một bang phái trong thành thịt nát. Loại thủ đoạn tiên gia này khiến hắn thêm kiên định, chết cũng muốn ôm chặt bắp chân này, vậy nên mới có cảnh lúc nãy. Ngươi hiện tại đã là hậu viên thiên mãn, công pháp truyền cho ngươi là tuyệt học gian hồ hàng long thối, sau khi đại thành thì dù không thể hàng long nhưng cũng đủ để ngươi lấy đầu người trong vạn quân như đồ trong túi. Sở Dương nghiêm túc nói, nhưng ngươi phải nhớ, sau này làm việc chuẩn tắc, phải tuân thủ quy củ cho ta, nếu để ta biết ngươi khi nam phách nữ, ước hiếp lương thiện, hắc hắc. Ta có thể bồi dưỡng ngươi thì cũng có thể đẩy ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Chủ nhân, ngài là trời, là tổ tông của ta, phân phó của ngài là thánh chỉ, ngài bảo ta chết ta không nói hai lời lập tức tự vẫn. Nôn lão đại sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cam đoan. Rất tốt. Sở Dương hài lòng nói, chờ khi ngươi nắm giữ được lực lượng thì ta sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước, trở thành cường giả cảnh giới tiên thiên, đến lúc đó chân chính bách bệnh không sinh, sống lâu trăm tuổi, tung hoành giang hồ. Chủ nhân yên tâm. Nôn lão đại càng thêm kích động. Được rồi, sau này cứ gọi ta là Sở gia đi. Sở Dương không quen hai chữ chủ nhân. Vâng, Sở gia. Nôn lão đại vội vàng đổi giọng, liền lui ra ngoài, hết sức hưng phấn, bắt đầu đại triển thân thủ. Sư phụ, chúng ta. Hai người khấu trọng bu lại, ánh mắt nóng rực nhìn Sở Dương. Sao thế? Các ngươi cũng muốn một bước lên trời. Sở Dương sao lại không biết ý nghĩ trong lòng bọn hắn, thấy hai người liều mạng gật đầu thì cười bảo. Tiểu Ngôn tuổi tác đã lớn, kinh mạch trong người đã định hình nên nếu tu luyện theo lẽ thường thì cả đời hắn cũng khó đạt đến hậu thiên viên mãn. Bây giờ ta thi triển thủ đoạn để hắn một bước lên trời nhưng cũng để lại tác hại, hắn tự mình tu luyện thì đừng hòng tiến bộ được. Các ngươi có muốn hay không? Ta thậm chí có thể giúp các ngươi một bước đạt tới cảnh giới tiên thiên. Vậy để chúng ta tự mình tu luyện thì có thể đạt tới trình độ nào? Khấu Trọng biến hoa sắc mặt liên tục. Chí ít đạt tới cảnh giới tông sư hoặc là đại tông sư. Tương lai có thể ngự kiếm phi thiên, ngao du ngũ hồ tứ hải. Sở Dương cười tủm tỉm nói. Thật. Hai người đồng thời mở to mắt, tưởng tượng bộ dáng phi hành bằng phi kiếm. Tin hay không tùy các ngươi. Có muốn một bước lên trời nữa không? Sở Dương hỏi lần nữa. Không muốn. Hai người đồng thời lắc đầu. An bài một hồi để cho hai người chiếu khán tốt liêu trình, hắn liền dậm chân đi ra cửa phủ. Bây giờ ở Dương Châu thì sao có thể bỏ lỡ một thứ? Đây là một mảng rừng trúc xanh tươi mơn mận, đa phần to to như cánh tay, nối thành một mảnh như rừng rậm. Trúc xanh um tươi tốt nhưng cũng không quá dày đặc, mà cũng không tính thưa thớt, xuyên thấu qua cây trúc có thể nhìn thấy rất xa. Phong thanh thổi tới, vang xào xạc, càng lộ vẻ ưu tĩnh. Ở giữa có một con đường đá uốn lượn quanh co dẫn thẳng tới thạch kiều, cầu xây bằng đá, trên một dòng suối nhỏ. Vượt qua thạch kiều liền là thạch long đạo tràng tiếng tăm lừng lẫy Dương Châu. Bên ngoài đạo tràng dựng đứng một tấm bia, bên trên khắc, thạch long đạo tràng. Nơi này là võ tràng do đệ nhất cao thủ Dương Châu Thôi Sơn thủ Thạch Long sáng lập, mở quán thu đồ, do Thạch Long nổi tiếng bên ngoài nên người mộ danh mà đến liên miên không dứt. Thạch Long thiên tính tốt, độc thân không cưới, bởi đạt được bảo điện Trường Sinh Quyết nên bắt mật nghiên cứu, mọi chuyện ở võ tràng đều từ từ giao cho đệ tử quản lý. Thạch Long quả nhiên còn chưa ẩn cư ngoài thành. Dưới tâm linh đạo ảnh, Sở Dương phát hiện tung tích của Thạch Long, đối phương đang ngồi trong một gian phòng trúc phía sau đạo tràng, trước người đặt một tấm lụa mỏng. Người kia dừng bước. Ngoài cửa chính của võ tràng, một người thủ vệ chặn đường đi, quát hỏi, muốn làm gì? Ta tìm Thạch Long. Sở Dương ngừng bước, thản nhiên đáp. Lớn mật, danh tự của chàng chủ ngươi ha có thể gọi. Thủ vệ giận dữ, dậm chân tiến lên chụp tới vai Sở Dương. Một trường này lực đại thế chìm, nếu người bình thường chúng phải thì không chừng sẽ bị gãy xương. Cút. Sở Dương hắng giọng, đánh bay đối phương ra ngoài, miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Động tĩnh bên này lập tức đưa tới nhiều đệ tử. Sở Dương không tiếp tục để ý, đi tới, phàm là người chặn đường thì đều bị đánh bay, càng về sau càng không ai dám tiến lên. Vừa mới xuyên qua đạo tràng, còn chưa đi tới đằng sau, phía trước đã đi tới một người. Người này dáng người trung đẳng, đang tuổi trắng niên, long hành hổ bộ, hai mắt điện, khí thế không tầm thường. Vì sao lại tổn thương đệ tử ta? Vị này chính là Thạch Long, nghe đệ tử nói có người gây chuyện nên lập tức đi ra, chỉ là sau khi nhìn thấy Sở Dương thì cau mày lại, mặc dù không cảm giác được uy thế của đối phương nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại máy động. Sở Dương không đáp, ngược lại chắp tay sau lưng nhìn một hồi, hài lòng gật đầu nói, nơi đây ưu tĩnh, cũng coi như rộng rãi, đúng là một nơi tốt để thu đồ truyền đạo. Thạch Long, ta muốn nơi này. Làm càn. Đệ tử bên người Thạch Long lúc này giận dữ, đánh một trưởng tới Sở Dương, vị này là đệ tử thân truyền của Thạch Long, có thực lực hậu thiên hậu kỳ, thả trên giang hồ cũng coi như nhị lưu hảo thủ. Thạch Long không ngăn cản, cũng muốn xem thử nội tình của người trẻ tuổi trước mắt. Làm càn. Đồng dạng một câu nhưng lời Sở Dương nói ra lại như thiên uy, thoại âm vừa dứt thì chỉ thấy vị đệ tử này bay ra ngoài như diều đứt dây. Uy thế tốt. Thạch Long co rụt con người, hét lớn. Thạch trang chủ, ta không muốn nói nhảm, trường sinh quyết hẳn ở trên tay ngươi nhỉ. Thời gian ngươi đạt được cũng không ngắn, hẳn phải biết nội dung bên trong thâm ảo khó lường, khó có thể phỏng đoán, chi bằng giao cho ta đi. Sở Dương sảng khoái nói thẳng, khoát tay chặt lại, không cho đối phương nói xen vào, tiếp tục truyền âm, trước đừng cự tuyệt. Ta phát hiện ngươi bất quá chỉ ở tiên thiên viên mãn, tu vi như vậy ở trên giang hồ cũng coi như miễn cưỡng được, nhưng tuyệt đối không giữ nổi trường sinh quyết. Với nội tình và tư chất của ngươi, muốn đột phá tông sư là chuyện không thể, ta cũng không lấy không trường sinh quyết của ngươi, sau khi giao cho ta thì ta sẽ giúp ngươi thành tựu tông sư, sao nào? Nếu không thì sao? Con ngươi Thạch Long đã co lại to bằng mũi kim. Nếu không? Sở Dương xâm nhiên cười một tiếng. Tiến lên một bước, khí thế như núi, bàn tay xuề ra, liền đánh ra. Tới tốt lắm. Là cao thủ đệ nhất Dương Châu, Thạch Long sao có thể đáp ứng, thấy Sở Dương xuất thủ, trong lòng mặc dù run rẩy nhưng lại không sợ, giơ trưởng đón lấy, lại mãnh liệt cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ bàn tay truyền lại, còn chưa rõ ràng thì cả người đã bị chấn bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống, Sở Dương đã xuất hiện ở phía sau hắn, một tay bóp lấy cổ. Như thế nào? Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Giờ phút này, đệ tử kêu gào muốn nhào lên bông chốc dừng lại im bặt, từng người hoảng sợ nhìn Sở Dương, khó có thể tin. Thạch Long chàng chủ cao cao tại thượng trong lòng bọn họ lại dễ dàng bị chế phục như thế. Ngươi muốn chém muốn giết dốc thịt làm gì cũng được. Mất hết hình tượng trước mặt các đệ tử, Thạch Long bi vẫn muốn chết, gân cổ lên nói. Bút. Sở Dương cười hắc hắc, dẫn theo hắn, chợt lách người chạy ra đằng sau, đồng thời để lại một câu ngoan thoại, người dám đuổi theo, giết không tha. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiến lên. Chương 94, Sở Thị Võ Quán. Liên quan tới trường sinh quyết, theo lịch đại truyền miệng thì do Quảng Thành Tử, sư phụ của thượng cổ hoàng đế lấy giáp cốt văn viết thành, thâm ảo năng giải, rất nhiều tiên hiền từng xem qua cuốn sách này, mặc dù không thiếu hạng người trí năng thông thiên nhưng không ai có thể quán thông nội dung, giải mã toàn thư. Toàn chương tổng cộng có 7.400 loại chữ nhưng chỉ giải mã được hơn 3.000 chữ. Trong sách cũng lít nha lít nhít những chú thích của những người ta xem qua cuốn sách này, nhưng thường càng khiến người khó nghĩ hơn nguyên văn. Nhưng bên trong sách này có 7 phó nhân hình đồ, tư thái không cùng một hướng, cũng dùng các loại ký hiệu tô điểm tựa như chỉ dẫn, giống như kể rõ tu luyện một loại pháp môn nào đấy nhưng không hiểu được, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa theo ký hiệu trong đó để thôi động nội khí nhưng lập tức khí huyết sôi trào, tẩu hỏa nhập ma, hết sức nguy hiểm. Nhìn quyển trường sinh quyết trong tay, nghĩ đến truyền thuyết liên quan đến nó, Sở Dương hơi xuất thần. Ở trong đại đường song long truyện tổng cộng có tứ đại kỳ thư, cuốn sách này là thứ được lưu truyền phổ biến nhất nhưng cũng là huyền ảo nhất, từ xưa đến nay chưa từng nghe qua có ai luyện được. Sở Dương nhớ kỹ, trong nguyên tác, song long cũng chỉ đánh bậy đánh bạn, tựa theo bản vẽ thứ 6 và thứ 7 mà tu luyện thành, bởi thể chất của bọn họ phù hợp, cũng có lẽ do họ là vị diện chi tử nên mới luyện thành, thành tựu nhất đại tông sư. Đây rõ ràng là phù văn mà. Sở Dương nhếch miệng, giáp cốt văn trên đó có 9 phần tương tự phù văn ở Thiên Vũ Đại Lục, mặc dù không học qua nhưng hắn cũng biết được sơ sơ, hoàn toàn có thể khẳng định. Dùng phù văn giảng thuật kinh văn, không hổ là sư phụ của hoàng đế, phong cách này thật không phải người thường có thể làm được. Kìm nén suy nghĩ trong đầu, dần dần thăm dò. Sở Dương nhìn về phía Thạch Long, suy tính sao? Ta có thể cự tuyệt sao? Thạch Long cười khổ. Mới nãy bị Sở Dương đánh đấm một trận, đánh cho biệt khuất đến tâm phục khẩu phục, nhưng nắm đấm của hắn không lớn hơn người khác, lại bị đối phương dễ dàng tìm ra trường sinh quyết thì hắn có thể làm gì được. Vừa rồi Sở Dương đề nghị tiếp quản Thạch Long đạo tràng của hắn để bồi dưỡng nhân tài, đồng thời trợ giúp hắn thành tựu cảnh giới tông sư xem như bồi thường. Vậy tốt, tương lai ngươi sẽ thấy khoản mua bán này ngươi không lỗ. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói, đồng thời bắn ra một viên thuốc, đây là tông sư phá trướng đan, tên như ý nghĩa, ăn nó có thể phá vỡ bình trướng tông sư. Trong thiên hạ thật có loại đan dược này. Thạch Long tiếp nhận đan dược, rất chấn kinh. Quái sự không hiếm. Sở Dương nói tiếp, như ngươi bây giờ phục dụng thì ta sẽ họ pháp cho ngươi, nếu đổi lại thời gian khác thì phải xem vận mệnh của ngươi. Dù sao loại đan dược này chưa chắc đã thành công 100%. Thạch Long cắn răng nuốt xuống, ngươi giết ta dễ như trở bàn tay, còn gì không yên lòng được. Xin mời. Nói xong, hắn cuộn xuống. Sở Dương khẽ gật đầu, Thạch Long này cũng không ác, hàm võ tốt đạo, lại có kinh nghiệm quản lý, ngược lại là một tay hảo thủ, chỉ cần tâm tỉa một chút tuyệt đối sẽ trở thành một trợ lực lớn. Một lát sau, hắn nhận ra khí cơ của Thạch Long biến hóa, lúc này phóng xuất ra tâm linh đảo ảnh quan sát mỗi một tia khí cơ của Thạch Long biến hóa, cũng nhìn xem công hiệu của tông sư phá trướng đan rốt cục ra sao. Lúc trước hắn cũng đổi được không ít thứ tốt trong tay Vương lão. Đến khi khí tức của Thạch Long lên tới đỉnh phong, đột nhiên phá vỡ một loại giam cầm nào đấy, từ thể nội xông ra một cỗ khí cơ, giao hòa thiên địa, khí tức thăng hoa, ngay cả khí chất cũng biến đổi to lớn. Khí huyết thăng hoa, sinh mệnh thuế biến. Đây là biến hóa về chất. Ngay cả dung mạo của Thạch Long cũng có biến hóa không nhỏ, trẻ lại không ít. Khí cơ dung nhập thiên địa. Sở Dương cau mày, nhớ lại bản thân, lúc đầu hắn đột phá trong thế giới tiểu lý phi đao thì cũng trải qua giống như Thạch Long. Nhưng hắn lại nghĩ tới một điểm, Tiềm Long bảng có phải dựa vào điểm này mới phát giác ra biến hóa thực lực các tuấn tài trong thiên hạ. Không đến một cấp độ nhất định thì không thể đoán ra tình hình cụ thể. Sở Dương cũng không nghĩ nhiều nữa. Lại qua không lâu, Thạch Long mơ màng tỉnh lại, mắt nháng lửa. Đến chứng đại đạo, chết cũng không tiếc. Thạch Long kích động nói. Hắn cảm giác toàn bộ thiên địa thay đổi, tựa hồ trước kia ngơ ngơ ngác ngác đến giờ mới thấy được chân diện mục. Từ xưa đã có, đã sớm sáng tỏ, chiều chết cũng được. Sở Dương cười nói, tông sư chi cảnh miễn cưỡng xem như bước vào cánh cửa của đạo. Miễn cưỡng? Thạch Long đệ nén vui mừng ý, đại tông sư cũng không phải tông sư chi cảnh sao? Sở Dương lắc đầu trả lời, tông sư là tông sư, đại tông sư là đại tông sư, đây là hai cảnh giới. Ra vậy, trách không được thế gian truyền ngôn tam đại tông sư thần hồ kỳ thần. Thạch Long giật mình, nhưng tông sư chi cảnh phải tu luyện như nào? Chẳng lẽ lĩnh hội huyền cơ thiên địa, lĩnh ngộ đạo khó tưởng? Cũng không phải. Sở Dương nói, muốn đạt tới tông sư, đầu tiên khí cơ giao cảm thiên địa, thân hoa tự thân, lúc này mới bước vào tông sư chi cảnh. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thì phải mở huyệt khiếu quanh người, phóng thích tiềm năng, tăng lên từng bước một. Mở huyệt khiếu quanh người. Thạch Long cứng đờ người, sắc mặt đại biến, ta chẳng phải là đoạn mất con đường tu luyện phía trước. Hắn căn bản không có phương pháp mở khiếu huyệt. Thạch Long lộ vẻ mờ mịt, đồng nhiên thân thể chấn động, nhìn về phía Sở Dương, người rốt cục là tông sư hay là đại tông sư? Ta là tông sư nhưng giết ngươi thì chỉ cần một chiêu là đủ. Sở Dương nói, khí thế bắn ra giống như trước, triệt để áp chế Thạch Long. Thật mạnh. Thạch Long cả kinh nói. Ta có phương pháp tu luyện của tông sư, có thể luyện thẳng đến đại tông sư, thậm chí chấn áp đương kim tam đại tông sư dễ như trở bàn tay, ngươi có muốn học hay không? Sở Dương cười tủm tỉm nói. Đương nhiên muốn học. Nhưng phải trả giá đắt nhỉ. Thạch Long cười khổ. Đương nhiên. Chuyện thế gian đâu có hưởng không được. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ngươi làm quản gia cho ta, dạy dỗ đệ tử ta, sao nào? Sở Dương nói ra tính toán của mình. Chỉ đơn giản thế thôi. Thạch Long khó có thể tin. Chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Sở Dương buồn cười trả lời. Vậy thì tốt, ta đáp ứng. Thạch Long lúc này gật đầu, chỉ là ngươi mới nói, ngươi hiện tại chỉ ở cảnh giới tông sư, nhưng sao lại có thể trấn áp đại tông sư? Tông sư phân chia nhiều loại, đại tông sư cũng như thế. Mở 10 khiếu huyệt có thể trở thành tông sư viên mãn, lúc đó có thể tiếp tục đột phá đạt đến cảnh giới đại tông sư, nhưng đây cũng là đại tông sư yếu nhất. Lên trên còn có nhị thập tứ trọng lâu, tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, nhất bách linh bát tiểu chu thiên các loại. Thạch Long chấn kinh lần nữa. Sau một phen hỏi đáp, Thạch Long cũng thật phục. Sau đó, Thạch Long triệu tập những đệ tử tới, có tới hơn 200 người, mặc dù thực lực thường thường nhưng từng người đều là thanh niên tráng cường, bồi dưỡng thêm chút át có thể dùng được. Các ngươi nghe kỹ đây, từ nay về sau, Thạch Long đạo tràng đổi thành Sở Thị võ quán, Sở Dương là quán chủ. Đây là chuyện đã thương lượng xong, Thạch Long chỉ tuyên bố. Chúng đệ tử lập tức rối loạn không thôi. Sở Dương ngồi ngay ngắn ở thượng vị bỗng nhiên đứng lên, một bước phóng ra vậy mà lăng không hư độ, từng bước đi ra ngoài khiến chúng đệ tử hai mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ chấn động, tiếp theo cuồng nhiệt hết mức. Đi ra đại sảnh, đi ra phía ngoài, Sở Dương chậm rãi cất cao, đứng trên không hơn 10 mét, tóc dài phiêu đãng, y phục phất phơ, quanh thân bắn ra ánh sáng màu xanh tựa như tiên nhân lâm thế, thần vương tuần tra. Các ngươi nhìn kỹ. Sở Dương nói xong đấm ra một quyền, quyền kinh thoát thể mà ra hình thành nên một nắm đấm vàng càng lúc vàng lớn, mong chóng đuổi theo, rơi lên trên sườn núi nhỏ hơn 100 mét. Ầm, ầm. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, bụi mù che trời, chờ sau khi bụi tản đi mới thấy sườn núi nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử Thạch Long đạo tràng từng người trợn mắt há mồm, ngay cả Thạch Long cũng chấn kinh đến mức há hốc mồm. Chương 95, 8 năm. Thệ giả như tư phủ, bất xá chú dạ. Thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt cả ngày đêm không ngừng. Từ một phương diện khác mà nói thì thời gian là thứ không đáng tiền nhất, chẳng phải sao, 8 năm đã trôi qua. Bây giờ ở Thạch Long đạo tràng, không, phải gọi là Sở Thị võ quán, không, vậy cũng không thỏa đáng, hẳn phải là tổng bộ Sở Thị võ quán mới đúng. Nơi đây đã được mở rộng ra hơn 10 lần, buổi sáng có tiếng đọc sách nghe vang vảng bên tai, buổi chiều có tiếng tập võ vang xa khắp trốn. Trong chính sảnh, Sở Dương ngồi ngay ngắn ở chính giữa. 8 năm trôi qua, hắn không có biến hóa. Ở hai bên, ngoại trừ Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thạch Long và Ngôn lão gia thì có hơn 10 quản sự, từng người khí vũ bất phàm. Những người này hợp thành Hạch Tâm Sở Thị võ quán. Đặc biệt là Ngôn lão đại, trong 8 năm qua, gã đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước gã chỉ là một tên thủ lĩnh côn đồ, trộm đạo, doa dẫm bắt chẹn, mặc dù không tính là đại ác nhưng tuyệt đối không phải người tốt. Nhưng hôm nay, gã đang ngồi đó, khí độ bất phàm, sinh ra mấy phần chính khí. Thạch Long, võ quán phát triển ra sao? Sở Dương hỏi. Phủ chủ. 8 năm trôi qua, Thạch Long khí thế càng đầy, có loại hương bị bất động như núi. Mấy năm này hắn không hề nhàn rỗi mà theo Sở Dương tu luyện, tiến bộ rất lớn. Thôi Sơn Thủ là tên thật của hắn, Sở Dương đã truyền ngũ đế quyền cho hắn. Về phần xưng hô của Sở Dương thì đã từ quán chủ tấn thăng đến phủ chủ, dù sao thì nơi đây cũng lớn, nếu cứ gọi là quán chủ thì e không phù hợp. Danh chưng phủ chủ cũng khiến tùy tùng kiên định hơn. Phát triển coi như thuận lợi. Đã mở phân quán khắp các thành thị trong nước, kể cả các thị trấn nhỏ, tuy nhiên có một số nơi lại bị chống đối, chèn ép. Thạch Long không giấu giếm, báo cáo tình hình thực tế, tiếp tục nói, Tống thị ở Lĩnh Nam, Lý thị ở Thái Nguyên, Vũ Văn thị ở Giang Hoài, cả Ma Môn lẫn Phật Tông cũng âm thầm chèn ép. Mấy năm này phát triển cấp tốc khiến cho không ít người kiêng kỵ, bắt đầu âm thầm chèn ép nên ta tạm thời ẩn nhận, nhường nhịn còn bên trong thì tiến hành chống cự, mời phủ chủ cho ý kiến. Đây cũng là phong cách hành sự của hắn. Lấy ổn làm chủ. Không tệ. Nếu như bị chèn ép quá đáng thì không cần phải nhịn nữa. Sở Dương bình luận. Tạm thời còn chưa thích hợp để đối kháng những thế lực này, Sở Dương lại nói, Tiểu Nôn. Phủ chủ. Nôn lão đại lập tức đi ra, rất cung kính hành đại lễ. Tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, đáng tiếc Sở Dương lại dùng đan dược để bồi dưỡng hắn cho nên hắn không thể tăng thêm tu vi được. Tuy nhiên hắn có thể đạt tới tình trạng hiện tại coi như là tổ tiên hiền linh, mộ tổ bốc khói xanh. Duyệt Tân Lâu theo võ quán phát triển ra khắp nước, đến mỗi một nơi lại kết giao với quan phủ gia tộc quyền thế, chuẩn bị trên giới, lại có ám vệ thủ hộ nên mở rộng rất dễ dàng. Nôn lão đại sắp xếp lại từ ngữ, nói tiếp, cộng thêm đồ ăn, rượu và phương thức đai khách của chúng ta không ai bằng được nên hiện tại Duyệt Tân Lâu đã trở thành thiên hạ đệ nhất lâu. Hiện nay, mỗi ngày thu được vàng kim. Truy cập HTTP. Không tệ, tiếp tục bảo trì, có lẽ ngày sau có thể để ngươi tiến thêm một bước. Sở Dương cười nói. Nôn lão đại này xem như biết nắm bắt cơ hội, những gì Sở Dương phân phó hắn đều không dám qua loa, căn bản nói gì nghe nấy, chưa từng hỏi lại, năng lực làm việc tăng cường nhanh chóng. Sở Dương liền giao Duyệt Tân Lâu cho hắn quản lý. Tiền đúng nơi, rượu nhuốc tốt, thực đơn trong tay thì tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Đa tạ phủ chủ. Nôn lão đại khá kích động nhưng cố nén cơn kích động dâng cao trong lòng, thi lễ một cái rồi lui ra ngồi ở sau. Thầm lặng nhạc. Sở Dương tiếp tục điểm danh. Nữ tử này hắn tìm được ở 5 năm trước. Trong đại đường nhất sách, Thẩm Lạc Nhạn người sở hữu trí tuệ lẫn mỹ mạo xứng với danh xưng kỳ nữ. Nàng xuất thân từ phú hộ, am hiểu sâu binh pháp, đạo mưu lược, cũng là cao thủ võ công. Thời Mạt tùy đầu nhập quân Ngoa Cương, cùng hôn phu là Từ Thế Tích tôn Lý Mật là chân mệnh thiên tử, phụ trợ Lý Mật trở thành nhà quân sự uy danh thịnh nhất thiên hạ, đồng thời sáng lập nên thần thoại bất bại. Đáng tiếc sau này Lý Mật thua trong tay Khấu Trọng đến không gượng dậy nổi, không lâu sau đầu hàng Đường khiến cho lòng Thẩm Lạc Nhạn như cho nguội, có khát vọng nhưng không thể nào thi triển, sau cùng gả cho Từ Thế Tích, giúp chồng dạy con. Thẩm Lạc Nhạn, người cũng như tên, dung nhan như chim sa cá lặn nhưng cũng có trí tuệ hơn người, thiện thủ đoạn, khi tất yếu tuyệt không lưu tình. 5 năm trước Sở Dương đương lúc thiếu người thì bỗng nhiên nghĩ tới vị nữ tử này nên sai người mời nàng qua, hộ tống đến có cả vị hôn phu của nàng, tiến hành trọng dụng. Phủ chủ. Thẩm Lạc Nhạc đi ra, túi người hành lễ, nàng thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tư thế hiên ngang, âm vang nói, ta trưởng quản thương bộ, liên hợp thương hội đã mở khắp thiên hạ, cũng tạo sinh ý lui tới với tái ngoại, cướp đoạt của cải của bọn họ. Tuy nhiên cũng có không ít thế lực ngấp nghé thương nghiệp chúng ta, mặc dù ẩn ẩn chống lại nhưng lực có thua, xin phủ chủ hỗ trợ. Ám vệ cũng không đối phó được sao. Sở Dương nhìn về phía Từ Thế Tích. Vị này càng thêm lừng lây tiếng tăm. Trong tùy đường diễn nghĩa thì hắn là lão đạo từ mậu công, bấm ngón tay tính toán có thể biết chuyện thiên hạ. Sau khi hàng đường, đường cao tổ Lý Huyên ban thưởng hắn họ Lý, sau tị huy đường Thái Tông Lý Thế Dân nên cải tên thành Lý Tích, đầu thời nhà đường đứng ngang hàng cùng Lý Tĩnh, được phong làm anh quốc công, là một trong 24 công thần xếp trong Lăng Yên Các. Trước kia hắn theo Lý Thế Dân bình định tứ phương, về sau trở thành một trong những chiến tướng quan trọng giúp đường vương triều khai cương khoách thổ, phá đông đột quyết, cao câu ly, công huân rất cao. Cuộc đời Từ Thế Tích trải qua 3 đời triều là đường Cao Tổ, đường Thái Tông, đường Cao Tông, nhập tướng Bái Cát, rất được triều đình tin tưởng giao cho trọng trách, là giường cột của triều đình. Về phần hiện tại, Từ Thế Tích đã là thủ hạ của Sở Dương nên Sở Dương không quan tâm đến sau này hắn ra sao. Phủ chủ, Ma Môn, Phật Tông, thế gia đại tộc đều đang đánh chủ ý lên liên hợp thương hội. Sau khi hành lễ xong, Từ Thế Tích cười khổ nói tiếp, ám bộ đối phó 1-2 thế lực không sao. Nhưng thủ hộ toàn diện thì quả thực giật gấu va vai. Sở Dương dạy dỗ ám vệ xong thì giao hết cho hắn, vị này cũng không hổ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cũng không kém hơn Sở Dương bao nhiêu. Phủ chủ, chiến bộ ta xin chiến. Một thanh niên đi ra, mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn Uy Vũ, cả người như một thanh kiếm sắc đâm thẳng tới trời. Phủ chủ, huyết vệ ta xin chiến. Lại một thanh nỉ ẻn đi ra, thanh âm âm vang, tràn đầy sát phạt. Lý Tĩnh. Huyết vệ ta từ khi huấn luyện đến bây giờ còn chưa trải qua đại chiến, sao lại giành với ta? Tân Quỳnh, huyết vệ của ngươi quá ít người, sao có thể chém giết thiên hạ? Hai người này không ai nhường ai. Sở Dương giang tay chắn ngang, để cho hai người yên tĩnh trở lại. Hai người này cũng là nhân tài tuyệt đỉnh được hắn kiếm đến từ 5 năm trước, nói Lý Tĩnh, là quân thần đại đường tiếng tăm lừng lẫy, thiên cổ truyền tụng. Lý Tĩnh tên chữ là Dược Sư, giỏi dụng binh, chuyên mưu lược, trước là tướng tùy nhưng về sau hiệu lực Lý Đường. Lập nên chiến công hiển hách giúp đường triều lập quốc phát triển, Nam Bình tiêu tiện, Phù Công Thạch, Bắc diệt Đông Đột Quyết, Tây phá Thổ Dục Hồn. Được phong là vệ quốc cảnh vũ công. Lúc mới đầu, Sở Dương mời hắn đến nhưng hắn còn không nguyện ý, sau cùng phái Thạch Long đến trói hắn qua, kiến thức thủ đoạn của Sở Dương, lại qua một loạt bố trí khác mới khiến vị quân thần tương lai này triệt để quy tâm. Hắn được Sở Dương bổ nhiệm làm thống lĩnh chiến bộ, dạy dỗ chiến sĩ, bồi dưỡng nhân tài. Về phần Tân Quỳnh, hắn cũng là một nhân vật trong lịch sử. Hắn là đệ nhất chiến tướng những năm cuối triều Tùy, lực lớn vô cùng, vũ lực vô song, trong Tùy Đường diễn nghĩa thì hắn là ở trong Tùy Đường thập tam hảo hán. Có nơi nói là thập bát hảo hán, nhưng mình không tra ra các hảo hán từ thứ 12 đến 15, nên thôi dùng nguyên bản thập tam theo tác giả. Công tích chói lọi nhưng cả đời chinh chiến chém giết khiến lưu lại nhiều ám thương, chỉ trung niên đã nằm liệt giường, chết sớm, khiến người ta thổn thức. Hắn càng nổi danh ở hậu thế khi trở thành môn thần, trấn thủ trạch viện. Sở Dương hơi dở chút thủ đoạn đã mời được hắn, bảo hắn lãnh đạo huyết vệ đã nuôi dưỡng 2 năm. Lý Tĩnh, chiến bộ có bao nhiêu chiến sĩ tiên thiên viên mãn rồi? Sở Dương hỏi thăm. 6 người. Lý Tĩnh cúi đầu. Huyết vệ thì sao? Sở Dương hỏi lại. 9 người. Tần Quỳnh em văn nói. Sở Dương gật gật đầu coi như hài lòng, dù là chiến vệ hay huyết vệ thì hắn đã tiến hành bồi dưỡng, bố cục ngay từ khi tiếp quản Thạch Long Đạo chẳng rồi, coi như đã 6-7 năm. Bởi công pháp không tệ, lại có đại lượng đan dược cung ứng nên mới có được thành tích này. Nhưng không thể không thừa nhận một chút, thiên hạ anh tài vô số, vì sao lại xuất hiện ít như vậy? Bởi vì điều kiện có hạn, bị mai một không hiện. Đương kim thế gian, có bao nhiêu người nhà có thể đủ ăn mặc ấm? Ít càng thêm ít chứ đừng nói là luyện võ. Sở Dương biết đạo lý này từ khi còn ở trong thế giới tiểu lý phi đao nên làm những chuyện này cũng tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Lý Tĩnh, ta cho ngươi thêm 2 năm, ngươi phải bồi dưỡng được cho ta 49 người tiên thiên viên mãn, làm được không?
Sở Dương đột nhiên hỏi.
Có thể làm được. Lý Tĩnh trầm mặc một lát, bảo đảm nói.
Tốt.
Tân Quỳnh, huyết vệ chỉ có 36 người, thời gian 2 năm, ngươi có thể khiến toàn bộ bọn họ đạt tới tiên thiên viên mãn không?
Sở Dương hỏi lại.
Không có vấn đề.
Tân Quỳnh vỗ ngực một cái.
Vậy tốt, 2 năm nữa sẽ là thời điểm các ngươi kiến công lập nghiệp.
Nói xong, Sở Dương nhờ ẩn sang từ thế tích nói tiếp, tác dụng của ám vệ là bố cục thiên hạ, những chuyện còn lại tạm thời nhẹm lại. Nếu như bị ép đến bất đắc dĩ thì để cho Thạch Long, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh và cả ngươi cùng một chỗ tiêu diệt đối phương.
Vâng, phủ chủ.
Từ thế tích cười.
Còn nữa,
Sở Dương bỗng nhiên đứng lên, trầm tư nói, Dương Quảng 2 lần trinh phạt Cao Ly, vừa mới chiến bại, ta phỏng đoán hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm, sang năm hẳn sẽ mở ra lần thứ 3 thân trinh. Đến lúc đó thiên hạ tùy triều sẽ sụp đổ, Cao Ly tiểu quốc cũng bởi đó suy bại. Ta muốn các ngươi đến lúc đó ngầm nắm giữ chính quyền Cao Ly, làm được không?
Không có vấn đề.
Từ thế tích tự tin cười một tiếng.
Về phần ngươi, Thẩm Lạc Nhạc, mục đích chủ yếu của hành thương là thu thập dược liệu trong thiên hạ.
Dù là Tiểu Nôn, Từ Thế Tích, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh hay là Thạch Long đều sẽ phối hợp với ngươi.
Sở Dương nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ, dược liệu mới là mục đích chính yếu nhất của chúng ta. Ai dám ngăn cản thì diệt kẻ đó cho ta.
Vâng, phủ chủ.
Thẩm Lạc Nhạc chấn động tinh thần.
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng.
Sở Dương lại nói.
Có mặt.
Hai người chấn động tinh thần, đi ra.
Thiên tư của hai người kinh diễm, thế gian hiếm thấy, sớm đạt tới tiên thiên viên mãn từ 3 năm trước, nếu không phải ta bắt các ngươi áp chế thì tất đột phá đến cảnh giới tông sư.
Với hai đồ nhi này, Sở Dương khá hài lòng, tốc độ tấn thăng của bọn hắn thậm chí siêu việt mình năm đó. Dù sao thì điều kiện tu luyện của bọn hắn được chuẩn bị quá mức tốt.
Hắn lại nói, sau khi đột phá tông sư, các ngươi hãy đi theo Tần Quỳnh chém giết thiên hạ, tiêu diệt sơn phỉ ác bá, thế lực bang phái.
Tuân mệnh.
Hai người vui mừng, mấy năm nay bọn hắn đã nhịn gần chết.
Phủ chủ, ngươi muốn thả chúng ta ra ngoài.
Tần Quỳnh nghe thế sững sờ.
Huyết vệ nếu không thấy máu thì sao xưng là huyết vệ?
Sở Dương nói tiếp, chờ sau khi hai người bọn họ đột phá sẽ theo ngươi rời đi, nhớ kỹ. Chỉ giết ác nhân giang hồ.
Ta muốn bọn hắn mỗi ngày phải thấy máu chảy, thấy máu của ác nhân.
Rõ.
Tần Quỳnh lạnh cả tim, lại vô cùng kích động nói.
Vậy sư phụ ngài thì sao?
Khấu Trọng không khỏi hỏi.
Ta đi gặp Thiên Đao Tống Khuyết một lần.
Sở Dương nhìn về phương Nam, trong lòng thầm nghĩ, là lúc này rồi.
Chương 96, Thiên Đao Tống Khuyết.
Chân đạp trường kiếm, ngự kiếm hành không xuyên thẳng mây trắng, Sở Dương chắp hai tay sau lưng đi hướng Linh Nam. Trong lòng cũng nghĩ tới một ít chuyện liên quan đến Thiên Đao Tống Khuyết. Trong mắt thế nhân, Tống Khuyết là một nhân vật thập toàn thập mỹ, chẳng những là nhất đại môn phiệt chi chủ, khống chế Linh Nam, quyền thế kinh người, lại có danh xưng Thiên Đao, có thể thấy có được thân phận tôn quý cỡ nào trong giới giang hồ. Khó được nhất chính là một thân hùng tài đại lược, thiên tư kinh diễm, có thể nói một người chiếm hết phong lưu giang hồ. Thực lực của hắn không thua gì thiên hạ tam đại tông sư. Nhưng mà Tống Khuyết cao ngạo tự thưởng, không coi ai ra gì, nhưng chưa từng uổng sát vô tội. Trong nóng ngoài lạnh, hắn kiên trì bản thân là người Hán chính thống, tâm nguyện lớn nhất từ thống nhất thiên hạ từ Bắc chí Nam, đáng tiếc rốt cục chỉ là tiếc nuối.
Thiên Đao Tống Khuyết, ngươi hẳn có tư cách trở thành đối thủ của ta.
Hiện tại, Sở Dương 10 phần tự tin.
8 năm tính tu, 240 khiếu huyệt đều đã mở, thực lực rất cao, nếu tính trong số tông sư trên Thiên Vũ Đại Lục thì tuyệt đối là số 1 số 2, ở cấp độ đỉnh phong nhất. Trong 8 năm này, ngoại trừ thực lực tăng lên ra thì lượt duyệt qua võ công các nhà. Thậm chí ngay cả luyện đan phụ trận cũng có dính dáng đến.
Lĩnh hội sâu nhất là Trường Sinh Quyết. Căn cứ sự hiểu biết về phù văn, hắn đã giải mã triệt để Trường Sinh Quyết, phương pháp tu luyện trên đó chú trọng điều trị nhân thể ngũ hành, sự diệu của vận chuyển âm dương.
Trong nguyên tắc, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chia theo âm dương nhị pháp, bởi tu luyện y theo đồ hình nên dù thành tựu nhất đại tông sư nhưng không thể minh ngộ bản chất chân chính.
Trường Sinh Quyết, có lẽ thật sự do Quảng Thành Tử lưu lại.
Cho dù đặt ở trên Thiên Vũ Đại Lục thì Sở Dương cũng cảm giác được đây là một vô thượng bảo điển, trình bày thấu triệt ngũ hành âm dương thân thể con người. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, đạo ngũ hành của Trường Sinh Quyết có lẽ sẽ phù hợp với ngũ đế quyền.
Tuy có mục tiêu nhưng muốn tiếp tục thôi diễn lại quá khó khăn, gần như không thể lần ra bất kỳ đầu mối nào.
Lần này đi đến Linh Nam, một là biết võ, để giải nỗi bất ức, hai là triệt để mở ra thương đạo ở Linh Nam, ba là nhìn Tống Khuyết một chút.
Ngự kiếm hành không, tốc độ rất nhanh.
Quan sát sơn xuyên giang hà, nhìn thiên hạ mỹ cảnh tráng lệ ở xa, lòng dạ không khỏi khoáng đạt.
Sơn hà tươi đẹp như thế tại sao lại bị dị tộc trà đạp không ngừng?
Sơ Dương hừ lạnh một tiếng,
sát cơ lóe lên xong biến mất trong chớp mắt. Đến địa giới Linh Nam, Sở Dương phóng thích tâm linh đảo ảnh, bao phủ trái phải trước sau phạm vi ngàn mét, nhưng thật ra cũng chỉ có bán kính 2 dặm thôi, phạm vi này vẫn quá nhỏ.